Chương 87, sắp bại lộ, vạn chữ đổi mới, chương 87, sắp bại lộ, vạn chữ đổi mới, Lâm Vương phủ dùng bữa ăn đều có quy củ, thân là Lâm Vương thế tử Lâm Giang Nghiên, đãi ngộ tự nhiên cũng cùng chúng khác biệt. Trong Vương phủ đầu bếp cũng là từ thiên hạ các nơi mời tới đầu bếp nổi danh, chủ nghệ tự nhiên không thể nói, không chỉ có như thế, trong Vương phủ mỗi ngày sơn chân hải vị, hoa văn không ngừng. Nhưng ăn nhiều, cũng liền như vậy. Đối với Lâm Giang Nghiên mà nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Trên bàn bày sắc hương vị đều đủ đồ ăn, mùi cơm chín khí tức tràn ngập. Lâm Giang Nghiên nhìn một chút đồ ăn, lại ngước mắt liếc mắt nhìn bên cạnh bàn. Chỉ riêng yên tĩnh đứng ở một bên, giống như một tòa băng lãnh pho tượng. Tới ngồi. Lâm Giang Nghiên hướng về phía nàng lấy tay. Chỉ riêng ngước mắt, lại thấp, nô tỳ không thể. Phủ thượng nha hoàn, tự nhiên không thể đi quá giới hạn cùng chủ tử ngồi chung mà ăn. Chỉ riêng tại Lâm trong Vương phủ tuy nói địa vị cao, nhưng đồng thời quên thân phận của mình. Bản thế tử nói ngươi có thể ngươi liền có thể, nào có nhiều như vậy phá quy củ. Lâm Giang Nghiên cũng không có quản nhiều như vậy, khoát tay, tới ngồi. Chỉ riêng ngước mắt liếc Lâm Giang Nghiên một cái, vẫn là không nhúc nhích. Như thế nào? Muốn bản thế tử tự mình mời ngươi sao? Thế thế, Lâm Giang Nghiên làm bộ muốn đứng dậy mời nàng. Chỉ Diên đôi mắt hơi nhảy, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại trầm mặc một hồi, lúc này mới có chút mất tự nhiên tới gần. Lại do dự trầm mặc phút chốc, vừa mới ở một bên trước bàn ngồi xuống. Động tác rất nhẹ, tư thái ưu nhã, đoan chính thẳng ngồi, không nhúc nhích. Giống như là cực kỳ không tình nguyện như vậy. Ở đây lại không có người khác, ngươi buông lỏng một chút, không cần khẩn trương. Lâm Giang Nghiên lại lườm nàng một mắt, khẽ gật đầu một cái mở miệng. Bên trong căn phòng những người ở khác đã bị hắn thôi biệt tiếp. Dưới mắt trong phòng, chỉ còn lại Lâm Giang Nghiên cùng Chỉ Diên. Chỉ Diên thần sắc vẫn như cũ như thường, nhìn không ra nửa phần cảm xúc tới. Khẩn trương, không có chút rung động nào thần sắc, hơi thấp rủ xuống đôi mắt, hình như có chút nghi hoặc hiện lên. Điện hạ muốn làm cái gì? Ngươi không phải còn không có ăn cơm không? Lâm Giang Nghiên lại nhìn nàng một mắt ăn chút. Chỉ Diên không nhúc nhích, lại không ăn, đồ ăn đều lạnh. Lâm Giang Nghiên cuối cùng lườm nàng một mắt, không tiếp tục nhiều lời. Có muốn ăn hay không? Mục đích hôm nay cũng không phải mời nàng ăn cơm. Lâm Giang Nghiên tự mình bắt đầu dùng nữa. Tới Vương phủ trong khoảng thời gian này, cái này phụ thượng đồ ăn cũng ăn không ít, tuy nói mùi vị không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là không hợp Lâm Giang Niên khẩu vị, không có loại kia đặc biệt dục vọng. Lâm Giang Niên âm thầm thở dài, hắn này có được coi là lợn rừng ăn không vô mạch khang. Đối với cái niên đại này, tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường tới nói, có thể nhét đầy cái bao tử đã coi như là rất hạnh phúc. Đại Ninh Vương triều lập quốc trăm năm, bây giờ chính là Vương triều thời kỳ cường thịnh. Lâm Châu cảnh nội, mười mấy năm qua tại Lâm Hằng trọng quản lý phía dưới cũng là phát triển không ngừng, kinh tế phồn vinh. Nhưng dưới gầm trời này vẫn như cũ còn không biết có bao nhiêu đói bụng bách tính, một ngày ba bữa không có tin tức, lưu dân tên ăn mày vẫn như cũ vô số mà kể. Đối với tuyệt đại bộ phận bách tính mà nói, có thể nhét đầy cái bao tử liền đã có thể được xem là thịnh thế, nào còn có bắt bẻ tư cách. Bây giờ thân là Lâm Vương thế tử Lâm Giang Niên cầm y ngọc thực, không cần vì sinh tồn bốn ba, đã coi là nhân sinh đỉnh phong. Lại chọn cái này đồ ăn không hợp khẩu vị, có phải hay không bao nhiêu có vẻ hơi không biết điều. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên nhẹ thở dài. Ăn uống no đủ, ngước mắt, đã thấy ngồi ở bên cạnh bàn Chỉ Diên vẫn như cũ không nhúc nhích. Đặt tại nàng trước bàn bát đũa đồ ăn, không hề lộ qua. Ngươi không đói bụng sao? Lâm Giang Niên gặp nàng vẻ mặt như vậy, cười nhạo, vẫn là nói, nhường ngươi cùng bản thế tử ăn bữa cơm. Ủy khuất ngươi. Chỉ Diên cúi đầu, nô tỳ không dám. Như vậy là vì sao? Lâm Giang Niên hỏi lại. Chỉ Diên vẫn là không nói chuyện. Bất quá, ăn uống no đủ sau Lâm Giang Niên, lúc này ngược lại là có thời gian rỗi, ánh mắt ngoạn vị đánh giá trước mắt Chỉ Diên. Trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, khí chất cao ngạo. Dù là thân là thị nữ, đều khó mà che giấu nàng tựa hồ bẩm sinh cái kia cỗ thanh cao. Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trầm mặc. Cuối cùng, Lâm Giang Niên lắc đầu, mở miệng, ngươi thật đúng là không phải một cái hợp cách thị nữ. Chỉ Diên nao nao, ngước mắt, trong đôi mắt có nghi hoặc thoáng qua. Thân là bản thế tử thị nữ, ngươi không nghe lời coi như xong. Lâm Giang Niên hơi có chút tiếc nuối, còn không có nửa phần nên đối bản thế tử vốn có định nọt cùng lấy lòng. Chỉ Diên, ngươi xem một chút phụ thượng còn lại mấy cái bên kia nha hoàn thị nữ. Cái nào thấy bản thế tử không thể tất cung tất kính, cẩn thận phục dịch, chỉ sợ chọc giận bản thế tử không cao hứng. Lâm Giang Niên liếc nàng, nhìn lại một chút ngươi. Cái này đúng sao? Bình thường thị nữ nha hoàn, nhìn thấy chủ tử nhà mình nào có không sợ cung kính. Đầu năm nay thị nữ nha hoàn cũng không đáng tiền, xem như chủ tử tài sản riêng, là có thể tùy ý xử trí. Gây chủ tử không vui, vận khí hơi tốt bị đánh bị phạt, vận khí không tốt trực tiếp đánh chết tươi ném ra bên ngoài nuôi sói. Toàn bộ Lâm Vương phủ thị nữ cơ hồ đều đối Lâm Giang Niên tất cung tất kính, cho dù là đầu góc thiếu gân tiểu trúc, tại đối mặt Lâm Giang Niên cũng dị thường e ngại. Nàng cũng tin tưởng, đắc tội thế tử điện hạ hạ chàng nếu mà biết thì rất thế thảm. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt Chỉ Diên, là một ngoại lệ. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói sau, nàng tựa hồ sửng sốt một chút, ngước mắt đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, một lát sau, lại cúi đầu. Một lúc sau, vừa mới nhẹ giọng mở miệng, "Nô tỳ, cùng các nàng khác biệt, có khác biệt gì?" Lâm Giang Niên truy vấn. Chỉ Diên lại trầm mặc trong chốc lát, vừa mới bình tĩnh nói, "Vương gia để cho nô tỳ thật tốt trông nom điện hạ, để tránh điện hạ lại gây chuyện thị phi, nếu điện hạ hy vọng nô tỳ giống phụ thượng khác thị nữ như vậy đối với điện hạ nói gì nghe nấy." "Nô tỳ làm không được." Bình tĩnh và êm ái lời nói, "Làm không được." Nhìn một chút, đây là một cái thị nữ nên nói ra miệng lời nói sao? Lâm Giang Niên nhướng mày, ngươi rất chán ghét bản thế tử sao? Chỉ Diên thấp con mắt, nô tỳ không dám. Không dám. Nói như vậy, ngươi quả thật rất chán ghét bản thế tử. Lâm Giang Niên híp mắt nhìn nàng, nhưng bởi vì bản thế tử thân phận, không dám biểu lộ. Chỉ riêng trầm mặc, không nói chuyện. Đây là thừa nhận, ngươi thật sự chán ghét bản thế tử. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm con mắt của nàng, truy vấn. Chỉ Diên bình tĩnh nói, nô tỳ chỉ là điện hạ thị nữ, không có loại ý nghĩ này. Coi là thật không có. Chỉ Diên hơi hơi ngước mắt, ánh mắt thanh tịnh và bình tĩnh, không có nửa phần cảm xúc. Tất nhiên không ghét, vì cái gì không muốn cùng bản thế tử cùng một chỗ dùng nữa? Lâm Giang Niên lại đột nhiên hỏi. Chỉ Diên đôi mắt chớp chớp, lại độ rủ xuống, nô tỳ không thể cùng điện hạ cùng ăn. Người nào nói? Chỉ Diên nói, vương phủ quy củ cái này vương phủ quy củ là ai định? Lâm Giang Niên tiếp tục truy vấn. Chỉ Diên khẽ giật mình. Ai định? Hạ nhân không thể cùng chủ nhân cùng ăn, đây là từ xưa thì có quy củ. Tôn ti có thứ tự, đến nỗi ai định quy củ, cái này. Gặp nàng do dự, Lâm Giang Niên liền biết nàng đáp không được, lúc này vung tay lên. Nói không ra đúng không? Bản thế tử là cái này vương phủ chủ nhân tương lai, bản thế tử nói quy củ mới là quy củ hôm nay bữa cơm này, bản thế tử liền cứng rắn muốn ngươi bồi. Ngươi có đáp ứng hay không? Đối mặt Lâm Giang Niên cái kia cố ý đới móc vẻ mặt và ngữ khí, Chỉ Diên như trước vẫn là trầm mặc. Sau một hồi, nàng mới dùng ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Ánh mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Tất nhiên điện hạ yêu cầu, cái kia nô tỳ tự nhiên làm theo. Mùa hè dương quang xuyên thấu lưa thưa lá cây, ném rơi vào trên tấm đá xanh nhỏ vụn cái bóng. Vương phủ, hậu viện hoa viên. Lâm Giang Niên dạo bước viện bên trong, hơi có chút thích thú quét mắt vương phủ trong hoa viên cảnh sắc. Thẳng đến không lâu sau đó, chậm rãi xuất hiện tại nhật nguyệt bờ đầm, ngắm nhìn ầm ầm sóng dậy mặt hồ. Bên cạnh hắn, đứng nghiêm một bộ bạch tí Chỉ Diên, chống đỡ một cái hoa sen rủ, ý theo dập quân đi theo Lâm Giang Niên bên cạnh, thay điện hạ che nắng. Trên khuôn mặt lạnh lẽo không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt rơi vào bên cạnh trên thân Lâm Giang Niên, trong đôi mắt sẽ nhiều mấy phần nghi hoặc cùng dị sắc. Nhưng càng nhiều, như trước vẫn là trầm mặc. Bản thế tử nghe nói, nhật nguyệt này đấy đầm táng thân lấy rất nhiều cao thủ, phải không? Lâm Giang Niên ngắm nhìn phía trước bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chỉ Diên. Chỉ Diên tựa hồ đang cúi đầu suy tư điều gì, thình lình Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng, hơi hơi dọa nàng nhảy một cái. Đối mặt bên trên Lâm Giang Niên đôi mắt, lại rất nhanh rời đi, nhìn một cái bình tĩnh mặt hồ, khẽ gật đầu. Từng có không thiếu cao thủ tính toán xâm nhập như ý lâu, đều không ngoại lệ, đều gây ở nơi này. Lâm Giang Niên tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú, cái kia chết ở chỗ này cao thủ lợi hại nhất là ai? Có bao nhiêu lợi hại? Chỉ Diên không nói gì nói, 10 năm trước, kiếm đạo có vị thiên tài cao thủ muốn vào trong Như Ý lâu nhìn trộm một hai, bị vương gia cự tuyệt. Buồn bực xấu hổ phía dưới, phẫn mà nghĩ mạnh mẽ xông tới vào, bị vương gia ra tay ngăn cản, mệnh tăng nơi này người kia, nhị phẩm thiên huyền cảnh. Lâm Giang Niên nhíu mắt. Nhị phẩm thiên huyền? Cao thủ bực này đều chết ở đây? Bất quá liên tưởng tới nữ tử áo đỏ nhấc lên, Lâm Hằng trọng võ công ít nhất là đương thời nhất phẩm, thậm chí là tông sư. Liên lại hợp tình hợp lý. Nhị phẩm thiên huyền Lâm Giang Niên suy tư phút chốc, lại mắt liếc nàng, vậy còn ngươi? Ngươi bây giờ lại là cảnh giới gì? Chỉ Diên trầm mặc. Như thế nào? Không thể nói sao? Chỉ Diên nói khẽ, nô tỳ võ công chỉ là dùng tự vệ, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Lâm Giang Niên hít mắt, hắn biết được Chỉ Diên biết võ công, hơn nữa võ công cần phải không kém. Nhưng dưới mắt nghe nàng che che lấp lấp, như thế nào cảm giác? Tựa hồ cũng không lợi hại. Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới, lúc trước tại trong Như Ý lâu biết được Lý Lao là Chỉ Diên sư phó lúc từng nhắc qua, Chỉ Diên tập võ bất quá mấy năm. Nghĩ như thế, võ công của nàng nên sẽ không quá cao a. Theo nữ tử áo đỏ lời nói, người tầm thường cố gắng tập võ mấy năm, có thể có thất phẩm đã xem như thiên phú tương đối khá. Cảnh giới võ học phẩm cấp ở giữa, trên lệch cũng không ít. Như vậy, võ học đi, mỗi người thiên phú cũng khác nhau, cái này không thể cưỡng cầu. Lâm Giang Niên ngược lại càng tò mò hơn, đánh giá trước mắt Chỉ Diên, ngươi là bản thế tử thị nữ, chẳng lẽ còn không có tư cách biết được võ công của ngươi thực lực? Chỉ Diên thấp con mắt nói, điện hạ tự nhiên có. Vậy vì sao không nói? Chỉ Diên trầm mặc do dự một chút, điện hạ coi là thật muốn biết. Đó là tự nhiên, ngươi nói đi. Lâm Giang Niên khoát tay, yên tâm, bản thế tử lại không cần ngươi bảo hộ, tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, vừa mới nhẹ nhàng mở miệng, hỏi. Lâm Giang Niên trên mặt vừa hiện lên nụ cười, tùy theo cứng đờ. Vấn đạo cảnh. Tam phẩm hỏi. Bốn phía yên tĩnh, gió nhẹ thổi. Lâm Giang Niên trầm mặc rất lâu, ngạc nhiên nhìn chằm chằm trước mắt Chỉ Diên. Nàng cái kia thanh tịnh sáng tỏ trong đôi mắt, giống như nói một kiện hời hợt sự tình, nhưng mà lại trực tiếp đem Lâm Giang Niên làm trầm mặc. Thẳng đến một lát sau, trên mặt cái kia ngạc nhiên thần sắc vẫn không có biến mất. Hắn biết Chỉ Diên võ công không kém, nhưng như thế nào đều không nghĩ đến, bên cạnh cái này nhu nhu nhược nhược thị nữ, lại là tam phẩm cao thủ. Ngay mới vừa rồi một đoạn thời khắc, Lâm Giang Niên còn nghĩ có thể hay không có một ngày võ công có thể siêu việt Chỉ Diên, đến lúc đó dễ dàng đem nàng nắm. Dưới mắt, triệt để mộng nát. Gặp điện hạ trầm mặc rất lâu, Chỉ Diên ngẩng đầu nhìn một mắt, lại thấp con mắt nói, nô tỳ sớm nói rồi điện hạ cứng rắn muốn hỏi. Lâm Giang Niên nuốt nuốt khuôn mặt, nói như vậy hay là hắn tự tìm? Chỉ Diên vừa rồi không muốn nói, là sợ đả kích lòng tự tin của hắn. Có phải hay không còn phải cảm tạ nàng? Chỉ Diên cũng không nói chuyện, nàng tựa hồ vĩnh viễn như vậy ưa thích trầm mặc, không nói gì. Sư phó ngươi đâu? Thằng đến trầm mặc sau một hồi, Lâm Giang Niên mới khôi phục tới, ngước mắt nhìn cách đó không xa Như Ý lâu, đột nhiên nói, Lý Lao hắn có thể dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ tới, chắc hẳn cần phải lai lịch không tầm thường a. Chỉ Diên theo Lâm Giang Niên ánh mắt đồng dạng nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu. Sư phó tuy không có võ công, nhưng thông hiểu thiên hạ tinh túy võ học, chính là đương thời hiếm có đại gia. Ngươi có biết Lý Lao lai lịch? Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía nàng. Chỉ Diên run lên, khẽ gật đầu một cái, không biết. Hắn không có nhắc qua với ngươi. Chỉ Diên gật gật đầu, sư phó chưa bao giờ từng nói tới. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, yên tĩnh nhìn qua cách đó không xa Như Ý Lâu. Ngay cả Chỉ Diên đều không rõ ràng Lý Lão lai lịch, vị này Lý Lão đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trầm mặc rất lâu, cuối cùng lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng, còn có Lâm Giang Niên chậm rãi xoay người, nhìn xem trước mặt Chỉ Diên. Một bộ bạch y, gò má đẹp đẽ, trong suốt đôi mắt chống đỡ cái thanh kia hoa sen rủ, đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh. Khoảng cách gần như vậy, Lâm Giang Niên thậm chí có thể ngửi ngửi được trên người nàng truyền đến một tia như có như không nhàn nhạt hương khí. Chỉ Diên hơi hơi ngước mắt, gặp Điện Hạ đột nhiên xoay người, hơi có chút nghi hoặc, đối mặt bên trên ánh mắt của hắn. Lâm Giang Niên giống như lơ đãng hỏi, ngươi nghe nói qua Huyền Dương Đồ sao? Chỉ Diên biểu tình trên mặt tựa hồ khẽ giật mình, Huyền Dương Đồ? Điện Hạ, từ đâu nghe nói Huyền Dương Đồ? Trong Như Ý Lâu. Lâm Giang Niên sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, bản thế tử tại trong Như Ý Lâu đọc qua võ học bí tịch lúc, trong lúc vô tình lật đến có liên quan Huyền Dương Đồ tin tức. Nghe nói Huyền Dương Tâm Pháp cùng Huyền Dương Đồ có quan hệ, phải không? Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, gật đầu, Huyền Dương Tâm Pháp xem như Huyền Dương Đồ trong đó một bộ phận. Ngươi biết? Nô tỳ hơi có nghe thấy. Lâm Giang Niên rất nhanh nheo mắt lại, nhìn nàng, vậy ngươi có biết Huyền Dương Đồ ở đâu? Nô tỳ không biết. Ai ngờ, Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái. Ngươi cũng không biết. Lâm Giang Niên nhíu mày, lại rất nhanh giãn, có ý riêng nói, cái này Huyền Dương Tâm Pháp là ta Lâm gia gia truyền tâm pháp, như thế nói đến, vậy cái này Huyền Dương Đồ chắc hẳn là tại cha ta trên tay a. Chỉ Diên không nói gì, gật đầu một cái, lại lắc đầu. Ý gì? Nô tỳ cũng chưa gặp qua Huyền Dương Đồ, cũng không biết được tung tích của nó. Đến nơi nó phải chăng tại vương gia trên tay, nô tỳ cũng không rõ ràng. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên nàng, cha ta chưa nói với ngươi. Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, vương gia cũng không nói cho nô tỳ có liên quan Huyền Dương Đồ tung tích. Thật không có. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm con mắt của nàng, muốn nhìn nàng phải chăng đang nói láo. Chỉ Diên lại vẫn luôn đạm nhiên, nếu vương gia đem Huyền Dương Đồ giao cho nô tỳ đương nhiên sẽ không giấu giếm điện hạ. Cái này Huyền Dương Đồ, nô tỳ đích xác không biết. Điện hạ nếu muốn biết cái này Huyền Dương Đồ tung tích, mấy người vương gia hồi phủ sau, có thể đi hỏi một chút vương gia, liền sẽ biết được. Lâm Giang Niên nhíu mày. Ngay cả Chỉ Diên cũng không biết Huyền Dương Đồ tung tích, như thế nói đến, đầu mối duy nhất chỉ còn lại có Lâm Hằng Trọng. Lâm Giang Niên trong lòng trầm xuống. Cha ta lúc nào trở về? Chỉ Diên nói khẽ, vương gia bây giờ đã đến Trung Châu kinh thành, chắc hẳn không dùng đến một tháng, liền có thể đuổi trở về. Ta đã biết. Lâm Giang Niên tâm tình hơi có chút trầm trọng phức tạp, khoát khoát tay, đi, bản thế tử còn có chút chuyện, đi trước. Chỉ Diên vẫn như cũ đứng ở bên hồ tại chỗ, chống đỡ cái thanh kia hoa sen rủ, một bộ bạch y váy dài theo gió phiêu vũ. Nàng yên tĩnh nhìn chăm chú lên điện hạ bóng lưng rời đi, đôi mắt đẹp vẫn như cũ không có chút rung động nào, nhưng thần sắc lại giống như hơi có một chút biến hóa. Điện hạ, hôm nay tựa hồ có chút kỳ quái. Phát giác được cái gì, Chỉ Diên nhẹ hít hà hơi thở. Mơ hồ trong đó, nàng tựa hồ từ trên người điện hạ ngửi ngửi thấy mùi rượu thơm khí tức. Rất nhạt, nhưng lại đích xác có. Chỉ Diên vẫn đứng tại chỗ, trầm mặc rất lâu, người tới. Cách đó không xa, một cái thị nữ cẩn thận thì hơn phía trước tới gần. Để cho tiểu trúc tới gặp ta. Chỉ Diên ánh mắt thanh lãnh, nhàn nhạt mở miệng. Là. Một bên khác, rời đi Nhật Nguyệt Đầm sau đó, Lâm Giang Niên cũng không có trở về gian phòng, xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, đi tới một chỗ tiểu viện. Điện hạ. Lâm Giang Niên vừa bước vào biệt tử, liền nghe được một cái thanh âm trầm thấp. Viện công chính đứng một thân ảnh, đã đợi chờ đã lâu. Chính là Lâm Không. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào Lâm Không trên thân, thản nhiên nói, như thế nào? Lâm Không cúi đầu, sắc mặt hơi có chút tàn thương, thiếu đi mấy phần trẻ tuổi khí tức, nhiều hơn mấy phần nói không ra giàn mua. Hắn cúi đầu, trầm giọng nói, điện hạ để cho thủ hạ đi tra sự tình, đã có chút khuôn mặt không ra điện hạ sở liệu. Lý Càn Lâm tại trong Lâm Giang Thành, quả nhiên âm thầm cùng không ít người từng có qua lại liên hệ. Lâm Không chậm rãi nói lên hắn tra được tin tức. Lần này Lý Càn Lâm xuất hiện tại Lâm Giang Thành, đích thật là hướng về phía vương phủ tới. Đến nỗi mục đích tạm thời không rõ, mà người ở sau lưng hắn không ngoài sở liệu. Hẳn chính là trong triều vị kia tam hoàng tử Lý Càn Lâm lần này tại trong Lâm Giang Thành mưu đồ mục đích không rõ, nhưng cần phải cùng vương phủ âm mưu có liên quan. Lúc trước Chỉ Diên tiểu thư để cho thuộc hạ không cần đả thảo kinh xà, đợi cho phù hợp lúc lại đem Lý Càn Lâm cùng với người sau lưng một mẹ hốt gọn. Lâm Giang Niên yên tĩnh nghe xong, nheo mắt lại, nói như vậy, lần trước ám sát bản thế tử cũng là tam hoàng tử người. Lâm Không lắc đầu, không nhất định. Vương gia ở kinh thành gây thù hằn không thiếu, không ít người đối với vương gia hận đấu xương, không bài trừ bọn hắn sẽ đem trả thù mục tiêu đặt ở trên người điện hạ, cho nên Lâm Giang Niên ánh mắt nghiền ngẫm, cho đến nay còn không có tra được lần trước ám sát bản thế tử hung thủ. Miếu hoang bị tập kích một chuyện đã qua có đoạn thời gian, vương phủ một mực âm thầm điều tra chuyện này, nhưng tựa hồ còn không có tra được người giật dây. Đối phương lần này có chuẩn bị mà đến, không có để lại bất kỳ đầu mối nào tới. Vương phủ tìm hiểu nguồn gốc, nhưng lại cũng không có tra được quá có bao nhiêu dùng đồ vật. Bất quá, cực kỳ có hiểm nghi ám sát điện hạ chỉ có hai người, cái nào hai người? Lâm Giang Niên ngước mắt. Trong kinh cái vị kia tam hoàng tử, cùng với Lâm Không hít thở sâu một hơi, phương bắc Hứa Châu cái vị kia Hứa Bương. Hứa Bương? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, suy tư tới cái gì? Phương bắc, vị kia cùng Lâm Hằng Trọng hợp xưng Nam Bắc Vương Hứa Bương, cũng là Đại Ninh Vương triều trước mắt vẹn vẹn có duy hai vị vương khác họ. Hắn cũng nghĩ Lâm Vương thế tử chết. Rất nhiều ý niệm từ Lâm Giang Niên trong đầu hiện lên, lại rất nhanh tiêu thất, hắn sắc mặt như thường, mắt liếc trước mặt Lâm Không, ngươi lần này làm khá lắm, bản thế tử coi như hài lòng. Lâm Không vẫn như cũ cúi đầu, âm thanh có chút khàn khàn, tạ thế tử khích lệ. Hắn giờ phút này không còn nửa phần ngày xưa cái kia tiêu căng khó thuần tư thái. Từ lần trước bị Lâm Giang Niên đâm thủng biết được Tô Cô Nương tồn tại, nhược điểm của hắn cũng bị triệt để nắm tại Lâm Giang Niên trên tay. Lâm Không người này đối với Lâm Giang Niên tới nói rất có giá trị lợi dụng. Bây giờ Lâm Giang Niên tại trong vương phủ cơ hồ không có chính mình căn cơ thế lực, hắn đối với toàn bộ trong vương phủ tình huống cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Toàn bộ vương phủ sự vụ đều nắm ở trong tay quản gia của vương phủ cùng với chỉ riêng Lâm Giang Niên muốn tìm hiểu tình báo, ngoại trừ đi tìm nữ tử áo đỏ, không còn gì khác bất luận cái gì đường tắt. Bởi vậy, đây mới là Lâm Giang Niên lưu Lâm Không một cái mạng nguyên nhân. Lâm Không là Lâm Vương thu nuôi cô nhi, cũng coi như là Lâm Vương nhìn chúng một thành viên, võ công không kém, năng lực cũng không kém. Giữ lại hắn, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Giang Niên tại trong vương phủ nhiều một cái tình báo con đường. Hắn có thể lợi dụng người này đi làm một ít chuyện. Chỉ cần Tô Lộ còn tại Lâm Giang Niên nắm giữ ở trong, Lâm Không liền không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió tới. Còn có một chuyện cần ngươi đi làm. Lâm Giang Niên dừng lại, đột nhiên mở miệng, đi thăm dò một chút Hứa Gia. Hứa Gia? Lâm Không khẽ giật mình, tựa hồ có chút không có phản ứng kịp. Cái nào Hứa Gia? Ngươi nói xem. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn. Lâm Không tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng giật mình, điện hạ, ý của ngươi là Lâm Giang Thành Hứa Gia? Đi thăm dò a, điều tra thêm Hứa Gia hai năm này người lui tới mạnh thế lực. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng, thuận tiện liền Hứa Tú Bằng bản thế tử cái vị kia Hứa thúc thúc cùng nhau tra một chút. Lâm Không nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ khả năng, sắc mặt đống biến tái nhợt, là đợi cho Lâm Không sau khi biến mất, Lâm Giang Niên ánh mắt như thường. Hứa Gia cùng Phương Bắc vị kia Hứa Vương cùng họ có liên hệ gì sao? Lấy Hứa Lam cái kia ngốc lưu trí thông minh cùng với tâm cơ, không giống như là có thể làm ra hại chết Lâm Vương thế tử hành vi tới. Hơn nữa nàng cùng Lâm Vương thế tử cũng không thâm cừu đại hận, hai người thở nhỏ cùng nhau lớn lên, không đến mức kết thù kết toán rất sâu. Như vậy khả năng duy nhất đại khái cùng Hứa Gia có quan hệ. Cái này Hứa Lâm thế giao mấy chục năm, chẳng lẽ ở trong đó xảy ra chút gì? Lâm Giang Niên không rõ ràng chỉ là ngờ tới, bất quá dưới mắt ngược lại là có thể tra một chút. Màn đêm buông xuống, trong gian phòng, Lâm Giang Niên giống như mọi khi ngồi xếp bằng luyện công, chăm chỉ. Hôm nay ba ngày, xem như bị chỉ diên kích động đến. Không nghĩ tới cái này bên người hắn tiểu thị nữ, lại vô thanh vô tức trở thành vấn đạo cảnh cao thủ. Cái này khiến Lâm Giang Niên ít nhiều có chút bị đả kích. Tính toán niên kỷ, chỉ diên tựa hồ còn muốn so Lâm Giang Niên nhỏ hơn một chút. Về mặt thời gian đổ đầy, chỉ riêng từ vào vương phủ bái Lý Lao Vi sư cũng không có mấy năm, trẻ tuổi như vậy đã là tam phẩm cao thủ. Tuy nói Lâm Giang Niên ngay từ đầu cũng không từng nghĩ muốn trở thành bao nhiêu lợi hại cao thủ, nhưng hôm nay bị chỉ riêng kích thích một cái này cũng có chút không phục. Bởi vậy, sau khi trở lại phòng Lâm Giang Niên càng bắt đầu chăm chỉ luyện công. Khi Huyền Dương Tâm Pháp tại thể nội vận chuyển một chu thiên, cảm nhận được cái kia khí thế bàng bạc trong thân thể rời sông lấp biển, khí lưu theo cơ thể mỗi bộ bị chậm rãi chạy xuôi, giống như đã thông hai mạch nhâm đốc giống như thông thuận không trở ngại. Mãi đến sau một hồi, Lâm Giang Niên chậm rãi thu công. Mở mắt ra lúc, đã là toàn thân đại hãn, sền sệt phá lệ không thoải mái. Đứng dậy liếc mắt nhìn bên ngoài bóng đêm, đẩy cửa ra ngoài. Người tới. Bên ngoài biện, một thân ảnh vừa mới đến gần, điện hạ, có gì phân phó? Chuẩn bị nước nóng. Là. Đợi đến thống khoái tắm rửa một cái, đổi thân quần áo sau, Lâm Giang Niên toàn thân thoải mái về đến phòng. Khi vừa mới bước vào gian phòng lúc, liền đột nhiên phát giác được không thích hợp. Ngước mắt. Cách đó không xa trong tầm mắt, một bộ thân ảnh quen thuộc ngồi ở trước bàn, tựa hồ chờ hắn đã lâu. Lâm Giang Niên biểu tình trên mặt hơi hơi ngưng lại. Ngươi sao lại tới đây? Âm thanh hình như có chút chột dạ. Trong tầm mắt, ngồi ở trước bàn đạo kia thân ảnh quen thuộc, dĩ nhiên chính là Liêu Tố. Liêu Tố đang lặng lặng ngồi ở trước bàn chờ hắn, trên khuôn mặt lạnh lẽo không vui không buồn, nhìn không ra nửa phần cảm xúc tới. Nhưng Lâm Giang Niên giật mình trong lòng, mí mắt hơi nhảy. Kẻ đến không thiện, ta không thể tới sao? Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt đạm nhiên. Có thể, đương nhiên có thể. Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, cố gắng chấn định lại. Sợ cái gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chuyện tối ngày hôm qua đã qua, tối hôm qua nàng không có báo thủ, cũng không thể hôm nay lại trả thù à? Nghĩ như thế, Lâm Giang Niên ngược lại là dần dần yên tâm. Quay người đóng cửa lại, dĩ vãng thói quen khóa trái động tác đêm này cũng mất. Hắn chậm rãi tới gần, toàn thân căng cứng, một khi có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn trước tiên cũng có thể chạy trốn. Cứ như vậy chậm rãi tới gần trước bàn, nhìn xem ngồi ở bên cạnh bàn nữ tử áo đỏ, ho nhẹ thấu một tiếng. Người đêm nay có chuyện gì không? Lâm Giang Niên hỏi. Liêu Tố chậm rãi ngước mắt, theo dõi hắn, mặt không biểu tình. Ngươi nói ta có chuyện gì? Lâm Giang Niên thăm dò, ta đoán ngươi không có việc gì. Liêu Tố vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, thấy hắn lúc này cái kia hơi có chút chột dạng, nhưng cố tự chấn định thần sắc, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nhưng nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, cái kia tức giận cảm xúc lại trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn lại thật sự dám cho chính mình hạ dược. Tối hôm qua kém chút trúng chiêu, may mắn cuối cùng vẫn không có ngã xuống, chưa kịp giáo huấn ra hỏa này, vội vàng rời đi. Chờ hôm nay gần như hoàn toàn khôi phục, thể nội dược hiệu bị triệt để bài xuất sau đó, khôi phục bình thường nàng tự nhiên muốn tới tìm hắn tính sổ sách. Hạ dược một chuyện, sao lại như thế dễ tha hắn? Trong lòng tính toán cái gì, nữ tử áo đỏ nụ cười trên mặt cũng càng có chút làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên lúc này cảm giác có chút không ổn. Nữ nhân này, sợ không phải muốn muộn thu nợ nần. Lâm Giang Niên khỏe mắt liếc qua bắt đầu hướng về cửa phía sau ngắm. Người rất sợ ta. Tựa hồ chú ý tới Lâm Giang Niên phản ứng, liễu một mạc nhạt mở miệng. Sợ? Lâm Giang Niên chấn định lắc đầu, làm sao lại sợ? Vậy ngươi vì cái gì sắc mặt khó coi? Lâm Giang Niên vẫn chấn định như cũ, hôm nay cơ thể không quá thoải mái, phải không? Liêu Tố nheo mắt lại, tựa hồ có nguy hiểm gì ánh sáng lóe lên, đã như vậy, ta giúp ngươi xem.
Không, không cần a.
Ngươi qua đây. Liêu Tố hướng về phía Lâm Giang Niên ngoắc ngoắc tay. Động tác rất nhẹ, tựa hồ còn mang theo vài phần trêu đùa ý vị. Ngươi qua đây, ta giúp ngươi nhìn một chút.
Không cần. Lâm Giang Niên lắc đầu.
Ta đột nhiên cảm thấy ta đã tốt.
Tới.
Nữ tử áo đỏ lại lặp lại một lần, chỉ là một lần nụ cười trên mặt không còn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, dần dần không còn biểu lộ. Ngữ khí cũng biến thành có chút cứng nhắc. Thấy thế, Lâm Giang Niên biết nàng quả nhiên trở mặt, thở dài, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Tối hôm qua không phải nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sao? Ngươi hôm nay làm sao còn lôi chuyện cũ? Liêu Tố cười lạnh một tiếng, bạn cô nương ưa thích không được. Tối hôm qua trở mặt. Nếu không phải tối hôm qua cơ thể không thoải mái, kém chút ngã xuống, nàng tối hôm qua liền trở mặt. Hôm nay cơ thể sau khi khôi phục, càng nghĩ càng giận, tự nhiên muốn tới tìm hắn phiền phức. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là trước tiên tỉnh táo một chút. Lâm Giang Niên lắc đầu, chuyện tối ngày hôm qua là một hồi hiểu lầm.
Hiểu lầm?
Nàng cười lạnh. Khi nàng là kẻ ngu. Gia hỏa này tối hôm qua rõ ràng chính là nghĩ gây bất lợi cho nàng. Nếu không thì, ta xin lỗi ngươi. Lâm Giang Niên quyết định co được giãn được. Nữ tử áo đỏ chỉ là cười lạnh, ngươi cảm thấy hữu dụng không?
Vậy ngươi muốn thế nào?
Lâm Giang Niên khoát tay chặn lại, ngươi muốn lộng chết ta không thành. Nữ tử áo đỏ mặt không biểu tình, ngươi qua đây.
Không đi.
Lâm Giang Niên lắc đầu. Cái này cũng không thể đi qua. Nữ tử áo đỏ lúc này sắc mặt rõ ràng liền có vấn đề. Đây nếu là đi qua, sợ là không có gì tốt hạ tràng.
A.
Nàng cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi không qua tới liền hữu dụng không? Tiếng nói vừa ra, nàng đỗng nhiên đứng dậy, một thân váy đỏ theo gió phiêu vũ. Trong chốc lát, trong gian phòng tựa hồ có gió nổi lên. Lâm Giang Niên mí mắt đột nhiên nhảy một cái, chờ đã, ngươi không muốn biết Huyền Dương đổ tung tích sao? Một giây sau, bên trong căn phòng gió lại chợt lắng lại. Nữ tử áo đỏ mặt lạnh, đè nén trong lòng cái kia một tia nộ khí.
Có hạ lạc.
Ngươi trước tiên tỉnh táo, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, gặp nàng còn không có phản ứng, lại nhắc nhở, chính sự quan trọng.
Liêu Tố biết gia hỏa này đang nói sang chuyện khác, nhưng nghe đến có liên quan Huyền Dương đổ tung tích, nàng còn có tỉnh táo lại.
Hít thở sâu một hơi, đem cái kia tức giận cảm xúc tạm thời đè xuống, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tạm thời để trước ngươi một ngựa.
Nói
đi. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên cũng khẽ buông lỏng khẩu khí, lúc này mới lên tiếng nói, hôm nay ta đi tìm chỉ Diên dựa theo trước ngươi nói kế hoạch, từ trong miệng nàng nghĩ biện pháp tìm hiểu Huyền Dương đổ tung tích nói đến ngươi có thể không tin, chỉ Diên nàng càng là tam phẩm vấn đạo cảnh cao thủ ngươi dám tin. Nàng quả nhiên rất nguy hiểm, chẳng thể trách Lâm Vương sẽ trọng dụng nàng. Liêu Tố mặt không thay đổi cắt đứt Lâm Giang Niên liễu lo không ngừng, nói điểm chính. Trọng điểm chính là Lâm Giang Niên lúc này mới khẽ thở dài, ta hỏi qua nàng, nàng cũng không biết Huyền Dương đổ tung tích. Liêu Tố đôi mắt đột nhiên lộ hung quang, ngươi đùa bỡn ta.
Thật không có. Lâm Giang Niên lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta hôm nay thăm dò từ trong miệng nàng hỏi thăm Huyền Dương đổ lúc, nàng không giống như là đang nói láo, hẳn là thật không biết Huyền Dương đổ tung tích.
Đã như thế, biết được Huyền Dương đổ rơi xuống người liền chỉ còn lại có Lâm Hằng Trọng. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, ngươi nói, tiếp theo nên làm gì?
Liêu Tố ngắn ngủi rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng muốn tìm Lâm Giang Niên tính sổ ý niệm không hề để tâm, lông mày xinh đẹp nhíu chặt.
Tin tức này, để cho nàng dự kiến chưa kịp. Ngay cả chỉ Diên đều không rõ ràng Huyền Dương đổ tung tích.
Đã như thế, muốn tìm được Huyền Dương đổ chỉ còn lại có hai cái biện pháp.
Hoặc là Lâm Giang Niên tiếp tục chẳng có mục đích tại trong Như Ý lâu tìm kiếm, hoặc chính là
đi tìm Lâm Hằng Trọng.
Hắn nhất định biết Huyền Dương đổ tung tích.
Chỉ là,
nữ tử áo đỏ nhíu mày, nhìn chằm chằm phía trước Lâm Giang Niên một mắt. Đây là nàng sau cùng kế hoạch, cũng là không đến bạn bất đắc dĩ không hy vọng nhìn thấy kế hoạch. Bây giờ Lâm Giang Niên đã từng bước tại Lâm trong Vương phủ đứng vững gót chân. Hắn hiện tại càng xem càng cùng chân chính Lâm Vương thế tử không có khác gì. Toàn bộ trong Vương phủ cũng không có ai hoài nghi điểm này, cho dù là có khả năng nhất nhìn thấu Lâm Giang Niên thân phận chỉ riêng, cũng tựa hồ đối với Lâm Giang Niên không có quá nhiều hoài nghi. Ở trong đó đương nhiên không thể thiếu công lao của nàng, nàng cơ hồ đem cái kia Lâm Vương thế tử tính cách thói quen sinh hoạt, thậm chí là mỗi tiếng nói cử động hết thảy chi tiết đều nói cho Lâm Giang Niên, mà Lâm Giang Niên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, kỹ thuật diễn xuất tinh xảo cùng tâm lý tố chất không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Đương nhiên, cái này cũng cùng vị kia Lâm Vương thế tử bản thân tính cách quái gở có liên quan. Cái này Lâm trong Vương phủ không có bao nhiêu cùng hắn thân cận người, bởi vậy người bình thường cũng khó có thể phát giác. Lâm Giang Niên mới có thể bây giờ tại Lâm trong Vương phủ đứng vững gót chân, như cá gặp nước. Thế nhưng là, Lâm Hằng Trọng cuối cùng, hắn là Lâm Vương thế tử cha ruột, là cái kia Lâm Vương thế tử thân nhân duy nhất ở đời này. Bây giờ muốn lấy được Huyền Dương đồ, cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Giang Niên đi tìm Lâm Hằng Trọng đánh dò xét, bất quá vấn đề là, Lâm Giang Niên như thấy vị kia Lâm Vương, có thể lừa dối qua ai sao? Vị kia Lâm Vương chinh chiến xa trường nhiều năm, là như thế nào người khôn khéo, Lâm Giang Niên cái này cái giả thế tử coi là thật lại có thể lừa gạt ở hắn sao?
Một khi lộ tẩy,
Liêu Tố lông mày xinh đẹp nhíu chặt, lâm vào trầm tư xoắn xuýt ở trong. Mãi đến hồi lâu sau, nàng mới đột nhiên hít thở sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lâm Giang Niên, dưới mắt chỉ có cuối cùng này một cái biện pháp.
Ngươi đi gặp Lâm Hằng Trọng,
nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn cầm tới Huyền Dương đồ.
Liêu Tố lời nói không có ra Lâm Giang Niên dự kiến, cái này đích xác dường như là biện pháp sau cùng.
Ngươi không sợ thân phận của ta bại lộ?
Lâm Giang Niên thở dài.
Liêu Tố theo dõi hắn, ngươi có lòng tin sao?
Lâm Giang Niên lắc đầu, nói thật, không có. ta chưa thấy qua Lâm Hằng Trọng liền hắn bộ dáng gì đều không rõ ràng. Lại nói, nào có cha ruột không biết nhi tử. Ta cái này giả mạo ở trước mặt hắn, chỉ sợ thật sự không đạt được. Không đạt được, cũng phải thử một chút. Liêu Tố cắn răng, vô luận như thế nào, cũng muốn thử một lần. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, Liêu Tố mắt sáng ngời kiên định, hơn nữa, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội Lâm Hằng Trọng hàng năm ở bên ngoài, cùng hắn đứa con trai này cũng không thân cận, tiếp xúc cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, người đối mặt hắn lúc đích xác có thể sẽ lộ ra sơ hở, nhưng chỉ cần che giấu kỹ, cũng không nhất định hội xuất vấn đề gì, cái kia Lâm Hằng Trọng đánh chết cũng không thể nghĩ ra được, trên đời này sẽ có người dạng này cùng. Con của hắn tương tự như vậy người, hắn cũng tuyệt đối đoán không được Lâm Vương Thế Tử bị đã đánh cháo cho nên, không nhất định thật sự sẽ bại lộ. Sau khi một trận phân tích, Liêu Tố tâm bên trong lại dần dần nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Đúng vậy a, ai nói nhất định liền sẽ bị phát hiện? Chỉ cần Lâm Giang Niên ngụy trang hảo, mặc dù có chút dị thường, nhưng người bình thường ai sẽ liên tưởng đến Lâm Giang Niên là giả mạo? Chỉ cần không lộ ra nguyên tắc tính chất chỗ sơ suất, liền sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Liêu Tố khẽ buông lòng khẩu khí. Mà Lâm Giang Niên nhưng là ngơ ngẩn nhìn xem trước mắt chém đinh chặt sắt, rất nhanh liền quyết định Liêu Tố. Nàng hoàn, rất nhanh chóng. Bất quá, vạn nhất ta thật sự lộ ham sao? Lâm Giang Niên lại nhìn nàng một mắt, hỏi. Lộ thầy, ngươi phải chết. Liêu Tố mặt không chút thay đổi nói, từ hôm nay trở đi, có liên quan Lâm Vương Thế Tử một ít chi tiết quen thuộc, ta nhất định phải một lần nữa cùng ngươi thật tốt giảng một lần. Ngươi có vấn đề sao? Ta có thể có vấn đề sao? Không thể. Vậy ngươi còn hỏi? Màn đêm phía dưới, trong vương phủ yên tĩnh im lặng. Một thân ảnh dạo bước tại trong vương phủ, giống như không đếm xỉa tới đi tới. Em ấy bước chân dẫm ở trên mặt đất, không có nửa phần âm thanh. Không bao lâu, nàng xuất hiện tại tiểu viện bên ngoài, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa trong viện cái tia lóe lên ánh đèn giản phòng. Chỉ Diên tỷ. Tiểu viện bên ngoài, đứng hai người thị nữ hơi sững sờ. Chỉ Diên tỷ đêm nay sao lại tới đây? Ân. Chỉ Diên khẽ gật đầu, điện hạ đâu? Điện hạ đã trở về phòng, cũng nhanh nghỉ tạm. Chỉ Diên gật đầu, lại ngước mắt nhìn xem cái kia còn lóe lên quang cửa sổ, trầm mặc do dự một chút. Ta đi xem một chút điện hạ. Chỉ Diên nhàn nhạt mở miệng, cất bước đi vào viện tử. Cửa ra vào thị nữ mắt đối mắt một mắt, tất cả nhìn thấy đối phương trong ánh mắt cái kia một tia vẻ khiếp sợ. Chỉ Diên tỷ đến xem điện hạ. Đêm hôm khuya khoắt thăm hỏi điện hạ. Cái này, có chút không đúng a. Tuy nói như thế, nhưng hai tên thị nữ nhưng cũng cái gì cũng không dám nói. Viện bên trong, thanh tịnh. Chỉ Diên ánh mắt liếc nhìn viện tử, viện bên trong yên tĩnh, cũng không chỗ kỳ quái. Sau đó, nàng lại nhìn về phía cách đó không xa hành lang, chậm rãi tới gần. Khi xuất hiện ở trên hành lang lúc, Chỉ Diên đột nhiên dừng bước, hơi hơi hít hà mũi, thần sắc nghi hoặc. Trong không khí xen lẫn một tia rượu cồn khí tức, đồng thời tựa hồ còn kèm theo một tia mùi thơm ngát. Lo nghĩ thần sắc hiện lên thoáng qua, Chỉ Diên ánh mắt rơi vào trên cách đó không xa cái tia cửa phòng đóng chặt. Trong gian phòng, đèn đuốc chập chờn. Nhớ kỹ sao? Tại một lần nữa đem có quan hệ Lâm Vương Thế Tử một ít chi tiết lại giảng thuật một lần sau, Liễu Diên có chút miệng đắng lưỡi khô. Mà Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, đem những thứ này đi xuống, gật gật đầu, không sai biệt lắm. Không thể không sai biệt lắm, ngươi nhất thiết phải toàn bộ ghi nhớ, còn có. Đối mặt Lâm Hằng Trọng lúc, tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Liêu Tô ánh mắt hết sức nghiêm túc, bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nàng tuyệt không phải đang nói chuyện giật gần, đây là lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng đại sự. Liêu Tô mười phần xem trọng, thậm chí đều quên muốn tìm Lâm Giang Niên phiền phức. Ta đã biết. Lâm Giang Niên gật đầu, hắn đương nhiên rất rõ ràng giả thế tử bị Bạch Trần hạ chẳng là cái gì. Đúng đang muốn hỏi chút gì lúc, đột nhiên nhìn thấy Liêu Tố đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Thế nào? Lâm Giang Niên sững sờ, thì thấy Liêu Tố biến sắc, âm thanh đột nhiên đè thấp. Bên ngoài viện có âm thanh, có người tới. Một chương này một vạn chữ, chống đỡ được trước đó chương 045, số lượng từ minh chủ tăng thêm cuối cùng toàn bộ thêm xong, tiếp xuống đổi mới. Ân, nhìn ta có thể có bao nhiêu cố gắng, hô, như chút được gánh nặng. Quyển thứ nhất nội dung đại cương còn có không đến 10 vạn, hẳn là rất nhanh. Nữ chính phần diễn cũng gần như muốn bắt đầu. Tấu chương xong, chương 88, Liêu Tố thân phận bại lộ chương 88, Liêu Tố thân phận bại lộ có người. Nghe được Liễu làm lời nói, Lâm Giang Niên đồng dạng đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Cửa phòng đóng chặt, ngoài cửa yên tĩnh. Nơi nào có người? Bên ngoài viện có tiếng đối thoại. Liễu làm thính giác cực kỳ nhạy cảm, dù là cách nhau rất xa, vẫn như cũng phát giác nghe được bên ngoài sân nhỏ đối thoại. Yếu ớt, nhưng cũng rõ ràng đưa tới nàng cảnh giác. Sắc mặt nàng hơi đổi, tiến vào. Đi vào. Lâm Giang Niên bây giờ cũng lấy lại tinh thần tới, lông mày nhíu một cái. Lâm Vương Thế Tử tính cách quái gở, Lâm Giang Niên cũng đã phân phó, buổi tối nếu không có trọng yếu sự tình, không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện xâm nhập quấy rầy hắn thanh tu. Bên ngoài viện chỉ có hai tên thị nữ trông coi, cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ ở ngoài viện thông báo. Dưới mắt giữa đêm này ai vô thành vô tức xông vào, tiến trong viện tới. Lâm Giang Niên cho mày, không tệ. Liễu làm sắc mặt đã biến phải cực kỳ nghiêm túc, giữa đêm này ai sẽ xông tới? Cùng Lâm Giang Niên liếc nhau lúc, hai người ánh mắt dường như đã đạt thành một loại nào đó không hẹn mà cùng ngờ tới. Chỉ Diên, hơn phân nửa là nàng. Theo trăm miệng một lời, trong gian phòng sắc mặt hai người cũng đột nhiên biến đổi. Chỉ có nàng, vương phủ bên trong, phụ thượng hạ nhân tuyệt đối không dám tự tiện xông vào chủ tử biệt tử, mà duy nhất dám như thế tứ người đan vô kỵ, chỉ có Chỉ Diên, chỉ có thể là nàng. Không, không thể nào. Lúc này Lâm Giang Niên cũng có chút hoảng hốt ngoài ý muốn, cao mày nói, nàng làm sao sẽ tới? Giữa đêm này, từ đó đến giờ chưa từng có. Không biết. Liễu làm lắc đầu, lúc này tình huống khẩn cấp, đã không kịp suy xét nhiều như vậy. Ta phải nhanh chóng đi. Không rõ ràng chỉ riêng vì cái gì đêm hôm khuya khoắt sẽ xuất hiện ở đây, nhưng hai người đều rất rõ ràng. Một khi bị chỉ riêng phát hiện Liễu Làm, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Liễu Làm lúc này đứng dậy bước nhanh đi đến bên cạnh cửa sổ. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, sắc mặt lại biến đổi, cấp tốc lùi về sau. Không được, không còn kịp rồi, nàng đã tiến biệt tử. Liễu Làm sắc mặt đổi biến, thanh âm bên trong cũng nhiều một vẻ bối rối. Chỉ riêng đã tiến vào biệt tử, dưới mắt cái này đêm khuya vắng người một mảnh đen kịt, nàng bây giờ từ trong phòng ra ngoài, rất khó không làm cho chỉ riêng hoài nghi. Chỉ riêng võ công không thấp, làm sao lại không phát hiện được? Làm sao bây giờ? Bây giờ, dù là luôn luôn chấn định Liễu Làm cũng có chút hoảng hồn. Chỉ riêng đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở đây, nhất định là đến tìm Lâm Giang Niên. Rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho nàng phát hiện Liễu Làm tồn tại. Bằng không, đây hết thảy khó mà giải thích. Nhưng dưới mắt chỉ riêng đã xuất bây giờ trong viện, thoát thân là không thể nào. Liễu Làm ánh mắt cấp tốc liếc nhìn dò xét gian phòng bốn phía, tìm kiếm lấy chỗ ẩn thân. Gian phòng cũng không coi là nhỏ, nhưng ngắm nhìn bốn phía, trong gian phòng liếc qua thấy ngay, rất khó tìm chỗ ẩn thân. Chỉ cần chỉ riêng vừa tiến đến, một mắt liền có thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Mà đúng lúc này, đạp đạp êm ái tiếng bước chân tới gần. Rõ ràng, ngoài cửa thân ảnh đã xuất hiện ở trên hành lang. Lần này, liền Lâm Giang Niên đều nghe được, hơi biến sắc mặt. Cái này muốn bị chỉ riêng phát hiện bên trong căn phòng Liễu Làm, nhưng là không giải thích được. Nhanh, ngươi nhanh chóng trốn đi. Lâm Giang Niên hạ giọng, ta tới tận lực ngăn chặn nàng tình huống khẩn cấp, không phải do Liễu Làm suy xét nhiều như vậy. Nàng lúc này bước nhanh xuyên qua bình phòng, liếc nhìn một phía, duy nhất có thể chỗ ẩn thân chỉ còn lại cách đó không xa một hàng kia giá sách. Chỉ là, một hàng kia giá sách ẩn thân cũng không bí mật, cực kỳ dễ dàng bại lộ. Nhưng dưới mắt, cái này đã là nàng duy nhất có thể chỗ ẩn thân. Nghĩ tới đây, Liễu Tố Tiện mau chóng tới, mới vừa bước ra một bước, khóe mắt liếc qua lại tựa hồ liếc về cái gì, quay đầu. Con mắt hơi hơi sáng lên. Trong gian phòng, Lâm Giang Niên chưa kịp đi xem sau lưng Liễu Làm ẩn nút, ngoài cửa tiếng bước chân đã xích lại gần. Rất rõ ràng, rất nhẹ. Tiếng bước chân dừng ở cửa ra vào, đột nhiên an tĩnh lại. Trầm mặc phút chốc, ngoài cửa vang lên một thanh âm êm tai. Điện hạ. Âm thanh rất nhẹ, mang theo mấy phần băng lãnh. Quả nhiên là chỉ riêng. Nghe được ngoài cửa âm thanh quen thuộc kia, trong lòng Lâm Giang Niên càng nghi hoặc. Nàng giữa đêm này tới làm gì? Trong ấn tượng nàng chưa bao giờ buổi tối tới qua ở đây, thậm chí ngày bình thường cực ít đặt chân nơi đây. Bình thường Lâm Giang Niên sinh hoạt thường ngày sinh hoạt đều có khác thị nữ nha hoàn chiếu cố, chỉ riêng cũng không tham gia. Giữa hai người căn bản không có quá nhiều gặp nhau, nhưng đêm nay đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là nói, cùng ban ngày chuyện có liên quan? Lâm Giang Niên đầu suy nghĩ hơi có chút hỗn loạn, vô ý thức mắt liếc sau lưng, đã thấy sau lưng trống rỗng, đã không còn Liễu Làm thân ảnh. Ân, trốn đi nơi nào? Lâm Giang Niên ánh mắt thô sơ giản lược quét mắt một vòng, không có nhìn thấy Liễu Làm thân ảnh, trong lòng khẽ bùng lòng cầu khí. Mà lúc này, ngoài cửa lại chuyển tới chỉ riêng tái diễn âm thanh. Điện hạ, người đã ngủ chưa? Lâm Giang Niên tới làm là sẽ quay về thần, hít thở sâu một hơi bình tĩnh trở lại cảm xúc, nhìn về phía ngoài cửa. Có việc. Ngoài cửa trầm mặc phía dưới, truyền đến chỉ riêng âm thanh, có một số việc muốn tìm điện hạ nói một chút. Nửa đêm, tìm hắn đàm luận. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ hơn phân nửa là tới chủ động nhân thân. Nhưng người ngoài cửa là chỉ riêng. Có quỷ, có vấn đề. Đang muốn cự tuyệt lúc, Lâm Giang Niên lại nghĩ tới cái gì, kiếp mắt suy tư phút chốc. Rất nhiều ý niệm từ trong đầu chợt lóe lên. Sau đó, Lâm Giang Niên sửa sang lại quần áo, đi tới cửa, mở cửa. Ngoài cửa, bóng đêm như mực, mùa hè gió đêm nhẹ nhàng thổi phật mà đến, một hồi như có như không nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, thiếu nữ mùi thơm ngát, thanh nhã và dễ ngửi. Ngoài cửa, một bộ trắng thuần váy dài chỉ riêng yên tĩnh đứng ở ngoài cửa. Giống như ban ngày thấy như vậy tư thái, trắng thuần váy dài, cẩm tú tơ lụa, thanh nhã và cao lãnh khí chất. Tóc xanh mái tóc rủ xuống, hơi hơi tản ra, trong không khí tràn ngập mấy phần sợi tóc hương khí. Dưới mái tóc vẫn là cái kia Trương Ba Lan không kinh sợ đến mức khuôn mặt, cùng với cặp kia cực ít toát ra cảm xúc đôi mắt. Tiên Tĩnh nhìn xem bên trong căn phòng Lâm Giang Niên, con mắt khẽ nâng lên, giống như lơ đãng quét mắt trong phòng. Điện hạ, nàng nhẹ giọng mở miệng. U, khách quý a. Lâm Giang Niên nhìn xuất hiện ở trước mắt chỉ riêng, trên mặt hiện lên ngoài ý muốn, ánh mắt hơi có chút ngoạn vị nhìn nàng từ trên xuống dưới cái kia giấu ở váy trắng phía dưới như ẩn như hiện nổi bật thân thể. Giữa đêm này ngươi đến tìm bản thế tử có chuyện gì? Giống như phát giác được điện hạ ánh mắt, chỉ riêng có chút không quen, nhíu mày, nhưng lập tức lại dần dần tản ra. Có một số việc muốn theo điện hạ trò chuyện chút. Chuyện gì? Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên thân chỉ riêng, chậm rãi truyền ra đi. Theo nàng cái kia tinh xảo trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt hướng xuống, du tẩu ở như ẩn như hiện eo nhỏ cặp đùi đẹp, lại chậm rãi đi lên. Khoan hay nói, tính tình lạnh là lạnh một chút, nhưng khí chất dung mạo dáng người đều không nói. Trước đó không có cẩn thận quan sát qua, dưới mắt theo Lâm Giang Niên ánh mắt không ngừng du tẩu, ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn không ra, dáng người cũng không tệ lắm. Cao gầy tuyệt diệu tư thái, cùng với cái kia dấu ở dưới váy dài đường cong, phát dục không tệ, cùng tiểu trúc loại tiểu nha đầu này phiến tử hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, ngoài cửa chỉ riêng thần sắc có chút mất tự nhiên. Điện hạ cái kia hơi lửa nóng ánh mắt không ngừng ở trên người nàng bồi hồi, tựa hồ muốn nàng xem thấu giống như, cái này khiến nàng cực kỳ không quen. Cũng có một loại không hiểu hiện lên. Xấu hổ cảm giác. Nàng lúc này có loại quay người rời đi xúc động, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, đem cái kia một tia nổi giận cảm xúc dần dần đè xuống, lại độ lơ đãng quét mắt một mắt Lâm Giang Niên sau lưng gian phòng. Điện hạ, để cho nô tỳ ở ngoài cửa nói. Lâm Giang Nghiên nguyên bản tứ vô kỵ đang đánh giá trước mắt Chỉ Diên, ánh mắt cực kỳ làm cản. Rõ ràng có thể cảm giác được Chỉ Diên cái kia khó chịu mà mang theo mấy phần tức giận ánh mắt, nhưng lập tức lại dần dần tỉnh táo lại. Mắt đối mắt lúc, nhìn qua Chỉ Diên cái kia bình tĩnh mà ánh mắt trong suốt. Chẳng biết tại sao, trong lòng Lâm Giang Nghiên lại hiện lên một tia nói không ra xấu hổ cảm giác. Gặp ủy. Trong đầu nhanh chóng đem cái này ý niệm kỳ quái bung ra, lại nhìn xem ngoài cửa Chỉ Diên cái kia như cũ bình tĩnh thần sắc, trong lòng hơi hơi ngưng lại. Nàng ý tứ này, muốn vào gian phòng, chẳng lẽ là thật phát hiện cái gì? Suy nghĩ lưu chuyển, Lâm Giang Nghiên cuối cùng gật đầu một cái. Vào đi. Nói xong, hắn quay người về đến phòng bên trong. Mặc dù không rõ ràng Chỉ Diên mục đích tối nay đến cùng là cái gì, nhưng dưới mắt nếu là đem nàng ngăn ở ngoài cửa, chắc chắn sẽ gây nên nàng hoài nghi. Cùng ngày như thế, chẳng bằng tương kế tự kế. Quay người lúc, Lâm Giang Nghiên ánh mắt lại nhanh chóng liếc nhìn gian phòng, xác định không có nhìn thấy Liêu làm sao, lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí. Nhưng lập tức trong lòng lại có chút nghi hoặc. Nàng núp ở nơi nào? Ngoài cửa, Chỉ Diên nhìn thấy Lâm Giang Nghiên lưu loát dứt khoát như vậy tránh ra, cũng là sửng sợ. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhẹ cất bước phạt, bước vào trong gian phòng. Đóng cửa lại a. Trong gian phòng truyền đến Lâm Giang Nghiên âm thanh. Chỉ Diên động tác ngừng một lát, ngước mắt, đã thấy Lâm Giang Nghiên đã ngồi ở trước bàn, đang ngoạn vị đánh giá nàng. Giống như mang theo vài phần ánh mắt không có hảo ý, tứ vô kỵ đàn rơi vào trên người nàng. Chỉ Diên trầm mặc, trong nháy mắt hồi tưởng lại đêm đó chuyện xảy ra, đôi mắt hơi có vẻ khác lạ thoáng qua. Bất quá một lát sau, nàng vẫn là đóng cửa lại, quay người, chậm rãi đi tới trước bàn. Ngồi đi. Chỉ Diên ánh mắt thanh lãnh, chậm rãi ở một bên ngồi xuống. Ai ngờ, Lâm Giang Nghiên lại vô bên cạnh mình, ngồi lại đây. Chỉ Diên đôi mắt cả kinh, lại cấp tốc buông xuống đôi mắt, không hề động. Như thế nào? Không muốn. Lâm Giang Nghiên gặp nàng không có phản ứng, khóe miệng hơi hơi vung lên. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, không thích hợp. Vì cái gì không thích hợp? Chỉ Diên thẳng nhiên nói, nô tỳ không thể cùng điện hạ tiếp xúc quá gần. Đây cũng là ở đâu ra quy củ? Lâm Giang Nghiên nụ cười trên mặt càng đậm, gặp nàng không nói lời nào, đứng dậy, đi đến trước mặt nàng. Chỉ Diên đôi mắt ngưng lại, cơ hồ là vô ý thức muốn triệt thoái phía sau. Lâm Giang Nghiên đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng, khoảng cách rất gần, hơi hơi cúi đầu, liền có thể nhìn thấy bên cạnh Chỉ Diên cái kia vô cùng trắng non gò má đẹp đẽ, người được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cùng với liếc xem nàng cái kia rũ xuống trong đôi mắt, một tia khó mà phát giác, lại chợt lóe lên bối rối cảm xúc. Nàng rất khẩn trương. Bản thế tử đã nói, đó chính là quy củ. Lâm Giang Nghiên chậm rãi mở miệng, trên mặt cái kia nụ cười nghiền ngẫm tựa hồ càng ngày càng thịnh. Khoảng cách gần như vậy, hắn càng tứ vô kỵ đan đánh giá trước mặt Chỉ Diên, thậm chí còn hơi hơi xích lại gần, tiến đến trước gót chân nàng. Chỉ Diên giống như là bị kinh sợ giống như, vô ý thức triệt thoái phía sau, cùng Lâm Giang Niên sơ qua kéo ra chút khoảng cách. Điện hạ, xin tự trọng. Âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, lại tựa hồ như nhiều một tia hoảng hốt. Tự trọng. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên đánh giá trước mắt Chỉ Diên, nụ cười quá dị. Người đêm hôm khuya khoắt chủ động tới đến bản thế tử ngủ phòng, người ta cô nam quả nữ chung sống một phòng, có thể nói chuyện gì? Đàm luận nhân sinh hy vọng, vẫn là nói chuyện yêu đương. Ngươi nói một chút, bản thế tử cần phải nghĩ như thế nào? Chỉ Diên khẽ giật mình, tựa hồ hoàn toàn không lường được nghĩ tới chỗ này. Cho tới giờ khắc này điện hạ mở miệng, nàng mới ý thức tới cái gì. Đêm hôm khuya khoắt nàng tự mình đi tới điện hạ ngủ phòng, đích xác tựa hồ có chút không quá phù hợp. Liên tưởng đến bây giờ hoàn cảnh và bầu không khí, dù là nàng cũng có chút chịu không được, hơi hơi xoay mở ánh mắt, lúc này mới lên tiếng, "Nô tỳ, không có ý tứ này xác định không có." Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, "Ai có thể cam đoan, ngươi có phải hay không nghĩ đối bản thế tử ôm ấp yêu thương, nên tự trọng, không phải là ngươi sao?" Trong chốc lát, Chỉ Diên hoàng hồn. Cái kia nguyên bản thanh lãnh mà không có chút rung động nào trên gò má trắng nõn, đông nhiều một vòng hốt hoàng hồng. Đối mặt với Lâm Giang Niên cái kia ánh mắt sáng quắc, cùng với dần dần đến gần động tác, nàng cơ hồ là bản năng vô ý thức đứng dậy, lui lại hai bước. Điện hạ nàng buông xuống đôi mắt, hít sâu mấy hơi thở, cố gắng chấn định lại, nô tỳ cũng không ý này, là điện hạ hiểu lầm. Lâm Giang Niên không nhúc nhích, ngẩng đầu ngoạn vị nhìn xem trong phòng cái kia bây giờ đã có chút hoảng hốt Chỉ Diên, nụ cười càng đắc ý hiểu lầm. Bản thế tử nhìn chưa hẳn a. Hơn nữa, tất nhiên hiểu lầm. Vậy vì sao không dứt khoát đâm lao phải theo lao? Ngươi đã bản thế tử thị nữ, cái kia thay bản thế tử ấm cái giường, không có vấn đề a. Rất cản rỡ ngữ khí. Nếu là đặt ở bình thường, Lâm Giang Niên tuyệt sẽ không như thế gan mập. Nhưng đêm nay, hắn không thể không làm như vậy. Liễu làm dưới mắt còn tại trong gian phòng, vạn nhất bị phát hiện hậu quả khó mà lường được. Lâm Giang Niên không thể không ra hạ sách này, không theo lẽ thường ra bài trước tiên đánh nàng một cái trở tay không kịp, nhiễu loạn Chỉ Diên lý trí, để cho nàng không có cơ hội cùng thời gian suy xét, lại nghĩ biện pháp dọa chạy nàng. Quả nhiên, Lâm Giang Niên lời nói để cho xác thực Chỉ Diên ngắn ngủi hoảng hồn. Giống như không ngờ tới điện hạ lại sẽ như thế ngay thẳng. Ngắn ngủi một vòng bối rối cảm xúc hiện lên, cái kia trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng cũng có chút nổi giận thoáng qua. Nhưng rất nhanh, nàng lại tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt bối rối cảm xúc dần dần biến mất, con mắt cũng theo đó dần dần tỉnh táo, nhìn xem ngồi ở trước bàn cái kia mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười Lâm Giang Niên, như có điều suy nghĩ. Mà Lâm Giang Niên nhìn thấy Chỉ Diên cái kia càng ngày càng tỉnh táo thần sắc lúc, trong lòng một luồng buồn. Không tốt. Nàng kịp phản ứng, đang muốn nói nữa thứ gì lúc, đã thấy Chỉ Diên bình tĩnh mở miệng, điện hạ hà tất tận tâm như thế. Tiếng nói vừa ra, Chỉ Diên ngước mắt, ánh mắt trong phòng liếc nhìn một vòng. Lâm Giang Niên trong lòng tùy theo treo lên. Lời này của ngươi, ý gì? Chẳng lẽ là bản thế tử hiểu lầm ngươi hay sao? Lâm Giang Niên nheo mắt lại, thần sắc vẫn chấn định như cũ, vẫn như cũ từng bước ép sát, ngươi nửa đêm canh ba xâm nhập bản thế tử trong gian phòng, chẳng lẽ là thật muốn cùng bản thế tử đơn thuần đàm luận nhân sinh hy vọng? Ánh mắt liếc nhìn gian phòng, tựa hồ không có phát hiện cái gì khác thường, chỉ riêng buông xuống đôi mắt, rơi vào Lâm Giang Niên bên cạnh trên bàn. Trên bàn bày một vò rượu, trong gian phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi rượu khí tức. Vốn định dưới sự nhắc nhở điện hạ, hiện tại xem ra không cần phải làm vậy. Chỉ riêng đột nhiên mở miệng, giống như không tiếp tục chịu đến Lâm Giang Niên ảnh hưởng. Lâm Giang Niên mí mắt đống nhiên nhảy một cái, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chỉ riêng nhưng là chậm rãi đem ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, đột nhiên mở miệng, điện hạ trong phòng có người a? Lâm Giang Niên trong lòng một lộ bộ, thật phát hiện. Bất quá đối với xem chỉ riêng con ngươi trong trẻo lạnh lùng lúc, Lâm Giang Niên như trước vẫn là bình tĩnh nói, người ở đâu ra người? Điện hạ hà tất lại giảng đốc? Chỉ riêng khẽ gật đầu một cái, trầm mặc phía dưới, điện hạ trong gian phòng có nữ tử son phấn hương khí, ngữ khí nhu hòa, lại chém đinh chặt sắt. Lâm Giang Niên biểu lộ hơi hơi ngốc trệ, son phấn, hương khí. Phía trước liễu làm trong phòng lúc, Lâm Giang Niên đích xác có thể ngửi ngửi được trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, thế nhưng hương vị cực kỳ nhạt, cơ hồ khó mà phát giác. Nàng đây đều có thể ngửi ngửi được. Mùi chó a, ngươi có phải hay không khiếu giác xảy ra vấn đề gì? Lâm Giang Niên chấn định hít hà bốn phía không khí, lắc đầu, nào có cái gì son phấn hương khí. Muốn nói hương khí, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi mùi trên người rất tốt nghe. Lâm Giang Niên nhìn về phía Chỉ Diên, tính toán nói sang chuyện khác. Chỉ Diên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn Lâm Giang Niên ánh mắt, lập tức đánh giá đến gian phòng. Lâm Giang Niên trong lòng run sợ, coi là thật bị phát hiện sao? Vẫn là nàng đang cố ý chơi lừa gạt. Còn có, Liễu làm đến cùng nút ở chỗ nào? Trong lòng bất an, Lâm Giang Niên cố tự chấn định đứng dậy, sắc mặt vẫn như cũ như thường. Ý của ngươi là, bản thế tử trong phòng Kim Ốc tàng tiểu hay sao? Nói xong, Lâm Giang Niên ánh mắt theo Chỉ Diên đồng dạng quét mắt gian phòng, không có nhìn thấy bất cứ gì thường nào, cũng không có nhìn thấy Liễu làm thân ảnh. Đã đi sao? Lâm Giang Niên trong lòng hơi định, lườm nàng một mắt, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bản thế tử đem người giấu ở nơi nào? Chỉ Diên không nói chuyện, đôi mắt đẹp vẫn như cũ liếc nhìn đánh giá gian phòng, giống như khẽ nhíu mày, lập tức, nàng đột nhiên hướng về sau tấm bình phong đi đến. Lâm Giang Niên thấy thế, trong lòng mơ hồ hiện lên một tia bất an. Vì xác nhận một phen, cũng cùng đi theo đi lên. Bình phong sau đó, dấu tuyết, vẫn không có bất luận cái gì thân ảnh. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào cách đó không xa giá sách xóa xỉnh. Nơi đó là duy nhất chỗ giấu người. Khi nhìn thấy nơi đó cũng trống rỗng, không có bất kỳ cái gì thân ảnh lúc, Lâm Giang Niên cuối cùng như chút được gánh nặng, trên mặt hiện lên một nụ cười, đang muốn quay đầu nhìn lại Chỉ Diên lúc, khóe mắt liếc qua đột nhiên rơi vào cách đó không xa trên giường. Một giây sau, Lâm Giang Niên giật mình tại chỗ. Cách đó không xa cái kia mông lung lụa mỏng trên giường, điều khắc tinh xảo hoa văn, có giá trị không nhỏ. Trên giường phủ lên tơ vàng đệm chăn, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Khi Lâm Giang Niên khóe mắt liếc qua lướt qua lúc, lại đột nhiên phát giác không đúng. Hắn có thể nhìn thấy cái kia trên giường bị tấm đệm phía dưới hơi hơi nô lên, không đang chú ý, nhưng lại rất là rõ ràng. Đây là Lâm Giang Niên mỗi ngày tối ngủ chỗ, như thế nào không rõ ràng có thay đổi gì? Liễu Lam, nàng trốn ở chỗ này. Đích xác, ở đây dường như là trong phòng duy nhất có thể chỗ ẩn thân. Trốn ở chỗ này rất khó bị phát hiện, nhưng nếu là hữu tâm quan sát, vẫn có thể nhìn xảy ra vấn đề tới. Ý thức được điểm này, Lâm Giang Niên lúc này liền hô không ổn, quay đầu, gặp Chỉ Diên ánh mắt vừa vặn đảo qua. Xem đi, ta nói không có người a. Bản thế tử có Kim Ốc tàng tiểu sao? Lâm Giang Niên bất động thanh sắc tiến lên, ngăn tại Chỉ Diên trước mặt. Chỉ Diên vô ý thức lui về sau một bước, ánh mắt hổ nghi nhìn xem Lâm Giang Niên. Tất nhiên không có người, điện hạ vì sao muốn ngăn tại trước mặt nô tỳ? Lâm Giang Niên đang muốn giảo biện thứ gì lúc, đã thấy Chỉ Diên mặt không thay đổi theo dõi hắn, đột nhiên mở miệng. Trên giường, có người a? Một cỗ hoảng sợ mà sợ hãi cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Nàng vẫn là phát hiện. Người suy nghĩ nhiều, bản thế tử trên giường tại sao có thể có người? Trong lòng kinh nghi bất định, nhưng Lâm Giang Niên vẫn như cũ mạnh miệng, nếm thử sau cùng dãy rủa. Chỉ Diên lại giống như là sớm đã có đoán trước giống như, đôi mắt hiện lạnh, đều đến lúc này, điện hạ còn muốn giấu giếm sao? Nô tỳ đã phát giác được khí tức của nàng. Một cỗ từ đáy lòng hàn ý hiện lên, Lâm Giang Niên trong lòng run lên. Vẫn là bị phát hiện, nàng có thể phát giác được Liễu làm khí tức. Như vậy mang ý nghĩa bại lộ. Đầu có chút choáng váng, trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần lúc Lâm Giang Niên, nhìn chăm chú lên Chỉ Diên cái kia dần dần hiện lạnh đôi mắt, trong lòng trầm xuống. Thời khắc này Chỉ Diên không còn khi trước bình tĩnh. Đôi mắt băng lãnh, giống như là bao phủ tại một loại nào đó trong hàn ý, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Điện hạ, đến cùng đem người nào giấu ở trong phòng? Hơi băng lãnh chất vấn âm thanh. Thân là vương phủ thị nữ, lại dám can đảm chất vấn thế tử điện hạ. Thiên hạ phần độc nhất. Nhưng thời khắc này Lâm Giang Niên lại đáp không được. Thừa nhận. Vậy thì xong con nghe. Không thừa nhận. Lại bị nắm cái có sẵn, Liễu làm thân phận bại lộ, như thế nào cũng chỉ riêng giảng giải sự tồn tại của nàng. Vô luận như thế nào trả lời, đều có vấn đề. Ngay tại Lâm Giang Niên phía sau lưng phát lạnh, suy nghĩ hỗn loạn lúc, sau lưng đột nhiên truyền tới một yếu ớt âm thanh. Điện hạ âm thanh rất nhẹ, mang theo mấy phần yếu đuối, tựa hồ còn có mấy phần sợ run rẩy. Thanh âm này, Lâm Giang Niên đột nhiên quay đầu. Cách đó không xa, trên giường thêm một người. Quả nhiên, chính là Liễu Lam. Nàng đích xác liền trốn ở cái kia. Còn không đợi Lâm Giang Niên tới kịp chấn kinh, trong tầm mắt một màn này lại để cho hắn sững sờ tại chỗ. Trong tầm mắt, trên giường, dưới đệm chăn lộ ra một tấm tinh xảo mà gương mặt tuyệt mỹ, chính là Liễu Lam. chỉ là thời khắc này Liễu Làm lại cùng Lâm Giang Niên trong ấn tượng nàng không giống nhau lắm. Thời khắc này Liễu Làm tóc hai bù xù, không còn dĩ vãng nửa phần thanh lãnh khí chất, thay vào đó là mấy phần yếu ớt đáng thương bất lực tư thái. Nàng co giúp ở giường xóa xỉnh, chậm rãi ngồi dậy, thân thể mềm mại ẩn nút đang đệm chăn phía dưới, vẹn vẹn lộ ra một tấm tràn đầy đáng thương e ngại, hốc mắt nhu nhược khuôn mặt, cùng với dưới khuôn mặt trắng như tuyết xương quai xanh, cùng với vai ân. Lâm Giang Niên con ngươi hơi hơi co rút, nhìn thấy cái kia trắng như tuyết nhắn nhủi xương quai xanh vai, rõ ràng không có nửa phần quần áo che lấp. Nàng quần áo đâu? Như thế nào trốn ở trên giường, chẳng lẽ còn đem quần áo cho thoát hay sao? Không đúng. Lâm Giang Niên đầu óc ngọng, nhìn xem trước mắt Liêu Diên có chút hoảng hốt. Quen thuộc mà xa lạ. Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, chính là nữ tử áo đỏ. Liễu Làm. Chỉ là, bây giờ trên mặt nàng cái kia mảnh mai thần sắc, nhu nhu nhược nhược, giống như là nhẫn nhục chịu đựng, bị ủy khuất gì. Lại giống như cùng tiểu trúc có dị khúc đồng công chi diệu phản ứng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Nàng đây là muốn làm gì? Ngay tại Lâm Giang Niên còn không có lấy lại tinh thần lúc, phía sau hắn, chỉ Diên ánh mắt cũng vừa vặn rơi vào trên giường. Quả nhiên có người. Nàng đôi mắt chợt lạnh lẽo. Không ra nàng sở liệu, điện hạ quả nhiên kim ốc tàng tiểu. Trong chốc lát, chỉ Diên đôi mắt nhiều một tia sát ý, điện hạ trong gian phòng như thế nào xuất hiện người xa lạ? Đến cùng lai lịch ra sao? Chỉ là, khi nàng ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh kia trên thân, đang nhìn gặp đạo thân ảnh kia bộ dáng lúc, nhưng lại giống như là giật mình. Là ngươi? Âm thanh hơi có chút ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này, có giúp ở giường xóa xỉnh, đang mặt đầy bị khuất sợ thần sắc Liễu Làm cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn chỉ Diên, là ta trầm mặc. Lâm Giang Niên đầu ông rồi một lần, sửng sốt. Nhìn một chút chỉ Diên, lại nhìn một chút trên giường Liễu Làm. Nhận biết. Chớ đã, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bây giờ, chỉ Diên đang nhìn tinh tường trên giường thân ảnh bộ dáng lúc, cũng sửng sốt một chút. Một giây sau, cái kia nguyên bản toàn thân tràn ngập hàn ý, chợt tiêu tan. Nàng xem nhìn một bên Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút trên giường cái kia điềm đạm đáng yêu thần sắc tư thái Liễu Làm, tựa hồ hiểu rồi chút gì. Chuyện gì xảy ra? Nàng nheo mắt lại, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Liễu Làm tựa hồ có chút sợ, không dám nhìn tới ánh mắt của nàng, cúi đầu, thận trọng nói, là điện hạ. Điện hạ nhìn chúng nô tỳ, chỗ, cho nên. Nô tỳ không dám phản kháng, âm thanh rất nhẹ, rất yếu đuối. Đôi câu vài lời, liền miêu tả ra một vị nữ tử yếu đuối không cách nào phản kháng cường quyền, chỉ có thể bị thúc ép hầu hạ hủy khuất lòng chua xót chỉ Diên ánh mắt ý động, quả là thế. Mà lúc này Lâm Giang Niên, nghe được Liễu Làm nhu nhược kia âm thanh, có chút hoảng hốt. Đây vẫn là nàng sao? Đây vẫn là cái kia khí thế hùng hổ, khinh người quá đáng nữ tử áo đỏ sao? Nàng cái này, ánh mắt giật mình Lâm Giang, cuối cùng dần dần ý thức hiểu rồi chút gì. Nô tỳ, Liễu Làm tự xưng. Nô tỳ, chỉ Diên cũng nhận ra nàng. Như vậy, có cái gì linh quang từ Lâm Giang Niên trong đầu thoáng qua? Hắn giống như hiểu rồi chút gì, quay đầu nhìn về phía trên giường Liễu Làm, gặp nàng cái kia điềm đạm đáng yêu tư thái, rất giống bị ép buộc bị khuất lúc không dám phản kháng lương gia nữ tử. Thế nhưng êm ái trong đôi mắt lại mơ hồ mang theo một kia giảo hoạt. Quả là thế. Lâm Giang Niên trong nháy mắt hiểu được, Liêu vốn không nhưng nhận biết chỉ Diên, thậm chí nàng vẫn là cái này Lâm Vương phụ thị nữ. Trong nháy mắt, trong đầu rất nhiều nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Chẳng thể trách nàng đối với cái này Lâm Vương phụ rõ như lòng bàn tay, chẳng thể trách nàng xuất nhập Lâm Vương phụ chưa bao giờ bị phát hiện qua. Thì ra nàng đã sớm lẻn vào tiến vào Lâm Vương phụ, nàng đã sớm là Lâm trong Vương phụ ra phản đồ. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Giang Niên biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc. Bất quá cái kia nguyên bản treo lên tâm cũng cuối cùng thả xuống. Thì ra là thế, vậy thì dễ làm rồi. Ai? Lâm Giang Niên thật sâu thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt diễn kỳ chuyển biến cực nhanh, tất nhiên bị ngươi phát hiện, cái kia bản thế tử cũng sẽ không ẩn giấu. Xác định Liễu Làm thân phận, Lâm Giang Niên dần dần không có sợ hãi, quay đầu nhìn về phía chỉ Diên, thản nhiên nói, bản thế tử đích xác tại Kim Úc Tàng Kiều. Giấu cái tiểu thị nữ, không có vấn đề gì chứ? Chỉ Diên ngước mắt, nàng lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại. Xác định điện hạ bên trong căn phòng khách không mời mà đến, là phụ thượng một cái thị nữ, nàng ngược lại là khẽ buông lòng khẩu khí. Chỉ có điều, lại nghĩ tới cái gì? Điện hạ, quên nô tỳ cùng điện hạ nói qua sự tình. Bản thế tử đương nhiên chưa quên, bất quá Lâm Giang Niên ánh mắt nghiền ngẫm, thực sắc tính dã, bản thế tử tìm tiểu thị nữ bồi bản thế tử thị tầm. Không có vấn đề a. Chỉ Diên trầm mặc, không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, không nói một lời. Mà Lâm Giang Niên không tiếp tục để ý tới Chỉ Diên, quay người đem ánh mắt nhìn về phía trên giường, cái kia trốn ở dưới đệm chăn Liễu Làm, đôi mắt lấp loé. Hào một cái nữ tử áo đỏ, lừa gạt hắn có thể đủ sâu a. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lâm Giang Niên khẽ miệng hơi hơi vung lên, đột nhiên chậm rãi đi đến giường bên cạnh. Nguyên bản ngồi ở trên giường Liễu Làm, khi nhìn thấy Lâm Giang Niên tới gần, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia dự cảm bất tường. Hắn muốn làm gì? Đúng, còn không biết ngươi cái này nô tỳ kêu cái gì đâu. Lâm Giang Niên tới gần giường bên cạnh, nhìn chằm chằm ngồi ở trên giường Liễu Làm, khắp khuôn mặt là nụ cười nghiền ngẫm. Liễu Làm trong đôi mắt hiện lên một tia nổi giận, nàng như thế nào không rõ ràng Lâm Giang Niên là cố ý. Ngay trước mặt chỉ Diên bộ nàng lời nói, nhưng bây giờ, nàng lại cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng, nô tỳ tên là Lá Liễu. Âm thanh rất nhu, thế nhưng hai con mắt lại trừng Lâm Giang Niên. Lá Liễu? Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nói, danh tự này không tệ, em hay, bản thế tử ưa thích. Liễu Làm, Lá Liễu, cái nào mới là tên thật của nàng? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn thấy Liễu Làm ánh mắt bên trong chợt lóe lên bối rối, xốc xếp mái tóc, làm bộ đáng thương thần sắc. cùng với cái kia trần trụi bên ngoài trắng như tuyết cổ thon dài, cùng với cái kia trắng như tuyết bay, vương vức mà nhăn bóng, như ngọc kiều nộn. Tựa hồ phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt, Liễu Làm lúc này mặt lộ vẻ một tia nổi giận, tại chỉ riêng không thấy được chỗ, trợn mắt hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, hơi có chút hốt hoảng đem cái kia trắng như tuyết vai giấu vào dưới đệm chăn, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên trên mặt nghiền ngẫm nụ cười càng rõ ràng. Sợ, quả nhiên, nàng sợ thân phận bại lộ. Như vậy, Lâm Giang Niên đột nhiên đưa tay, Liễu Làm ý thức được không ổn. Hắn muốn làm cái gì? Thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng, đang muốn triệt thoái phía sau né tránh, nhưng một giây sau, khóe mắt nàng dư quang liếc xem dưới giường cách đó không xa Chỉ Diên, ánh mắt đang rơi vào trên thân hai người. Liễu Làm động tác ngừng một lát. Một giây sau, Lâm Giang Niên nắm được cằm của nàng, nhẹ nhàng nắm ướt, trên dưới trái phải nhìn, khép mắt cười nhẹ nhàng. Thực sự là hảo một tấm gương mặt xinh đẹp, bản thế tử ưa thích, chật chật giống như cái kia hoàng khố tử đệ, chê bộ phụ nữ đàng hoàng như vậy hạ lưu tư thái. Liễu Làm chỉ cảm thấy trong lồng ngực có nộ khí cơ hồ muốn bắn ra, lại chỉ có thể cứng rắn chịu đựng, đôi mắt nhu hòa, nhiều, đa tạ điện hạ khích lệ cái kiệt nhưng nhu hòa dưới con mắt, lại tràn đầy nộ khí sát ý bất quá, Lâm Giang Niên nhắm mắt làm ngơ. Dưới mắt ý thức được Liễu vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng liền tứ vô kỵ đan. Nhớ tới phía trước bị nàng khi dễ, lúc này trả thù tâm nổi lên. Đêm nay, ngươi liền ngoan ngoãn cho bản thế tử làm ấm giường a. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Liễu Làm ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Liễu Làm giận không thể tha thứ, lại chỉ có thể cố nén trong lòng nổi giận chi ý, vẫn như cũng lộ ra cái kia trường vô cùng đáng thương sợ thần sắc, cầu viện một dạng nhìn về phía cách đó không xa Chỉ Diên. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên không thể không cảm thán, nữ nhân này diễn kỹ tinh xảo. Nếu không phải là sớm biết hiểu thân phận của nàng, chỉ sợ hắn cũng phải bị lừa gạt. Hai loại thân phận trạng thái, quả nhiên là hoán đổi tự do. Dưới mắt cái này làm bộ đáng thương tư thái, ai thấy đều phải tâm thần dạo dựng. Điện hạ. Lúc này, sau lưng chuyển đến Chỉ Diên âm thanh. Lâm Giang Niên quay đầu, gặp Chỉ Diên đang nhìn hắn. Còn có việc. Chỉ Diên liếc mắt nhìn Lâm Giang Niên, trầm mặc phía dưới, điện hạ coi là thật muốn như thế. Từ bỏ. Bản thế tử đương nhiên không có từ bỏ. Lâm Giang Niên lắc đầu, bất quá trên mặt hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Bản thế tử mệt mỏi. Nói xong, Lâm Giang Niên liền động thủ đi giải quần áo. Trên giường Liễu Làm nhìn thấy một màn này, lúc này đôi mắt trợn tròn trịa. Hắn muốn làm gì? Trơ mắt nhìn xem Lâm Giang Niên cởi ra áo khoác, bò lên giường. Liễu Làm thân thể mềm mại đột nhiên run lên, khuôn mặt cũng trong nháy mắt ửng đỏ. Kinh hoàng, sợ hãi. Hắn điên rồi. Hắn muốn làm gì? Tới. Bò lên giường Lâm Giang Niên, quay đầu nhìn về phía Liễu Làm, tại Chỉ Diên không nhìn thấy chỗ, lộ ra một cái vô cùng tươi cười đắc ý nói xong, liền một đầu tiến vào đệm chăn. Liễu Làm thân thể mềm mại run lên, vô ý thức muốn ngăn cản. Nhưng mắt đối mắt bên trên cách đó không xa Chỉ Diên, trong lòng giật mình đồng thời, động tác trên tay cũng xuống ý thức dừng một chút. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, đã cảm giác một đạo nóng bỏng thân thể tới gần. Trong chốc lát, Liễu Làm thân thể mềm mại bỗng căng cứng, giống như là nhận lấy mãnh liệt kích động. Lúc này căng cứng, mà Lâm Giang Niên phát giác được phản ứng của nàng, chẳng những không có nửa điểm lùi lại, ngược lại là hướng bên trong chen lấn chen. Một giây sau, trong tay tựa hồ đụng vào cái gì tinh tế tỉ mỉ bóng loáng chỗ. Ân, đây là. Ý thức được điểm này, Lâm Giang Niên quay đầu, liền nhìn thấy Liễu Làm cái kia cơ hồ có thể phun lửa ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chấn kinh một dạng thân thể mềm mại co rụt lại, cấp tốc ngăn cách khoảng cách giữa hai người. Còn chừng hắn, lòng can đảm rất mập. Dưới mắt, Chỉ Diên còn tại trong phòng, Liễu Làm căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã như thế, như vậy, trả thù tâm tư chợt hiện lên, Lâm Giang Niên lúc này không nói hai lời, đưa tay theo bên cạnh sờ soạn. Nhưng mà một giây sau, không đợi Lâm Giang Niên chạm đến cái gì, liền cảm giác có một con mịn màng mềm mại bàn tay trắng non bắt lại hắn cánh tay. Lập tức, đống dùng sức, giống như là hung hăng trả thù, rất dùng sức bổ xuống. Tê. Lâm Giang Niên hít sâu một hơi, đau giật mạnh, kém chút không có kêu đi ra. May mắn nhịn được, hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy Liễu Làm cái kia ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp nổi giận nhìn chòng chọc vào hắn, nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt bên trong cơ hồ muốn bốc hỏa. Đau, rất đau. Cảm nhận được cái kia trên cánh tay dây rứt đau đớn, lúc này cho nàng một cái trợn mắt ánh mắt. Nhưng Liễu Tơ Trắng không chút nào sợ, nổi giận vạn phần theo dõi hắn. Hai người ngay tại trên giường, dưới đệm chăn, ngay trước mặt Chỉ Diên âm thầm phân cao thấp. Lâm Giang Niên cũng giận. Đều lúc này, nàng còn dám phản kháng. Lúc này cố nén đau đớn, một cái tay khác lấy thế sét đánh không kịp bưng thai theo dưới đệm chăn sờ soạng. Liễu Làm tựa hồ không ngờ tới Lâm Giang Niên dám gan lớn như thế, lại còn dám đến. Đợi nàng ý thức được không đối với lúc đã không kịp, dưới đệm chăn không gian quá nhỏ, căn bản không cho phép nàng có phản ứng. Anh Lâm Giang Niên khẽ giật mình, mà bên cạnh thân thể mềm mại cũng đột nhiên run lên, tại chỗ cứng ngắc tại chỗ. Lâm Giang Niên lập tức mới đột nhiên phản ứng lại. Không đợi hắn tới kịp tinh tế cảm thụ, bên cạnh cái kia cứng ngắc thân thể mềm mại tựa hồ lấy lại tinh thần, hốt hoảng quay người. Xoẹt. Một tiếng thanh thúy xé rách âm thanh. Dưới đệm chăn, Lâm Giang Niên cảm giác trong tay tựa hồ nhiều cái gì, suy nghĩ xuất thần, đây là. Quay đầu, thì thấy một tấm xấu hổ giận dữ đỏ bừng tinh xảo gương mặt xinh đẹp, đang cắn chặt môi dưới gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ muốn hắn ăn sống giống như. Nhìn xem trương này như thế tinh xảo ửng đỏ mà tức giận khuôn mặt, Lâm Giang Niên giật mình, lần này thật. Cái kia, mà giờ khắc này Liễu Làm ánh mắt cơ hồ muốn bốc hỏa, xấu hổ kém chút không có tại chỗ ngất đi. Cái kia tức giận sát khí tràn ngập, tại Chỉ Diên không thấy được chỗ tùy ý tràn ngập. Hắn cũng dám. Nghĩ đến đây, Liễu Làm thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy, tức giận nước mắt đều nhanh đi ra. Nàng lúc nào nhận quá ủy khuất như vậy, đêm nay lại bị gia hỏa này cho. Cái kia xấu hổ giận dữ vừa giận tức giận cảm xúc xen lẫn, cơ hồ kém chút không có kềm chế cảm xúc, tại chỗ cơ hồ liền muốn trở mặt. Nhưng nghĩ đến chỉ riêng còn tại trong gian phòng, lại không thể không cưỡng chế quyết tâm đầu nộ khí, nghiến răng nghiến lợi. Còn không mau đem nàng cầm đi. Cắn răng nghiến lợi âm thanh. Lâm Giang Nghiên ghé mắt, nhìn thấy nàng một tấm tinh xảo ửng đỏ khuôn mặt, trong lòng càng lửa nóng. Hít vào một hơi thật sâu, trong lòng xúc động dục dịch, lúc này quay đầu nhìn về phía bên ngoài giường cách đó không xa chỉ riêng, cố tự trấn định nói: "Như thế nào? Còn muốn tiếp tục xem sao?" Giống như là mang theo vài phần giọng khiêu khích. Nguyên bản trầm mặc chỉ riêng, nhìn xem trên giường cái kia chơi đùa hai người, một vòng tức giận thần sắc hiện lên. Lúc này mặt không thay đổi quay người, hướng về ngoài cửa đi đến. Giúp bản thế tử tắt phía dưới đèn, nhớ kỹ quan môn. Phanh. Theo cửa gian phòng bị trọng trọng đóng lại. Bên trong căn phòng hai người, cũng tựa hồ cuối cùng thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Nguy cơ giải trừ. Trầm mặc. Yên tĩnh. Trong gian phòng giống như là đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, không còn động tĩnh. Giống như cái kia báo tố đi tới trước giờ, yên lặng quỷ dị. Cuối cùng, không biết qua bao lâu sau đó, Lâm Giang Niên đột nhiên cảm giác trên thân chợt nhẹ. Đệm chăn đột nhiên bị cướp đi đi. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản tới gần bên cạnh hắn liễu làm, giống như là như giật điện thật nhanh co đến xó xỉnh, cách hắn xa xa. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy chính mình trên cánh tay cái kia tử thành một khối lúc, nhai răng trợn mắt, ngươi hạ thủ thật hung ác. Cái kia cánh tay cơ hồ sưng lên, đủ để nhìn ra nàng hạ thủ ác độc biết bao. Đáng đời. Đen như mực trong gian phòng, truyền đến liễu làm cái kia cơ hồ cắn nát răng ngà phẫn nộ âm thanh. Quay đầu, gặp liễu làm toàn thân đều núp ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, lộn xộn dưới mái tóc. Cặp kia đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cực kỳ tức giận. Hiện ra hồng, trợn mắt hung ác. Rõ ràng, đối với Lâm Giang Niên vừa rồi hành vi nàng tức giận dị thường. Nàng vừa hãi vừa sợ vừa phẫn nộ, làm sao đều không nghĩ tới Lâm Giang Niên vậy mà gan lớn như thế. Nhớ tới chuyện vừa rồi, liền càng nổi giận đùng đùng. Nếu không phải là kiên kỵ ngoài cửa có lẽ còn chưa rời đi chỉ riêng, nàng chỉ sợ bây giờ liền. Mà lúc này, Lâm Giang Niên đầu còn có chút ảm đạm. Trong hơi thở người người được đến từ liễu làm trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, giống như ý thức được cái gì, lại cúi đầu nhìn về phía một cái tay khác. Cái tay kia bên trên đang nhẹ nắm lấy một khối như tơ lụa vải vóc. Vải vóc bên trên giống như thêu lên một đôi liên lương, thật đẹp mắt, không phải màu đỏ. Xem ra, nàng cũng không phải là hoàn toàn nữa thích hồng đi. Lâm Giang Niên tâm niệm như thế, đột nhiên nghĩ tới vừa rồi cái kia nhìn thoáng qua xúc cảm. Trong bóng tối, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia đem chính mình gắt gao bao bọc tại trong đệm chăn thân ảnh. Trong ánh mắt, tựa hồ có tâm tư gì ý niệm, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà giờ khắc này, một bên tâm loạn như ma, xấu hổ giận dữ chi tế Liêu Lãm cũng phát giác được cái gì. Quay đầu, thì thấy trong tay Lâm Giang Niên đang cầm lấy, "Trả cho ta." Nàng lúc này nổi giận mở miệng, nhưng một giây sau, ngước mắt. Khi nhìn thấy cái kia trong bóng tối, một đôi hơi hiện ra mấy phần tơ hồng ánh mắt, cùng với cái kia hô hấp nặng nề cảm giác. Phản phất dự liệu được cái gì, Liêu Tố Tâm đầu lúc này căng thẳng, tinh xảo trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng thân sắc. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tấu chương xong, chương 89, thật là ác độc nữ nhân chương 89, thật là ác độc nữ nhân ta nghĩ căn phòng hắc ám bên trong, trên giường. Lâm Giang Niên âm thanh có chút khàn khàn, nhìn chằm chằm trước mắt mặt phấn đào hồng Liêu Tố, trong mắt đỏ hoe. Hô hấp trầm trọng mà gấp rút, Liêu Tố thân thể mềm mại run lên, nàng lại không phải người ngu, như thế nào không ý thức được bây giờ không khí không thích hợp. Người trước mắt này ánh mắt, giống như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống như, rõ ràng là đã cấp trên. Đen như mực dưới bóng đêm, Liêu Tố sớm đã ửng đỏ xấu hổ giận dữ muốn chết thần sắc, cùng với trong đôi mắt khó che giấu bối rối. "Ngươi, ngươi không cần loạn." Đang lúc nàng mở miệng muốn cảnh cáo, trong bóng tối, Lâm Giang Niên lại đột nhiên hướng về nàng đánh tới. Liêu Tố đôi mắt đông trợ to, sợ hai thần sắc hiện lên, bản năng muốn phản kháng. Còn không chờ nàng tới kịp từ bao khỏa kia nghiêm nghiêm thật thật trong đệm chăn ra tay, liền bị Lâm Giang Niên nhào vừa vặn. A một tiếng thở nhẹ, một đạo lửa nóng thân thể tới gần, đem nàng đẩy đặt ở trên giường, sau đó đè xuống. Cho dù cách thật dày đệm chăn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái tia trầm trọng mà lửa nóng thân thể tới gần. Liêu Tố ửng đỏ khuôn mặt nóng bỏng, kinh hoàng cảm xúc kích thích nàng thân thể mềm mại căng cứng run rẩy. Cơ thể bản năng bảo hộ cơ chế để cho nàng muốn phản kháng, nhưng một giây sau nàng lại sắc mặt tái nhợt. Lúc trước vì bảo vệ mình, nàng dùng đệm chăn đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nhưng bây giờ cái này đệm chăn lại trở thành gò bó nàng lao tù, đem nàng tay chân gắt gao bao khỏa, bao hít thở không thông. Nàng giãy giụa muốn từ trong đó thoát thân, nhưng trong bóng tối, Lâm Giang Niên cái tia khí tức nóng bỏng đã cấp tốc tới gần. "Không, không cần." Liêu Tố đôi mắt sợ hãi, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác tả hữu né tránh, tính toán muốn tránh né. Nhưng như thế không gian thu hẹp, tay chân bị trói buộc, còn lại lưu lại cái kia điềm đạm đáng yêu động lòng người thần sắc tinh xảo khuôn mặt, lại có thể thế nào ở nút. Một chút mất tập trung, cái kia tùy thời nhi động Lâm Giang Niên đột nhiên túi đầu. Nô Liêu Tố đôi mắt đẹp đống trợ to. Đầu trong nháy mắt trống rỗng. Đen như mực mà yên tĩnh trong gian phòng, trong không khí mơ hồ tràn ngập một tia hơi, khó mà nói rõ mập mờ khí tức. Trên giường, tại bị Lâm Giang Niên đột nhiên đánh lén được như ý sau, Liêu Tố đầu trong nháy mắt trống không, giống như là đứng máy giống như, trong lúc nhất thời quên đi bất luận cái gì phản kháng, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Tại Lâm Giang Niên cái tia cường ngạnh thế công phía dưới, nàng thân thể mềm mại dần dần sủi lơ, không nhấc lên được một tia khí lực tới. Cuối cùng, tại nàng ý thức phát giác được thân thể phản ứng, trên mặt tuyệt mỹ toát ra vẻ kinh hoàng thần sắc. Chẳng lẽ hôm nay muốn thất thân nơi này? Xấu hổ giận dữ, sợ, hoảng sợ, không cam lòng, e ngại cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu tới. nhưng sau đó lại tại Lâm Giang Niên cái kia mãnh liệt thế công phía dưới dần dần sụp đổ. Trong bóng tối, bây giờ bị mãnh liệt dục niệm che đậy lý trí Lâm Giang Niên, tựa hồ đã đem chỉ riêng cảnh cáo không hề để tâm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân cái kia trương tinh xảo tuyệt mỹ, nhưng lại tràn đầy ửng hồng thần sắc khuôn mặt, điềm đạm đáng yêu tư thái, nhẹ nhàng ánh mắt mê ly, ngập nước thần sắc, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào một dạng tư thái. Đã chưa vừa lòng với đó, Lâm Giang Niên lúc này đưa tay đem bao khỏa kia lấy thân thể mềm mại đệm chăn xốc lên, muốn tìm tòi hư thực. Dưới đệm chăn khí tức nóng bỏng xen lẫn đậm đàn nữ tử mùi thơm ngát, kèm theo như ẩn như hiện có thể thấy được vặn bẹo thân thể mềm mại. Mà liền tại giờ khắc này, nguyên bản bị dục niệm che đôi mắt Lâm Giang Niên, lại tại trong chốc lát tỉnh táo lại. Trong đôi mắt ham muốn nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Trên mặt của hắn đột nhiên hiện lên một tia thần sắc thống khổ, gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân cái kia sắc mặt ửng hồng, cắn chặt môi dưới, xấu hổ giận dữ theo dõi hắn liêu tố. "Phóng, buông tay. Ngươi buông ra cho ta." Lâm Giang Niên nhè răng trợn mắt, không đợi hắn tới kịp uy hiếp, trên mặt liền lộ ra thống khổ hơn thần sắc. "Phóng. Ai đủ ta sai rồi, điểm nhẹ. Buông tay lăn, lăn xuống đi." Vẻ run rẩy mà âm thanh khẩn trương truyền đến. "Hảo, ta lăn. Ngươi tỉnh táo." "Ừm." Buông ra tại nặng nề mờ tối bầu không khí phía dưới, Liêu Tô chết cắn xuống môi, lúc này mới giống là chạm điện buông lòng tay ra. Mà khôi phục tự do sau Lâm Giang Niên thì một đầu vừa ngã vào trên giường, con người lên che cơ thể một chỗ, đau hít sâu một hơi. "Thật tác động. Này nương môn thật tác động." Ngạnh sinh sinh cho Lâm Giang Niên bóp tỉnh táo. Giường bên trong, Liêu Tô sắc mặt nóng bỏng đỏ bừng, cảm thụ được trong lòng bàn tay một loại nào đó lửa nóng xúc cảm, thân thể mềm mại run lên. Nhưng bây giờ, nàng biết không phải là tính toán điều này thời điểm. Dưới mắt nguy hiểm còn không có thoát ly. Nghĩ tới đây, Liêu Tô cường tự hít thở sâu một hơi, cố gắng chấn định lại, cái kia con giúp ở dưới đệm chăn thân thể mềm mại, trong bóng đêm lục lọi cái gì? Trong bóng tối, một hồi thanh âm huyên náo truyền đến, dường như mặc quần áo âm thanh. Mà giờ khắc này, Lâm Giang Niên cũng cuối cùng từ cái kia mãnh liệt trong đau đớn tỉnh lại. "Hung ác, quá độc ác." Hít thở sâu một hơi Lâm Giang Niên, quay đầu, gặp sau lưng Liêu Tố vẫn như cũ giấu ở dưới đệm chăn, đôi mắt đẹp đang nhìn chòng chọc vào hắn, xấu hổ giận dữ, nổi giận. Cái kia trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp, cùng với cái kia thủy linh giống như hiện ra một tầng môi son đỏ tươi bờ môi, rất là mê người. "Người này nương môn, thật ác độc a." Lâm Giang Niên cắn răng, hít sâu một hơi, nữ nhân này là thật sự ra tay độc ác. Nàng tới thật sự. Một phát vừa rồi, quả thực là đem Lâm Giang Niên từ cơ hồ đánh mất lý trí trạng thái, ngạnh sinh sinh quăng vào hiện giả mô thức. Liêu Tố tự ý thức được cái gì, đôi mắt càng xấu hổ giận dữ, ngươi ngậm miệng. Lập tức nàng lại thâm sâu hít thở một cái, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Sau đó, đôi mắt đẹp vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, di chuyển thân thể, rời đến bên giường. Giống như khẽ buông lỏng khẩu khí, nàng lúc này mới chậm rãi đạp xuống giường, dưới đệm chăn, lộ ra một thân xốc xếch nữ tử áo đỏ. Đội văn mặc, trên người nàng quần áo lộ ra phá lệ lộn xộn, nhưng kể cả như thế, vẫn như cũ không che giấu được cái kia tuyệt diệu thân thể. Cái kia dưới váy dài, như ẩn như hiện một đôi thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp, chân trần dẫm ở trên mặt đất. Giống như thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vừa dẫm ở trên mặt đất bất ổn, lảo đảo kém chút ngã xuống. Sau đó, đứng tại trong gian phòng, Liêu hơi có chút hoảng hốt giống như. Nóng bỏng gương mặt đỏ bừng rất lâu đều không thể biến mất, quay đầu, gặp trên giường Lâm Giang Niên ánh mắt đang rơi vào trên người nàng, suy nghĩ xuất thần. Phản phất ý thức được cái gì, hung tợn nổi giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Chuyện hôm nay, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách." Bỏ lại ngoan thoại sau, Liêu Tô lúc này mới kéo lấy hơi có chút mỏi mệt sủi lơ thân thể mệt mỏi đi tới cửa. Đẩy cửa ra, đi ra ngoài. "Phanh." Cửa phòng đóng lại, căn phòng hắc ám bên trong lại độ lâm vào yên tĩnh. Lâm Giang Niên ngồi ở giường bên cạnh, suy nghĩ tựa hồ còn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Trong đầu hồi tưởng đến đêm nay phát sinh hết thảy, hoảng hốt như mộng. "Nằm mộng sao?" Liêu Tố đi nhưng trong không khí còn tràn ngập cái kia quen thuộc mùi thơm ngát, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia phát sinh từng màn. Cái kia vừa mới tỉnh táo lại suy nghĩ, lại nhiều một vòng rung động. "Ân." Lúc này, Lâm Giang Niên bên tay giống như bắt được cái gì, cầm lấy xem xét, lúc này mới nhìn thấy trong tay cái kia thêu lên uyên ương bài vóc. "Tiểu xảo, tinh xảo, nhìn rất đẹp. Cái này, nàng không có lấy đi. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa?" Giống như nghĩ đến cái gì, Lâm Giang Niên thần sắc khẽ giật mình, sau đó trên mặt nhiều một tia nghiền ngẫm thần sắc. Tiên tĩnh nhìn chằm chằm trong tay nữ tử này thiếp thân ý vật, như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, ánh mắt dần dần kiên định, khóe miệng khẽ nhếch, trong đôi mắt lập lòe mấy phần ý cười. "Liêu Tố sao? Ngươi trốn không thoát bản thế tử lòng bàn tay. Một chương này sửa lại rất lâu, sợ bị phong, tối nay còn có một chương, tấu chương xong, chương 90, trả cho ta chương 90, trả cho ta trời tối người yên." Trong vương phủ, một thân ảnh lão đạo xuyên qua u ám hành lang, đi vào một chỗ thiên viện tiểu viện. Viện bên trong im lặng, chung quanh những người khác sớm đã ngủ. Đạo thân ảnh này lén lút liếc nhìn một phía, xác định không người sau, lúc này mới nhẹ bước gấp gáp bước chân đi tới trong sân một chỗ phòng nhỏ cửa ra vào. Đẩy cửa ra, tiến vào. Đóng cửa lại, khóa trái. Làm xong đây hết thảy, như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó toàn thân cơ hồ sủi lơ. Liễu dựa lưng vào đại môn, chậm rãi ngồi dưới đất. Trời tối người yên, đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng, nàng ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng, hai tay ôm chân, cúi đầu, tùy ý cái kia xốc xếch mái tóc dài rác, che lấp cái kia trường vẫn như cũ chưa lắng lại cảm xúc gương mặt. Trung quanh tĩnh mịch một dạng yên tĩnh, chỉ còn lại nàng cái kia tình cờ gấp rút trầm trọng tiếng thở dốc. Không biết qua bao lâu, mới rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra cái kia trương tinh xảo dung mạo, mang theo vài phần mỏng hồng cùng mỹ ý trên mặt là chưa hoàn toàn rút đi phấn hồng, khẽ cắn môi mỏng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong bóng tối phía trước. Cặp kia tinh xảo trong đôi mắt như chứa thu thủy, xấu hổ giận dữ thần sắc theo tại, nhưng lâu lâu lại có một tia mê mang lướt qua. Hoàng hốt, đôi mắt đẹp hơi có chút trống rỗng, giống như là suy nghĩ viển vông giống như, không biết suy nghĩ thứ gì. Cũng không biết qua bao lâu, mới rốt cục một chút khôi phục thần trí. Nàng chậm rãi hình như có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, đốt lên một bên trên bàn ngọn đèn. Hoàng hôn ngọn đèn chiếu sáng bốn phía, nhỏ hẹp lại hoàng hôn gian phòng sạch sẽ sạch sẽ. Đây là Lâm Vương phủ hạ nhân bọn thị nữ chỗ ở, mà nàng sớm lẻn vào Lâm Vương phủ, trở thành Lâm Vương phủ một cái không đáng chú ý thị nữ. Mãi đến đêm nay, thân phận bại lộ. Ngọn đèn chập chờn, chiếu sáng Liêu Tô cái kia hơi có chút thất hồn lạc phách thân sắc. Túi đầu, giống như chú ý tới cái gì, mới nhìn thấy chính mình bây giờ hơi có chút bẩn thỉu, quần áo trên người cũng lộn xộn không chịu nổi. Phía trước đội vàng thoát đi thời điểm, căn bản không lo được nhiều như vậy. Nàng chỉ có một cái ý niệm, ở lại nơi đó, có thể sẽ xảy ra chuyện. Trong đầu hồi tưởng lại trước đây không lâu Lâm Giang Niên ánh mắt nóng bỏng kia, cái kia tựa hồ muốn nàng ăn sống nuốt tươi ánh mắt. Liêu Tố thân thể mềm mại khẽ run lên, giống như lại nghĩ tới cái gì, vô ý thức đưa tay sờ sờ miệng. Hơi có chút đau nhức, ẩn ẩn bị đau. Tên kia, thân dùng tốt lực. Nàng trong đôi mắt chợt hiện lên một tia xấu hổ giận dữ, đỏ bừng cấp tốc hiện lên, bò đầy hơn nửa gương mặt. Nhưng một giây sau, lại đột nhiên ý thức được cái gì, tay của nàng giống như giật điện cấp tốc lấy ra. Nàng nhìn mình chằm chằm tay trái, trắng như tuyết mảnh khảnh bàn tay trắng nõn, mười ngón thon dài mà óng ánh trong suốt. Nhưng bây giờ, nàng cũng vô cùng ghét bỏ. Đúng vậy, ghét bỏ chính nàng tay. Lại qua rất lâu, hết thể mới tựa hồ lại độ bình tĩnh lại. Liêu Tố một lần nữa ngẩng đầu, gương mặt kia vẫn như cũ đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại mang theo mấy phần cắn răng thần sắc. Hít thở sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại. Chuyện đêm nay nàng cần một quãng thời gian thật tốt tỉnh táo, suy nghĩ lại một chút kế tiếp làm sao bây giờ. Bây giờ đầu của nàng mê man, căn bản là không có bất kỳ cái gì tâm tình suy nghĩ cái khác. Mệt mỏi. Toàn thân trên dưới nói không ra mệt mỏi. Mệt lòng. Gian khổ đứng dậy, chậm rãi đi tới một bên bên giường. Rút đi vớ giày, cởi vậy cái kia đỏ tươi váy dài, lên giường, đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục đi thoát áo lót lúc, sờ lên, tựa hồ phát giác được chút gì. Như thế nào, thiếu đi một chút gì đồ vật. Túi đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt nàng khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được cái gì. Phía trước đội vàng, quên, quên đi. Chẳng lẽ, rơi vào nơi đó. Nghĩ tới đây, vừa mới bình phục tâm tình lại tùy theo bịch nhảy lên. Con mắt của nàng, lại độ trở nên xấu hổ giận dữ. Một đêm này, nhất định là một đêm không ngủ. Lâm Giang Niên hiếm thấy một lần mất ngủ, trên giường trằn trọc. Có loại không hiểu cảm giác trống rông sông lên đầu. Trên giường, trên đệm chăn tựa hồ còn mơ hồ lưu lại một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, nhạt. Nghe cố này hương khí, Lâm Giang Niên ngược lại càng ngày càng tinh thần. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến phía trước cái kia vết mạch phún trương hình ảnh, từng màn hiện lên. Liêu Tố bộ dáng cùng cái kia mông lung mỹ lệ tư thái, cũng dần dần tại trong đầu hắn rõ ràng. Hoảng hốt lại khó mà hình dung, làm sao đều không bỏ rơi được. Thẳng đến không biết qua bao lâu, trời tối người yên lúc, bối rối dần dần sông lên đầu, vừa mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Giang Niên nằm mơ. Trong ngộng hắn cùng với một đạo nổi bật thân thể tại trên giường lăn lộn, dây dưa, triền miên không ngừng. Trong ngộng, Lâm Giang Niên rất cố gắng muốn nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, lại vẫn luôn khó mà nhìn thấy. Mà hắn chật vật muốn lại đếm thử thấy rõ bộ dáng của đối phương lúc, lại toàn thân phát lạnh. Một giây sau, hắn đột nhiên tỉnh lại. Mở mắt ra, ngoài cửa sổ sắt trời đã sáng rõ. Mơ hồ Lâm Giang Niên vừa mới mở mắt ra, liền cảm giác trên cổ truyền đến một trận hàn ý trong tầm mắt, một cái sáng loáng lưỡi dao xuất hiện. Đó là đao. Vẫn là truy thủ. Lâm Giang Niên một cái giật mình, bị sợ tỉnh táo lại. Không được lúc đích. Bên hai truyền tới một thanh lãnh mà hờ hững âm thanh. Lâm Giang Niên thân thể cứng đờ, ngước mắt, nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc. Thanh tú tuyệt mỹ khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn, mang theo vài phần giận dữ cảm xúc, mặt không thay đổi theo dõi hắn. Chính là Liêu Tố. Liêu Tố không biết lúc nào xuất hiện trong phòng, bên giường, trong tay đang nắm lấy một cây chùy thủ tiểu đao. Cái này tản ra dùng mình tiểu đao, đang chống đỡ tại Lâm Giang Niên trên cổ, lúc nào cũng có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Khi nhìn thấy Liêu Tố lúc, Lâm Giang Niên vừa mới thả xuống đi tâm lại đột bỗng khẩn trương lên. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Bị sợ thanh tỉnh Lâm Giang Niên, ngước mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy Liêu Tố cái kia tràn ngập ánh mắt lạnh như băng, ngươi nói xem, còn có thể làm cái gì? Nhớ tới tối hôm qua hắn đã làm sự tình, Lâm Giang Niên lúc này phát lạnh. Trả thù tới, nàng sẽ không phải làm muốn. Tỉnh táo, ngươi phải tỉnh táo. Lâm Giang Niên không dám loạn động, ho nhẹ thấu một tiếng, thử dò xét nói, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Được hay không? Có chuyện thật tốt nói. Nghe nói như thế, Liêu Tố tựa hồ nhận lấy cái gì kích động giống như, đôi mắt hình như có nổi giận thần sắc hiện lên, cắn răng, tối hôm qua ngươi như thế nào không hào hào nói. Lâm Giang Niên tự hiểu chột dạ, ho khan một tiếng, tỉnh táo. Tối hôm qua cũng là hiểu lầm, ngươi nghe ta giảng giải nhưng mà, Liêu Tố lại cũng không tỉnh táo. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cực độ tức giận, nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Niên, ức chế không nổi trong lòng nộ khí, cắn răng, ta thật muốn một đao giết ngươi. Nghĩ tới đây hôn đảng tối hôm qua đối với nàng đã làm sự tình, Liêu Tố như thế nào đều tỉnh táo không tới. Càng nghĩ càng giận. Tỉnh táo, ngươi ngàn vạn lần phải tỉnh táo. Lâm Giang Niên mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Mặc dù trong lòng xác định Liêu Tô không sẽ thật sự giết hắn, nhưng cũng không bảo đảm nữ nhân này tối hôm qua bị kích thích, hôm nay có thể hay không thật sự làm ra chuyện không lý trí gì tới. Gặp nàng đang bực bội, Lâm Giang Niên cũng chỉ có thể theo nàng lời nói gốc dạ dỗ dành dỗ dành. Ta, chúng ta thật tốt nói. Người trước tiên đem đao lấy ra có hay không hảo? ngân lắc mà sắc bén chủy thủ cứ như vậy dán vào Lâm Giang Niên cổ ra thịt, lúc nào cũng có thể sẽ muốn mệnh của hắn. Lâm Giang Niên chỉ sợ tay nàng run một chút. Bây giờ biết sợ chết. Liêu Tố theo dõi hắn, mặt không biểu tình, rất muốn cho hắn một đao. Nhưng cuối cùng, lý trí lại làm cho nàng tỉnh táo lại. Không thể giết hắn. Nhưng nghĩ tới tối hôm qua bị ủy khuất, Liêu Tố lại cảm xúc tức giận bất bình. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt dần dần hướng xuống. Mà giờ khắc này, vô cùng khẩn trương Lâm Giang Niên đột nhiên cảm giác trên cổ hàn ý tiêu thất, chủy thủ không thấy. Tỉnh táo. Lâm Giang Niên thở ra một hơi, còn tới kịp may mắn lúc, liền đột nhiên cảm giác cơ thể một vị trí khác đột nhiên mát lạnh. Hàn ý đánh tới. Tỉnh táo. Liêu nữ hiệp tha mạng. Lâm Giang Niên toàn thân căng cứng. Tại chỗ cầu xin tha thứ. Ta liền nên cắt nó. Liêu Tố trắng tích trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ửng đỏ, ánh mắt nổi giận, ánh mắt lơ đãng liếc qua, lại như có chút bối rối rời, lúc này nghiến răng nghiến lợi, nhìn ngươi còn dám hay không làm loạn. Không dám. Nữ hiệp tỉnh táo. Ta bảo đảm lần sau không dám. Lâm Giang Niên mí mắt của loạn, phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn thật là lo lắng nàng bạn nhất thật sự run tay một chút. Cái này so với chết còn kinh khủng. Bất quá cũng may, Liêu Tố tựa hồ cũng chỉ là hù dọa một chút hắn, chủy thủ theo cơ thể của Lâm Giang Niên chậm rãi hướng xuống, dừng lại tại một chỗ một lát sau, lại thu về. Gặp Lâm Giang Niên sắc mặt tái nhợt, nàng thần sắc lúc này mới hòa hoãn không thiếu, thư lạnh một tiếng, bỏ lại chủy thủ trong tay, quay người rời đi. Về đến phòng trước bàn ngồi xuống, hít sâu, bình phục tâm tình vào giờ khắc này. Bây giờ nằm ở trên giường Lâm Giang Niên, có loại sống sót sau tai nạn kích động cảm giác. Sáng sớm, đây cũng quá mẹ nó kích thích. Dần dần chấn định lại, Lâm Giang Niên khỏe mắt liếc qua lại liếc về một bên truy thủ, lúc này nhanh lên đem nó bỏ qua, giấu xa xa. Nàng hôm nay sao lại tới đây? Nghi ngờ trong lòng, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là cưỡng chế tỉnh táo lại. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Phát sinh sự tình đã xảy ra, như vậy, gặp chiêu phá chiêu a. Mặc hảo quần áo, từ trên giường đứng dậy đi ra. Bình phong bên ngoài, Liêu Tố tính ngồi trước bàn, mặt không thay đổi theo dõi hắn. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên người nàng, hơi khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Hôm nay Liêu Tố cuối cùng không có lại mặc cái kia một thân đỏ rực váy dài, thay vào đó là một thân xanh nhạt sắc đạm nhã váy ngắn, không còn phía trước khí thế kia bức người khí chất, bằng thêm vài phần thanh nhã nhu ý nguyên bản hơi xoa tóc xanh mái tóc cũng đâm trở thành bím tóc, nhiều hơn mấy phần khả ái. Lâm Giang Niên cũng không lạ lẫm nàng một thân này trang phục, cùng Lâm Vương phủ bên trên những nha hoàn kia thị nữ không sai biệt lắm, cho nên nàng đây là không giả. Ngươi sao lại tới đây? Lâm Giang Niên tới gần trước bàn, ung dung ở một bên ngồi xuống, mở miệng hỏi. Liêu Tố nghiêng ánh mắt theo dõi hắn, mặt không biểu tình, không nói chuyện. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, ta đoán rất nhiều loại khả năng, nhưng đều không thể đoán được. Thì ra ngươi đã sớm lẻn vào Lâm Vương phủ. Tối hôm qua khi biết Liêu Tố giấu ở Lâm trong Vương phủ thân phận sau đó, khi trước rất nhiều nghi hoặc cũng theo đó giải quyết dễ dàng. Vì sao nàng sẽ như thế hiểu rõ Lâm Vương thế tử tính cách thói quen sinh hoạt? Vì cái gì mỗi đêm xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong phòng, lại có thể không bị thị vệ của Vương phủ phát giác? Lúc trước Lâm Giang Niên vẫn cho là Lâm Vương phủ những thị vệ kia chỉ là hư danh, dưới mắt đến xem là gia nội gian. Trước mắt nàng, chỉ sợ đã sớm đem trong Vương phủ bên ngoài thăm dò. Đã như thế, nàng kế hoạch này chỉ sợ mưu đồ đã lâu. Cho nên Lâm Giang Niên lại nghĩ tới cái gì, nhìn xem nàng, ngươi đến cùng gọi là Liêu Tố, vẫn là gọi Lá Liêu? Tối hôm qua, nghe nàng tự xưng Lá Liêu, là dùng tên giả, vẫn là, cũng là. Liêu Tố vẫn như cũ mặt không biểu tình, lạnh như băng nhìn xem hắn. Đi. Lâm Giang Niên gật gật đầu, không có cùng với nàng tính toán, ánh mắt thiên tính rơi vào trên người nàng, như có điều suy nghĩ. Liêu Tố tự nhiên chú ý tới Lâm Giang Niên ánh mắt, thử lạnh một tiếng. Thấy thế, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, dự cảm đến thoáng có chút không ổn. Lúc này quyết định tạm thời trước tiên không treo chọc nàng, chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc. Dừng lại. Bên cạnh truyền đến Liêu Tố mặt không thay đổi âm thanh, đôi mắt đẹp theo dõi hắn, ai bảo ngươi đi? Lâm Giang Niên bước chân dừng lại, còn có việc. Người ta sổ sách còn không có coi xong. Liêu Tố lạnh lùng mở miệng. Nhìn thấy Lâm Giang Niên bộ dạng này phong khinh vân đạm bộ dáng lúc, trong nội tâm nàng không khỏi càng nổi nóng. Tối hôm qua gia hỏa này đối với nàng làm quá đáng như thế sự tình, hắn hôm nay có thể bình tĩnh như vậy? Hắn chẳng lẽ một điểm lòng ấy náy cũng không có? Người ta sổ sách. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên lại lần nữa ngồi xuống lại, nhướng mày, người ta có cái gì sổ sách? Người nói xem. Liêu Tố lạnh lùng theo dõi hắn, thần sắc bất thiện. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, cũng không thể là. Tối hôm qua sổ sách a. Liêu Tố khẽ cắn răng ngà, đối với hắn trợn mắt nhìn, bằng không thì đâu. Cái kia Lâm Giang Niên giống như nghĩ đến cái gì, bút chứng này. Người muốn làm sao tính toán? Vẫn là nói dừng lại, Lâm Giang Niên đột nhiên nheo mắt lại, có nhiều ý tứ nhìn nàng từ trên xuống dưới, để cho bản thế tử đối với ngươi phụ trách. Liêu Tố khẽ giật mình, lúc này sắc mặt phiếm hồng cả giận nói, ngươi nằm mơ. Phụ trách? Hắn nghĩ hay thật. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Lâm Giang Niên buông tay, một bộ ngươi nói làm bộ dáng. Thấy hắn như thế lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Liêu Tố ngược lại là nao nao. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Nàng, tựa hồ còn chưa nghĩ ra. Tối hôm qua tỉnh táo lại sau đó, nàng càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng giận. Thế là, hôm nay trước kia liền đằng đằng sát khí đến tìm hắn tính sổ sách. Trước khi tới thật là động sát tâm, thậm chí một trận nghĩ thiến hắn. Nhưng cuối cùng, vẫn là nhịn được. Không thể giết ra hòa này. Dưới mắt kế hoạch đã đến một bước này, giết hắn lợi bất cập hại. Nhưng không thể giết hắn, lại có thể thế nào cùng hắn tính toán bút chứng này? Để cho hắn phụ trách. Phi, hắn nghĩ hay lắm. Liêu Tố mặt sắc ửng đỏ, hô hấp nổi lên gấp rút, nàng làm sao lại để cho gia hỏa này phụ trách, đẹp hắn. Có thể. Chẳng lẽ tối hôm qua tiện nghi liền bị trắng chiếm? Tối hôm qua thua thiệt ăn chùa hay sao? Lâm Giang Nhiên yên tĩnh tưởng tận xem xét trước mặt Liễu Tố phản ứng, dưới mắt nói muốn tới tìm hắn tính sổ sách, nhưng tựa hồ còn chưa nghĩ ra tính sổ thế nào. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nhiên khỏe miệng hơi hơi vung lên. Nếu không thì dứt khoát một chút. Hắn đột nhiên mở miệng. Liễu Tố hơi nghi ngờ ngước mắt theo dõi hắn. Lâm Giang Nhiên khoát tay chặn lại, tất nhiên muốn tính sổ sách, vậy dĩ nhiên là lấy đạo của người hoàn thi bị thân. Tối hôm qua ta là thế nào đối ngươi, hôm nay ngươi liền làm sao còn trở về? Ta bảo đảm, tuyệt không phản kháng. Như thế nào? Trong gian phòng chợt tan tính lại. Một lúc sau, Lan Liêu Tố nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng theo dõi hắn, cưỡng chế ức lấy lửa giận trong lòng, khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng, như thế nào không ý thức được nàng lại bị kẻ trước mắt này đùa giỡn. Được rồi, Lâm Giang Niên thấy thế, lúc này đứng dậy liền muốn rời khỏi. Dừng lại, Liêu Tố lại độ lạnh lùng kêu hắn lại. Mấy ngày nay đối mặt gia hỏa này lúc, nàng đã mấy lần thất thố. Đây không phải trước tiên nàng, cũng không phải một cái tốt báo hiệu. Nàng như tiếp tục không tỉnh táo như thế, chỉ sợ sự tình sẽ càng ngày càng khó xử lý. Nghĩ tới đây, nàng hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo chấn định lại. Nhưng dù cho như thế, trên mặt đỏ tươi chi sắc biến mất không đi. Nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn rất lâu, lúc này mới khẽ cắn răng ngà, đôi mắt đẹp nổi giận, trả cho ta. A, cái gì? Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, còn không có phản ứng lại. Lại cho nàng cái gì? Cái gì lại cho nàng? Đừng giả bộ ngốc. Liêu Tố đôi mắt nổi giận, nghiêng đầu đi, cái kia tóc xanh phía dưới gương mặt tựa hồ đỏ hơn chút. Âm thanh cũng càng run rẩy, ngoài mạnh trong yếu. Bụng, cái yếm. Trả cho ta. Trong hậu viện, Dương Quang vẫn như cũ. Lâm Giang Niên như là thường ngày giống như xuất hiện ở trong viện, cần luyện công, tập võ, rèn luyện cơ thể. Lâm Thanh Thanh vẫn như cũ đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh, chỉ điểm lấy điện hạ võ công. Điện hạ võ công tiến bộ cấp tốc, hơn nữa ngộ tính cực cao, trên cơ bản một điểm liền thông, cái này khiến Lâm Thanh Thanh hết sức chấn kinh. Nàng còn đánh giá thấp điện hạ ở phía trên võ học thiên phú. Nhưng nghĩ lại, vương gia thiên phú võ học vốn là cực cao, bây giờ đã là đương thời ít có mấy lớn đỉnh tiêm cao thủ một trong, mà điện hạ không có đạo lý sẽ không kế thừa vương gia thiên phú. Suy tính như thế, điện hạ võ công thực lực chỉ sợ rất mau đem sẽ nâng cao một bước. Trong hậu viện, Lâm Giang Niên cố gắng luyện công, đổ mồ hôi như mưa. Cách đó không xa dưới hành lang, đứng nguyên hai tên thị nữ. Chỉ có điều, hôm nay xuất hiện hai tên thị nữ. Trừ bỏ điện hạ chỉ mặt gọi tên tiểu nha hoàng tiểu trúc bên ngoài, còn có một tấm khuôn mặt xa lạ. Tiểu trúc hiếu kỳ quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh vị này hơi có chút xa lạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi cũng là điện hạ thị nữ sao? Tiểu trúc nhỏ giọng tò mò hỏi. Đúng a. Nhu Hòa mang theo một nụ cười âm thanh. Tiểu trúc trước mắt, cái kia, như thế nào trước đó chưa thấy qua ngươi nhà? Ta hôm nay vừa mới điều tới thì ra là như thế. Tiểu trúc trước mắt, nhìn xem trước mắt bên cạnh vị tỷ tỷ này. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác vị tỷ tỷ này tựa hồ khí chất có chút không tầm thường, nhìn bình dị gần gũi, nhưng nhiều khi lại cảm thấy vị tỷ tỷ này trên thân tựa hồ có chút oán khí. Tỷ tỷ, người tên gì nha? Tiểu trúc lại hỏi. Lá Liễu. Lá Liễu. Tiểu trúc trước mắt, lập tức gật đầu, đôi mắt hơi sáng, tên rất dễ nghe nha. Vậy còn ngươi? Ta gọi Tiểu trúc. Tiểu trúc. Liêu Tố khẽ gật đầu, nhìn một chút bên cạnh cái này người vật vô hại bộ dáng tiểu nha hoàn, hơi nheo mắt lại, liếc qua cách đó không xa trong hậu viện đang tại chăm chỉ tập võ Lâm Giang Niên, khỏe miệng hơi hơi bung lên. Từ hôm nay trở đi, ta với ngươi một dạng cũng là phục dịch điện hạ thị nữ. Ta niên kỷ lớn hơn ngươi, ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ cũng không sai. Tiểu trúc không rõ ràng cho lắm, cũng sẽ không nghĩ tới bên cạnh vị này nhìn rất đẹp tỷ tỷ sẽ có ý nghĩ xấu gì. Lúc này gật đầu, đúng thế, ngươi chính là tiểu trúc tỷ tỷ cái kia. Tiểu trúc tất nhiên kêu ta tỷ tỷ, ngươi sẽ nghe tỷ tỷ sao? Tiểu trúc mở miệng, nghe lời. Đúng. Liêu Tố nghiêm túc gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ đánh giá trước mắt tiểu nha hoàn, khoe miệng hơi hơi bung lên. Tỷ tỷ nha, có một số việc muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút. Ngay tại cách đó không xa lầu các phía trên, một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh yên tĩnh đứng ở ban công, nhìn chằm chằm trong hậu viện đang tại tập võ trên thân Lâm Giang Niên. Trầm mặc rất lâu, không nói một lời. Thằng đến sau lưng đến gần một thân ảnh, cúi đầu mở miệng nói, chỉ riêng tỷ chỉ riêng lúc này mới tựa hồ lấy lại tinh thần, liếc qua cách đó không xa mái hiên trên hành lang đạo thân ảnh kia, nhàn nhạt mở miệng, như thế nào? Tối hôm qua sau nửa đêm, cái kia gọi Lá Liêu thị nữ rời đi điện hạ ngủ phòng, cũng không ngủ lại từ thân thể nàng dấu hiệu nhìn lại, tựa hồ cũng không phá thân điện hạ, cùng với nàng hẳn là còn chưa có xảy ra qua quan hệ. Chỉ riêng khẽ giật mình, lại độ đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa trong hậu viện, hình như có chút ngoài ý muốn. Tiên tĩnh nhìn chăm chú trong chốc lát, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn có đây này. Một lúc sau, nàng lại mở miệng. Nô tỳ đã điều tra cái kia gọi Lá Liêu thị nữ, nàng là nửa năm trước tiến vương phủ, phía trước một mực được an bài ở bếp sau bên kia. Tài sản ngược lại là trong sạch, cũng không có vấn đề gì, chỉ riêng như có điều suy nghĩ, giống như nhớ tới thứ gì ký ức. Cái kia gọi Lá Liêu thị nữ, nàng đích xác có chút ấn tượng. Nửa năm trước tiến vương phủ, chỉ riêng đối với nàng khắc sâu ấn tượng, là bởi vì nàng khuôn mặt tinh xảo kia. Sau đó thì sao? Hồi tưởng phía dưới, chỉ riêng dần dần nhớ tới. Nàng lúc đó lo lắng điện hạ sẽ đối với nàng ý đồ bất chính, bởi vậy đem nàng an bài ở bếp sau, rời xa điện hạ biệt lạc, không nghĩ tới, vẫn là bị điện hạ để mắt tới. Thị nữ sau lưng ngẩng đầu nhìn một mắt, lại cúi đầu xuống, mở miệng nói, chỉ riêng tỷ, muốn hay không nô tỷ nghĩ biện pháp đem nàng không cần. Chỉ riêng nhàn nhạt cắt đứt nàng mà nói, ánh mắt vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng nhìn qua cách đó không xa. Một lát sau, thản nhiên nói, để cho nàng lưu lại điện hạ bên cạnh a.
Là.
Mặt trời lên cao, Lâm Giang Niên toàn thân mồ hôi đầm địa, tinh bì lử tẫn, ngã ngồi trên đồng cỏ, thở dốc nghỉ ngơi. Cho tới chưa thời gian luyện công, đem hắn hành hạ đủ thảm. Nhưng tiến bộ đồng dạng cũng là rõ ràng. Bây giờ Lâm Giang Niên đã không phải là lúc trước cái kia đứng trung bình tấn đều bất ổn thái điểu. Hắn hiện tại đã sơ bộ nắm giữ võ học cơ sở. So với phía trước đau đớn dày vò, bây giờ mặc dù vẫn như cũ đau đớn, nhưng ở khe cắn môi phía dưới, hắn vẫn kiên trì xuống. Tuy nói không rõ ràng cách kia cái gọi là cựu phẩm cao thủ còn có bao nhiêu, nhưng Lâm Giang Niên có thể dự cảm đến, hẳn là tới gần. Chờ bước vào cựu phẩm sau đó, hắn cũng liền chính thức bước vào cao thủ võ học hàng ngũ. Điện hạ, uống nước. Tiểu Trúc một đường chạy chậm đến Lâm Giang Niên bên cạnh, thông thạo đem trong ngực ôm bầu rượu đưa tới Lâm Giang Niên trước mặt. Lâm Giang Niên ngửa đầu uống nước, niềm vui tràn trề. Tiểu Trúc lại cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, cầm khăn tay nhẹ nhàng giúp điện hạ lau mồ hôi trên trán. Động tác từ lúc đầu xa lạ, cho tới bây giờ thông thạo. Ngay từ đầu tiểu nha hoàn còn có chút thẹn thùng xa lạ, nhưng theo quen thuộc sau đó, cũng là dần dần thông thạo. Giúp điện hạ lau lau rồi xong, Tiểu Trúc lúc này mới như chút được gánh nặng, lại cẩn thận từng ly từng tí liếc điện hạ một cái, nhịn không được nhỏ giọng nói, "Điện hạ."
"Ân."
"Điện hạ ngươi mỗi ngày dạng này cố gắng luyện công,
không khổ cực sao?"
Tiểu Trúc nhịn không được hỏi. Nàng rất hiếu kỳ. Phủ thượng những tỷ tỷ kia cũng rất tò mò chấn kinh. Vốn cho là điện hạ chỉ là nhất thời cao hứng, chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ. Nhưng theo điện hạ những ngày này tiếp tục kiên trì, mỗi ngày khổ cực luyện công, một màn này chấn kinh không ít người. "Điện hạ, coi là thật đổi tính." Đại gia lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, điện hạ rốt cuộc đây là thế nào? Đang yên đang lành cầm y ngọc thực thế từ điện hạ không làm, hết lần này tới lần khác muốn ăn cái này đắng. Tiểu Trúc cũng rất tò mò. Giống nàng như thế lời người, nếu có thể lười biếng nhất định sẽ không chút do dự. Nàng chắc chắn là ăn không được cái này đắng. Điện hạ rõ ràng có thể an tâm làm hoàn khố thế tử điện hạ, vì sao muốn khổ cực như vậy tập võ? Những ngày này điện hạ khổ cực cố gắng, nàng cũng là nhìn ở trong mắt, nhìn xem điện hạ từng ngày bị phơi càng ngày càng đen, mơ hồ còn có chút đau lòng. Lâm Giang Nghiên nhìn nàng một cái, gật đầu khẽ cười nói, mệt mỏi a.
Cái kia
Tiểu Trúc còn muốn tiếp tục mở miệng hỏi, Lâm Giang Niên lại giống xem thấu tâm tư của nàng, khẽ cười nói, nhưng có một số việc không phải là bởi vì mệt mỏi liền có thể không làm ngươi nhìn, bản thế tử thu hoạch cũng không nhỏ a. Lâm Giang Niên nắm quả đấm một cái, cảm thụ trong tay cái kia mãnh liệt nổ tung sức mạnh. Đây cũng là hắn trên thế giới này sống yên phận sức mạnh.
A.
Tiểu Trúc như có điều suy nghĩ gật đầu, không hiểu, nhưng nàng vẫn là khôn khéo gật đầu. Mà lúc này, Lâm Giang Niên hơi hơi quay đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa dưới hành lang, cái kia đứng lặng ở đâu đây một bóng người xinh đẹp, khóe miệng hơi hơi bu lên.
Lá Liễu.
Dưới mái hiên, Lá Liễu mặt không thay đổi nhìn xem trong sân Lâm Giang Niên, ánh mắt hơi hơi rời, giả không nghe thấy.
Tới.
Lâm Giang Niên hướng về phía nàng với tay, nụ cười trên mặt càng nghiền ngẫm. Gặp không tránh khỏi, Liễu Tố lúc này mới lòng không phục chậm rãi đến gần. Đi đến Lâm Giang Niên trước mặt, tại chỉ có hắn có thể nhìn đến chỗ, hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái.
Điện hạ có gì phân phó?
Âm thanh rất nhẹ, nhưng biểu lộ cũng rất hung,
cực độ tương phản.
Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ, nheo mắt lại, tới, đỡ bản thế tử đứng lên. Liễu Tố chỉ cảm thấy lồng ngực hình như có tức giận hiện lên, tại chỗ muốn phát tác, nhưng lại nhìn xuống. Chậm rãi đi đến Lâm Giang Niên trước mặt, giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tới, nô tỳ đỡ ngài. Âm thanh rất nhẹ, lại tựa hồ như lộ ra một tia âm u lạnh lẽo. Lâm Giang Niên lúc này cảm thấy cảm giác có chút không ổn, tính toán, ta lời mới vừa nói ra miệng, Liễu Tố đã nâng Lâm Giang Niên cánh tay, đem hắn dựng lên tới. Cùng lúc đó, một cái bàn tay trắng non theo quần áo hướng xuống, chính xác không có lầm rơi vào Lâm Giang Niên bên hông.
Lập tức, dùng sức
xoay tròn. Lâm Giang Niên sắc mặt lúc này thì thay đổi.
Điện hạ, ngươi thế nào?
Một bên Tiểu Trúc nhìn thấy điện hạ trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, vội vàng quan tâm hỏi.
Không có, không có việc gì. Lâm Giang Niên lắc đầu, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy một bên Liễu Tố ngoài cười nhưng trong không cười, đôi mắt theo dõi hắn,
khí lực trên tay không thấy chút nào yếu bớt. Thằng đến đau Lâm Giang Niên nghe răng trợn mắt lúc, nàng lúc này mới buông tay ra, lui về sau một bước, kéo ra cùng Lâm Giang Niên khoảng cách, đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy cười lạnh đắc ý nhìn xem hắn. Bây giờ Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, dù là không cần nhìn, đều biết chắc chắn đã tử thanh. Nữ nhân này hạ thủ hoàn toàn như trước đây hung ác. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, lại bị cái kia hơi ánh mắt đắc ý trừng mắt liếc. Hai người mắt đối mắt, ngắn ngủi ở giữa đã nhiều lần giao phong.
Lá Liễu.
Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, trong lòng cười lạnh, ngươi bây giờ là bản thế tử thị nữ, đúng không?
Lá Liễu không biết Lâm Giang Niên vì cái gì đột nhiên để lên, hơi có chút không ổn.
Sao, như thế nào?
Nếu là bản thế tử thị nữ, cái kia hẳn là muốn nghe bản thế tử lời nói a.
Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hôm nay sáng sớm, Lá Liễu đột nhiên xuất hiện trong phòng của hắn. Sau đó Lâm Giang Niên mới biết được, Lá Liêu đã bị chỉ riêng điều chỉnh đến bên cạnh hắn tới. Thay lời khác tới nói, Lá Liêu bây giờ là Lâm Giang Niên bên người thiếp thân thị nữ, có thể quang minh chính đại qua lại Lâm Giang Niên biệt tử. Chỉ riêng vì sao muốn làm như vậy? Lâm Giang Niên không rõ ràng. Bất quá, Lá Liêu thân phận hôm nay lộ ra ánh sáng, lại trở thành hắn thiếp thân thị nữ, ngược lại là cho Lâm Giang Niên thao tác không gian.
Đã như vậy, vậy tối nay ngươi liền cho bản thế tử làm ấm giường a.
Nói đi, Lâm Giang Niên liếc qua bên cạnh Tiểu Trúc,
Tiểu Trúc.
A. Tiểu Trúc mở miệng ngẩng đầu. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Ngươi đêm nay dám sát nàng, để cho nàng sớm một chút rửa sạch sẽ trong phòng các loại bản thế tử. Nàng nếu là không nguyện ý, ngươi trực tiếp đi thông báo chỉ riêng, cho ta đem nàng đuổi ra vương phủ.
Bỏ lại lời này, Lâm Giang Niên nên ngang rời đi. Còn lại trong viện hai người sững sờ tại chỗ. Liêu Tố Hậu chi hậu giác phản ứng lại, sắc mặt lúc này biến đỏ bừng. Hôn đàn này, hắn vậy mà nghĩ như thế khi nhục nàng. Mà Tiểu Trúc nhưng là sững sờ xuất thần, điện hạ muốn Lá Liêu tỷ tỷ làm ấm giường, để cho Lá Liêu tỷ tỷ đêm nay cho điện hạ làm ấm giường. Điện hạ hắn, chẳng biết tại sao, Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, trong lòng đột nhiên có cảm giác quái dị. Phía trước điện hạ không phải đều nói là để cho nàng làm ấm giường sao? Như thế nào bây giờ, liền thành Lá Liêu? Chẳng lẽ là nàng vẫn không có nghe lời, cho nên điện hạ mới? Có thể, thế nhưng là chỉ riêng tỷ tỷ không phải nói, điện hạ bây giờ còn không thể. Chẳng biết tại sao, Tiểu Trúc tâm tình đột nhiên có chút thất lạc, có loại nói không ra hủy khuất cảm giác. Điện hạ, quả nhiên là có mới nối cũ. Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc cảm giác trong lòng một nắm chặt, có loại nói không ra cảm xúc. Ngước mắt, gặp Lá Liêu đang lặng lặng nhìn xem hắn. Liêu, Lá Liêu tỷ tỷ, Tiểu Trúc cố gắng nặn ra một nụ cười. Điện hạ hắn đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Lá Liêu sụ mặt mở miệng. A. Lá Liêu sụ mặt, điện hạ đây là đang cố ý nói nhảm. Chớ để ý liền tốt. A, Tiểu Trúc cái hiểu cái không gật gật đầu, túi đầu suy tư một hồi, lại ngẩng đầu nhìn nàng, cái kia Lá Liêu tỷ tỷ. Ân. Người đêm nay muốn đi cho điện hạ làm ấm giường sao? Lá Liêu khuôn mặt lúc này ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi, không đi. A. Tiểu Trúc có chút bận tâm, cái kia, vậy vạn nhất điện hạ tức giận sao, làm sao bây giờ? Làm hắn tức giận đi. Lá Liêu mặt không chút thay đổi nói. Lúc xế chiều, Lâm Giang Niên như thường lệ xách theo hai bầu rượu đi Như Ý lâu, tìm vị kia Lý Lao tiền bối tập võ. Tại trong Như Ý lâu chờ đợi đến trưa, trở lại vương phủ lúc đã trời tối. Rửa mặt tắm rửa thay quần áo, dùng qua bữa tối sau, quay ngược về phòng. Đẩy cửa ra, liền nghe đến một hồi u hương khí tức. Trong gian phòng, sớm đã có một thân ảnh chờ đợi thời gian dài. Lâm Giang Niên ngước mắt, đôi mắt hơi sáng, khóe miệng hơi bung lên. "Ừ, ngươi cái này vẫn rất nghe lời đi." Tấu chương xong, chương 91, Lâm Vương sắp hồi phủ chương 91, Lâm Vương sắp hồi phủ u tĩnh trong gian phòng. Một bộ xanh nhạt áo váy dài liễu ngồi ở một bên, ngước mắt yên tĩnh nhìn chăm chú Lâm Giang Niên, không để ý đến hắn đùa giỡn, nhàn nhạt mở miệng. "Chúng ta lại đến làm một cái giao dịch a?" "Giao dịch?" Lâm Giang Niên nheo mắt lại, "Giao dịch gì?" Liêu Tố lần này tựa hồ khôi phục dĩ vãng như vậy không có chút rung động nào, trên mặt không sợ hãi không vui, bàn tay trắng non gõ nhẹ đấm mặt bàn. Một lát sau, thản nhiên nói, ta không hy vọng chuyện tối ngày hôm qua lại phát sinh, cho nên ngươi hiểu ý của ta không? Lâm Giang Niên hình như có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng chằm chằm hai mắt, thuận tay đóng cửa phòng sau, chậm rãi đến gần, có nhiều ý từ nói, không phải rất rõ ràng. Liêu Tố trong đôi mắt hình như có cái gì dị sắc thoáng qua, ngựa khí hơi lạnh, chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng sau này ta không hy vọng ngươi lại không lý trí như thế, cái này đối ngươi ta đều không phải một chuyện tốt. Đừng quên, ngươi tính mệnh còn nắm ở trong tay của ta, ta tùy thời có thể muốn ngươi mệnh. Lạnh như băng ngựa khí. Lâm Giang Niên ngước mắt, đối mặt bên trên Liêu Tố thời khắc này con mắt băng lãnh, tản ra hàn ý không có nửa phần đùa giỡn tâm tư. Nàng tới thật sự. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, ngươi sợ hãi? Nàng đột nhiên nghiêm túc như thế, chẳng lẽ là chột dạ sợ cái gì? Liêu Tố lại tránh khỏi hắn ánh mắt, lạnh lùng nói, ta không muốn lại lặp lại một lần. Chuyện lúc trước ta có thể một mực không truy cứu, nhưng bây giờ ngươi ta chung sống dưới mái hiên, mục đích nhất trí. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt tỉnh táo, nghĩ rõ ràng ngươi rốt cuộc muốn chính là cái gì. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên nàng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ta muốn cái gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Liêu Tố trầm mặt phía dưới, nói, giúp ta cầm tới Huyền Dương đồ, ta trả lại ngươi tự do. Thế nhưng là ta không tin a. Lâm Giang Niên thở dài, ở một bên trước bàn ngồi xuống, lại lườm nàng một mắt. Nàng đêm nay nghiêm túc như thế, hiển nhiên là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Cũng đúng, hai ngày này phát sinh sự tình đích xác không chỉ có ảnh hưởng đến nàng, cũng ảnh hưởng đến Lâm Giang Niên kế hoạch. Đã như vậy, Lâm Giang Niên cũng không cần thiết lại che giấu. Ánh mắt của hắn nghiêng ngẫm, nhìn chằm chằm trước mặt khí chất kia trong trẻo lạnh lùng Liêu Tố, ta như giúp ngươi cầm tới Huyền Dương đồ, ngươi quả thực biết tha ta một mạng. Liêu Tố ngắn ngủi trầm mặc. Xem đi, Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ngươi cái này như thế nào để cho ta tín nhiệm ngươi? Từ vừa mới bắt đầu hắn liền tin tưởng, Liêu Tố không có ý định giữ lại mệnh của hắn. Một khi giá trị lợi dụng không còn, chờ đợi Lâm Giang Niên chỉ có một con đường chết. Nguyên nhân chính là tin tưởng điểm này, Lâm Giang Niên liền không có suy nghĩ ngồi chờ chết. Hắn làm đây hết thảy, cũng là vì tự vệ mà chuẩn bị. Liêu Tố trầm mặc rất lâu, mới trầm giọng nói, ngay từ đầu, ta đích xác không có ý định nhường ngươi sống sót. Nàng thừa nhận, từ vừa mới bắt đầu nàng đích xác không có ý định giữ lại Lâm Giang Niên mệnh, cho dù là tại trước mấy ngày, vẫn như cũ như thế. Bất quá Liêu Tố ngước mắt, nhìn xem Lâm Giang Niên gương mặt, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta có thể lưu ngươi một mạng. Từ lúc nào thay đổi ý niệm? Nàng tựa hồ cũng không rõ ràng, nhưng ta không tin a. Ai ngờ, Lâm Giang Niên nhưng như cũ khẽ gật đầu một cái. Miệng của nữ nhân, gạt người quỷ, chỉ cần không phải đồ đần, ai có thể tin nàng cái này một tấm lúc nào cũng có thể sẽ biến miệng. Nói mà không có bằng chứng, cũng là chuyện ma quỷ, hai người bọn họ ở giữa nhưng không có tốt như vậy tín nhiệm. Liêu Tố đôi mắt lạnh lùng, nhíu mày, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tin? Muốn ta tin ngươi, chỉ có hai cái biện pháp. Lâm Giang Niên ánh mắt đánh giá nàng, đưa ra hai ngón tay. Biện pháp gì? Nàng hơi nhíu mày. Đệ nhất, ngươi làm nữ nhân của ta. Lâm Giang Niên ánh mắt đánh giá nàng, giống như cười mà không phải cười nói, trước ngươi nói đích xác không tệ, ta ngược lại thật ra rất nhận đồng. Chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ tín nhiệm ngươi, không phải sao? Liêu Tố giật mình thần, giống như ý thức được cái gì, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Lời này, đích thật là nàng nói. Chỉ là, đây không phải là để cho hắn đi cầm xuống Hứa Lam lý do thoái thác sao? Hắn lại dùng đến trên người nàng tới. Liêu Tố mặt sắc thanh lãnh, lúc này gạt bỏ, không có khả năng. Biện pháp thứ hai là cái gì? Lâm Giang Nhiên mỉm cười, ta làm nam nhân của ngươi, có khác nhau sao? Liêu Tố mặt không biểu tình. Đương nhiên là có. Lâm Giang Nhiên gật đầu, đang muốn tiếp tục mở miệng lúc, nhưng lại bị nàng lạnh lùng đánh gãy, ta không muốn nghe ngươi giảo biện. Ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đây đều là ngươi cơ hội cuối cùng. Liêu Tố khí chất càng băng lãnh, nàng không thể giống như phía trước như vậy không tỉnh táo. Kế hoạch lửa xém lông mày, nàng không thể lại bởi vì trước mắt người này mà ảnh hưởng an bài của mình. Bởi vậy, nàng đêm nay không thể không làm rõ hết thảy, muốn đem trước mắt Lâm Giang Niên cái này nhân tố không ổn định giải quyết, không tiếc bất cứ giá nào. Lâm Giang Niên nhìn lên trước mắt Liêu Tố, cũng thu hồi trong đôi mắt cái kia cuối cùng một tia nghiền ngẫm. Cho nên, thật sự không có nói chuyện. Liêu Tố không có mở miệng. Đi, đã như vậy lời nói Lâm Giang Niên giống như khẽ thở dài, ta tin ngươi một lần. Bất quá, ta có mấy cái điều kiện. Liêu Tố đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói: "Đệ nhất, ta muốn biết lai lịch của ngươi." Liêu Tố bờ môi khẽ nhúc nhích, tại Lâm Giang Niên chăm chú, trầm mặc sau một hồi mới mặt không biểu tình mở miệng: "Thiên Thần Giáo." "Thiên Thần Giáo?" Lâm Giang Niên nheo mắt lại, đây là thế lực gì? Nghe giống như tà giáo. Ẩn nấp tâm tư, Lâm Giang Niên lắc đầu, lại hỏi vấn đề thứ hai: "Ngươi cho ta hạ cổ độc, có phải hay không độc tình?" Hắn chừng chừng nhìn chằm chằm Liêu Tố đôi mắt, nhìn chằm chằm phản ứng của nàng. Có thể rõ ràng nhìn thấy Liêu Tố đột nhiên khẽ giật mình, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên đôi mắt, đột nhiên liền trầm mặc. "Có phải hay không?" Ân, hình như có chút do dự, nhưng cuối cùng, Liêu Tố vẫn gật đầu. Quả nhiên là độc tình. Đã sớm có ngờ tới, nhưng bây giờ từ Liêu Tố trong miệng xác định điểm này, Lâm Giang Niên vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Độc tình? Nàng cho hắn ở dưới là độc tình. Cái này không bình thường đều là cho người trong lòng hạ cổ sao? Nàng, chơi cái nào ra? Tình cổ này đến cùng là cái gì? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, ngựa khí hơi có chút nghiêm trọng, nó biết điều khiển tâm thần của ta, để cho ta dần dần thích ngươi. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, mà không chút thay đổi nói, cổ trùng xưa nay sẽ không điều khiển bất luận người nào tâm thần, nó sẽ không ảnh hưởng ngươi bất kỳ ý tưởng gì phán đoán, nó chỉ là giống như nghĩ đến cái gì, tơ liễu lại đột nhiên dừng lại. Chỉ là cái gì? Lâm Giang Niên truy vấn. Liêu Tố lại không có lại trả lời. Một lúc sau mới mặt không chút thay đổi nói, ngươi có thể yên tâm, nó đối ngươi cơ thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Giang Niên nhíu mày, nói thật, hắn có chút không tin. Nhưng thấy trước mắt Liêu Tố tựa hồ đã không có tính toán tiếp tục mở miệng, cũng chỉ có thể coi như không có gì, sau đó, hỏi một vấn đề cuối cùng. Một vấn đề cuối cùng. Đêm hôm đó ta rõ ràng cho ngươi hạ độc, ngươi vì cái gì không có trúng chiêu? Lâm Giang Niên trăm mối vẫn không có cách giải, đêm đó hắn rõ ràng hạ độc, cũng thấy tận mắt nàng uống rượu, vì sao nàng không có phản ứng? Cái này khiến Lâm Giang Niên bỏ lỡ tốt nhất phản chế cơ hội của nàng. Liêu Tố trong đôi mắt thoáng qua một tia nổi giận, sắc mặt lạnh như băng, trừng mắt liếc hắn một cái sau, vừa mới mặt không chút thay đổi nói, ta tu hành tâm pháp bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm? Lâm Giang Niên con mắt đột nhiên sáng lên, cái gì tâm pháp? Liêu Tố bình tĩnh nói, quá cổ tâm pháp, ta có thể học sao? Lâm Giang Niên thăm dò truy vấn. Bách độc bất xâm tâm pháp, cái đồ chơi này nghe như thế nào tựa hồ so Huyền Dương tâm pháp lợi hại hơn. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, hình như có chút do dự, nhưng một lúc sau, nàng giống như là đã quyết định gì, đột nhiên một chút gật đầu. "Hảo, ta dạy cho ngươi." Đáp ứng 10 phần dứt khoát. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng đáp ứng dứt khoát như vậy. Sẽ có bẫy hay không? Liêu Tố ánh mắt lạnh lùng như cũ, còn có khác sao? "Hẳn là tạm thời không còn." Lâm Giang Niên nghĩ, mở miệng. "Ngươi nhắc điều kiện, ta đã thỏa mãn ngươi." Như vậy Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, mà không chút thay đổi nói, ta hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Gặp mặt phía trước Liêu Tố đột nhiên lạnh lùng như vậy bộ dáng, Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời ngược lại có chút không quá quen thuộc. Phía trước mặc dù cảm thấy nàng nguy hiểm, nhưng ở chung lúc nàng ngược lại là vĩnh viễn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đột nhiên cả một màn này, Lâm Giang Niên ít nhiều có chút không thích ứng. Bất quá, yên tâm đi, ta người này nói chắc chắn. Đã như vậy, một lời đã định. Một lời đã định. Liêu Tố đứng dậy đẩy cửa rời đi, lần này, nàng quang minh chính đại đi ra ngoài. Lâm Giang Niên vẫn như cũ tính toán trong phòng, nhìn qua Liêu Tố bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Nhận biết càng lâu, Liêu Tố càng cho hắn một loại cảm giác thần bí. Thiên Thần Giáo. Lâm Giang Niên khẽ nhíu mày. Cái này lại là giang hồ thế lực nào? Đêm nay sau đó, theo Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố ở giữa đạt thành hiệp nghị, quan hệ giữa hai người tùy theo hòa hoãn không thiếu. Liêu Tố hóa thân Lâm Vương phủ thị nữ Lá Liêu, quang minh chính đại xuất nhập Lâm Vương thế tử biệt lạc, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Lâm Giang Niên tuân thủ quyết định, trong khoảng thời gian này không tiếp tục quấy rối Liêu Tố, hơn nữa đem cái kia theo lên nguyên đường cẩm tú tơ lụa cái hiếm còn đưa nàng. Mà Liêu Tố cũng không có nuốt lời, đem quá cổ tâm pháp chuyển cho Lâm Giang Niên. Đối với bình thường người bình thường mà nói, có thể đem một môn tâm pháp luyện giỏi đã là rất khó sự tình. Tu hành nhiều môn tâm pháp không những độ khó cực cao, hơn nữa còn có thể dẫn đến nội công lối rẽ, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng đạo lý này, bất quá hắn càng ngấp nghé quá cổ tâm pháp cái kia bách độc bất xâm hiệu quả. Hành tẩu giang hồ, đây mới là số nguyên phận chi pháp. Người trong giang hồ tâm hiểm ác, quỷ kế đa đoan, ai cũng không dám cam đoan có thể hay không bị dưới người ám chiêu hạ độc thuốc đông y, nếu có thể có cái này quá cổ tâm pháp bách độc bất xâm, tự nhiên bình yên vô sự, cơ hồ tương đương với nhiều một cái mạng. Bởi vậy, dù là bước lên có khả năng tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, Lâm Giang Nghiên cũng vẫn như cũ nếm thử đang tu hành Huyền Dương Tâm Pháp đồng thời, bắt đầu tập luyện Quá Cổ Tâm Pháp. Để cho Lâm Giang Nghiên bất ngờ là, khi Huyền Dương Tâm Pháp tu luyện tới khí huyết sôi trào, hắn lại nếm thử tu luyện Quá Cổ Tâm Pháp, lại cảm thấy vô cùng thông thuận. Phản phất như cá gặp nước giống như, tiến triển phi tốc. Chẳng những không có cảm nhận được tu hành hai môn tâm pháp trở ngại cùng độ khó, thậm chí cái này hai môn tâm pháp giống như là hoàn mỹ dung hợp, không liên quan tới nhau. Cái này khiến Lâm Giang Nghiên ngạc nhiên đồng thời lại có chút nghi hoặc, đây rốt cuộc là thể chất của hắn đặc thù, vẫn là cái này hai môn đỉnh tiêm thượng tầng tâm pháp không giống bình thường. Suy tư không rõ điểm ấy, bất quá Lâm Giang Nghiên ngược lại là yên tâm. Sau đó trong khoảng thời gian này, càng bắt đầu chăm chỉ luyện công. Mỗi ngày sáng sớm luyện công, luyện quyền, đến thử luyện tập đao kiếm, cùng Lâm Thanh Thanh đối chiêu. Tại Lâm Thanh Thanh chỉ điểm nhận chiêu phía dưới, phi tốc tiến bộ. Xế chiều đi một chuyến Như Ý lâu, bồi Lý Lao Tiền Bối uống rượu, nghe Lý Lao Tiền Bối giảng giải võ học yếu lĩnh, học tập Lý Lao Tiền Bối truyền tụ cho kiếm chi chính thuật. Buổi tối, nhưng là lưu lại trong phòng bế quan tu hành tâm pháp. Tuần hoàn qua lại, mỗi ngày đều đang bận rộn trung độ qua, thời gian nhanh chóng biến mất. Mà tại Lâm Giang Niên vội vàng luyện công trong khoảng thời gian này, Liêu Tố tựa hồ cũng tại bận rộn cái gì, nhất là gần nhất mấy ngày nay, thường xuyên không gặp được người. Lâm Giang Niên ngược lại cũng không quan tâm, những ngày này hắn chuyên tâm luyện công, Liêu Tố xem như thị nữ thân phận cũng thường xuyên sẽ ở bên cạnh hắn buổi tiếp. Đồng thời, nàng cũng sẽ mượn nhờ Lâm Vương Thế Tử thân phận ngụy trang, âm thầm không biết giày vò thứ gì. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên luôn có một loại cảm giác, Liêu Tố mục đích chỉ sợ không chỉ là tìm Huyền Dương Đồ đơn giản như vậy. Nàng ở lại đây Lâm trong vương phủ, chỉ sợ còn có càng lớn kế hoạch tâm lưu. Tại trong Như Ý lâu, Lâm Giang Niên không thể đọc qua đã có quan Thiên Thần Giáo bất cứ tin tức gì. Không biết là Liêu Tố lừa người, vẫn là cái này cái gọi là Thiên Thần Giáo quá mức ẩn nấp. Lâm Giang Niên giữ lại cái tâm nhãn, để cho Lâm không âm thầm đi dò tra cái thế lực này. Thời gian còn lại, Lâm Giang Niên vẫn như cũ mỗi ngày lặp lại luyện công, tập võ. Theo Lâm Vương hồi phủ thời gian không có còn mấy thiên, trong vương phủ cũng bắt đầu bận rộn khẩn trương lên. Chỉ là bận rộn ở trong, lại làm cho Lâm Giang Niên phát giác một tia không tầm thường. Có cố mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác khẩn trương. Một ngày này sáng sớm, Lâm Giang Niên vẫn như cũ giống như mọi khi luyện công, đợi đến sau khi kết thúc, tắm rửa thay quần áo. Một đạo thân ảnh quen thuộc lại hùng hùng hổ hổ xông vào đi bảo. A, khách quý a. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mặt có chút thời gian không gặp Hứa đại tiểu thư, có chút ngoài ý muốn. Cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, Lâm Giang Niên mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng đội vàng luyện công, ngược lại là không để ý đến vị này Hứa đại tiểu thư. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ từ lần trước sự tình sau đó, có đoạn thời gian không thấy nàng. Ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu rồi? Đừng nói nữa. Hơn nửa tháng thời gian không thấy, Hứa Lam rõ ràng rất hưng phấn, trên mặt tràn đầy một loại gia tù kích động vui sướng cảm xúc. Bất quá, nghe tới Lâm Giang Niên hỏi lúc, nụ cười trên mặt lại cấp tốc tiêu thất, buồn bực nói, trong khoảng thời gian này cha ta đem ta nhốt tại phủ thượng, không để ta đi ra ngoài. Giam lại. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, cha ngươi quản ngươi làm gì? Ta nào biết được. Hứa Lam khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tức giận lấy, cũng không biết cha ta là lạ ở chỗ nào, nói ta một cái nữ hải tử ra ra không xuất các cả ngày chạy ra ngoài không thích hợp, cho nên không cho phép ta lại chạy loạn. Lâm Giang Niên hơi ngoài ý muốn, bất quá khoan hay nói, Hứa Lam cha nàng nói cũng không sai. Nhà ai cô nương không có việc gì liền chạy ra ngoài? Ngươi đây là ánh mắt gì? Cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Lam liếc xem Lâm Giang Niên cái kia nụ cười nghiền ngẫm, lúc này không vui. Không có. Lâm Giang Niên lắc đầu, cha ngươi cái này cũng là vì ngươi tốt, tôi luyện nhiều tính tình của ngươi. Mài cái đầu của ngươi. Hứa Lam thở phì phò nói. Nàng cũng không biết cha nàng trong khoảng thời gian này thế nào, không hiểu thấu trở nên nghiêm túc, còn không cho phép nàng đi ra ngoài. Lâm Giang Niên ngược lại là như có điều suy nghĩ, Hứa Tú Bằng vì cái gì đột nhiên sẽ hạn chế Hứa Lam đi ra ngoài. Ở trong đó, chẳng lẽ có liên hệ gì? Cho nên nói, ngươi trong khoảng thời gian này một mực bị giam trong nhà. Đúng vậy a, Hứa Lam vô cùng đáng thương nói, cha ta phái người trông coi biệt tử, không để ta ra ngoài. Ta hôm nay vẫn là thật vất vả mới chạy ra ngoài. Nín chết ta. Nàng một cái không ở không được cô nương bị nhốt lâu như vậy, đích xác có chút khó xử nàng. Đi đi đi, nhanh gọi ta ra ngoài đi loanh quanh. Hứa Lam khoát khoát tay, liền muốn lôi kéo Lâm Giang Niên đi ra ngoài. Đi cái nào? Tùy tiện. Chỉ cần có thể đi ra ngoài liền tốt. Hứa Lam không nói lời gì tiến lên lôi kéo Lâm Giang Niên liền hướng bên ngoài đi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi bất nói nhảm, thiếu cho bản cô nương trang. Đi mau. Lâm Giang Thành. Phồn hoa vẫn như cũ. Đi tới nơi này đã hơn một tháng, Lâm Giang Niên phần lớn thời gian đều ở tại vương phủ, đối với cái này Lâm Giang Thành kiến thức nửa đời, rất xa lạ. Lâm Giang Niên đi ở đầu đường, cảm thụ được chúng quanh phồn hoa bầu không khí. Tại vương phủ bế quan luyện công hơn nửa tháng, Lâm Giang Niên cũng nghĩ ra tới hít thở không khí. Lần này đi ra ngoài rất điệu thấp, bên cạnh hắn cũng không có mang quá nhiều thị vệ. Bên cạnh đi theo ánh mắt hưng phấn, bị nhịn gần chết Hứa Lam. Cô nương này bị nhốt lâu như vậy, kém chút không có đóng sinh ra sai lầm. Trừ cái đó ra, còn có một cái thị nữ. Liêu Tố. Tại trong vương phủ, trên danh nghĩa là Lâm Giang Niên thị nữ Liêu Tố, bị Lâm Giang Niên hô lên. Lúc này đang không tình nguyện đi theo sau lưng Lâm Giang Niên, mà không biểu tình. Lâm Giang Niên không có lý tới nàng không tình nguyện, Liêu Tố võ công thâm bất khả chắc, có nàng đi theo đi ra ngoài, Lâm Giang Niên mới có cảm giác an toàn. Hứa Lam rõ ràng là nghẹn điên rồi, sau khi đi ra ở trong thành đi bộ khắp nơi, nhìn bên trái một chút phải nhìn một chút, đối với hết thảy đều tràn đầy phấn khởi lấy. Mấy người xuất hiện tại Lâm Giang thành đầu đường, một đường tản bộ. Hứa Lam tùy ý tại đầu đường tản bộ, Lâm Giang Niên nhưng là theo ở phía sau, rớt lại phía sau mấy cái thân bị, mắt liếc bên cạnh Liêu Tố, gặp nàng cái kia hơi hơi nheo lại đôi mắt. Người đang suy nghĩ gì? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt. Liêu Tố không nói chuyện. Lâm Giang Niên nhưng là khẽ cười một tiếng, giống như nghĩ đến cái gì, ngươi lần trước không phải nói muốn giết nàng sao? Dưới mắt, cơ hội chẳng phải đang trước mắt. Liêu Tố quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên cái kia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì?
Không có gì.
Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Liêu Tố mặt không biểu tình, ta như giết nàng, ngươi quả thực không hối hận. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giang Niên hỏi lại. Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên gương mặt, sau đó chậm rãi thu tầm mắt lại, rơi vào phía trước cách đó không xa trên thân Hứa Lam, thản nhiên nói, nếu là lại sớm một chút, ta đích xác sẽ giết nàng. Giống như sớm đã có đoán trước, Lâm Giang Niên liên nàng, bây giờ làm sao không giết? Lâm Hằng Trọng sắp trở về rồi. Liêu Tố mặt không biểu tình nhìn chằm chằm phía trước, mở miệng, Lâm Hằng Trọng đã đến Lâm Châu địa giới, không có gì bất ngờ xảy ra liền tại đây mấy ngày Hứa Lam lúc này xảy ra ngoài ý muốn, nhất định sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, một lúc sau mới như có điều suy nghĩ, ngươi quả nhiên còn có khác mục đích. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời hắn vấn đề này. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Ở phía trước tự mình tản bộ một vòng Hứa Lam quay đầu, gặp Lâm Giang Niên cùng bên cạnh tên kia thị nữ Châu Đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Nàng lúc này mặt lộ vẻ nghi ngờ trở về, nhìn một chút Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút bên cạnh tên kia thị nữ, trong đôi mắt hơi hiện lên một tia kinh diễm. Thật xinh đẹp. Phía trước mới biết được, cái này tên là Lá Liêu thị nữ là mới tới, bị chỉ riêng an bài tại bên cạnh Lâm Giang Niên. Lúc đó Hứa Lam cũng cảm giác không thích hợp. Lâm Vương Thế Tử tiếp thân thị nữ, không thích hợp, chỉ là thị nữ. Hứa Lam không thể không hoài nghi như thế, bởi vì cái này Lá Liêu thực sự quá đẹp. Dù là không thi phấn trang điểm, vẫn như cũ khó nén cái kia dung mạo tinh xảo, thậm chí so cái kia tiểu trúc càng phải kinh diễm. Hứa Lam trong lòng có chút bất an, có loại nói không ra lo nghĩ. Nhất là dưới mắt nhìn thấy hai người Châu Đầu ghé hai bộ dáng, càng làm cho trong nội tâm nàng lo nghĩ càng mãnh liệt. Bất an? Không có gì. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, đang muốn nói cái gì lúc, lại chú ý tới cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên. Đón gió huyền. Hắn lúc này mới phát hiện mấy người chẳng biết lúc nào đi tới đón gió huyền bên ngoài. Ban ngày thời gian, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bất quá mơ hồ vẫn có thể nghe thấy từ đón gió huyền bên trong truyền đến từng trận tiếng cười đùa. Nam nam nữ nữ, thật không khoái hoạt. Phi. Nhìn thấy một màn này, một bên Liêu Tố âm thầm nổ một tiếng. Tới chỗ như vậy nam nhân, đều không phải là vật gì tốt. Bên trong nữ nhân, cũng đều không đứng đắn. Giống như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, đã thấy Lâm Giang Niên dừng bước lại, đang ngẩng đầu nhìn đón gió huyền, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đi, vào xem. Lâm Giang Niên tại đón gió huyền cửa ra vào dừng lại chốc lát, đột nhiên hướng về bên trong đi đến. Mới vừa đi hai bước, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu, gặp sau lưng Hứa Lam cùng Liêu Tố đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi đi đón gió huyền làm gì? Hứa Lam có chút nghi hoặc nhìn hắn. Một bên Liêu Tố mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhưng cũng nhiều hơn mấy phần kinh bỉ, xù mặt băng lãnh bộ dáng. Thật kỳ quái sao? Lâm Giang Niên liếc qua hai người, lắc đầu, bản thế tử cái tuổi này, liền nên bên trên thanh lâu. Nói xong, bước vào đón gió huyền. Ngoài cửa Hứa Lam thấy thế, trong đôi mắt hơi hiện lên vẻ lo lắng, hơi có chút tức giận khẽ dậm chân, đuổi theo. Còn lại Liêu Tố đứng ở cửa, mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Giang Niên cùng Hứa Lam đi vào đón gió huyền. Gia hỏa này, giữa ban ngày bên trên thanh lâu, hắn muốn làm cái gì? Trong đôi mắt giống như hiện lên một tia tức giận, vốn định quay người rời đi, nhưng cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là đi vào theo. Đi dạo thanh lâu bình thường, nhưng mang theo tỷ nữ đi dạo thanh lâu thì bấy nhiêu có chút kỳ quái. Nhưng nếu là đối phương là Lâm Vương Thế Tử, như vậy lộ ra bình thường. Dù sao tại Lâm Giang Thành bách tính trong mắt, vị kia Lâm Vương Thế Tử bản thân liền không bình thường. Hứa Lam đi theo bên cạnh Lâm Giang Niên, nhịn không được hỏi, ngươi tới đón Phong Nguyện làm gì? Tìm ngươi? Tìm ai? Tô Lộ. Hứa Lam bỗng mở to hai mắt, chấn kinh lại dẫn một tia tức giận, ngươi lại vừa ý nhân gia hoa khôi. Lâm Giang Niên lắc đầu, không cùng Hứa Lam nói nhảm giản dị. Đây là hắn lần thứ hai tới đón Phong Nguyện, lần trước đồng dạng là cùng Hứa Lam ở đây, kết quả gặp được giám sát. Vị kia giả mạo hoa khôi Tô Lộ nữ thích khách đến nay không tìm được, cái này khiến Lâm Giang Niên ít nhiều có chút hoài nghi Lâm Vương phủ năng lực xử lý chuyện. Lần trước tại cái này đón gió huyện bên trong Lâm Giang Niên kem chút ném đi mạng nhỏ. Bất quá lần này bên cạnh có thêm một cái Liêu Tố, Lâm Giang Niên yên tâm nhiều. Không nói những cái khác, Liêu Tố bây giờ mới là trên thế giới này nhất không hy vọng Lâm Giang Niên người chết. Mà Lâm Giang Niên lần này tới đón Phong Nguyện mục đích, tự nhiên là muốn tới gặp một lần cái kia đón gió huyện hoa khôi Tô Lộ. Đến xem vị này Lâm không người yêu, thiếp thân Tô Lộ gặp qua Lâm Vương Thế Tử điện hạ. U tĩnh trong gian phòng, Tô Lộ cẩn thận từng ly từng tí đứng ở trong phòng, cẩn thận và có chút sợ cúi đầu, đại khí không dám thở. Trong phòng vị này thế nhưng là Lâm Vương Thế Tử điện hạ. Trong Lâm Giang Thành tiếng tăm lừng lẫy, bất học vô thuật lại lòng dạ độc ác Lâm Vương Thế Tử điện hạ, nàng làm sao không sợ? Trần Oanh Oanh chết còn rõ ràng trong mắt, cùng là hoa khôi Tô Lộ khẩn trương cực sợ. Lâm Vương Thế Tử hôm nay tới tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là vừa ý nàng? Người chính là Tô Lộ. Trong gian phòng, Lâm Giang Niên đánh giá nữ tử trước mắt, dài vẫn còn duyên dáng, có thể làm hoa khôi người, hình dạng tự nhiên không kém. So với cái kia Trần Oanh Oanh ngược lại cũng không cùng nhau trên dưới. Nhu nhu nhược nhược bộ dáng, có thể gây nên người khác ý muốn bảo hộ, chẳng thể trách có thể để cho Lâm không tình nguyện hy sinh tính mệnh cũng muốn bảo hộ nàng chu toàn. Bẩm điện hạ, thiếp thân chính là Tô Lộ cẩn thận thấp thỏm mở miệng. Không biết điện hạ, tìm thiếp thân có chuyện gì quan trọng? Bản thế tử tới tìm ngươi, đích xác có chút sự tình. Lâm Giang Niên nhàn nhạt gật đầu, lườm nàng một mắt, đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi cùng Lâm không rất quen. Tô Lộ trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vẻ bối rối thân sắc, lúc này vội vàng mở miệng, điện hạ, thiếp thân cùng Lâm tướng quân chỉ là ngươi không cần thận trương. Lâm Giang Nghiên lại lắc đầu, cắt đứt nàng, bản thế tử hôm nay tới tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy chuyện. Tô Lộ cúi đầu, trong lòng càng không yên hơn bất an, điện hạ xin hỏi đón gió huyện bên trong, một chỗ khác xương phòng lầu cắt. Hứa Lam ánh mắt thỉnh thoảng lo lắng khẩn trương nhìn ra phía ngoài, lại tại trong gian phòng đi qua đi lại. Tên kia đến cùng muốn làm gì? Hắn đơn độc gặp Tô Lộ làm gì? Ban ngày ban mặt, cô nam quả nữ chung sống một phòng có thể làm gì chuyện đứng đắn? Nghĩ đến khả năng nào đó, Hứa Lam lúc này siết chặt nắm đấm, mở to hai mắt, trên mặt tinh tế lập tức lộ ra nổi giận đùng đùng thân sắc. Cái kia hỗn đản, quả nhiên liền Tô Lộ đều không dung tha. Tức giận nàng lúc này liền nghĩ qua đi tìm tên kia, nhưng mới vừa đi tới một nửa lại dừng lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức lục trí. Thở phì phò tại chỗ dậm chân, mặt mũi tràn đầy buồn rầu thân sắc. Trong gian phòng, Liêu Tố thần sắc đạm nhiên, liếc qua ngoài cửa, lại liếc qua một bên khác Hứa Lam, cái kia không tầm thường phản ứng. Giống như dự kiến đến cái gì, khóe miệng hơi hơi vung lên. Vị này Hứa đại tiểu thư, quả nhiên đối với tên kia có chút ý tứ. Đến nỗi Lâm Giang Niên vì cái gì đi gặp cái kia Tô Lộ, Liêu Tố đôi mắt xanh triệt, mơ hồ đoán được mấy phần. Đang lúc trong gian phòng hai người đều mang tâm tư lúc, ngoài cửa chuyển tới tiếng bước chân. Lâm Giang Niên thân ảnh xuất hiện. Hứa Lam chạy chậm tiến lên, hít hà Lâm Giang Niên khí tức trên thân, chất vấn: "Ngươi đi làm cái gì? Ngươi đối với Tô Lộ đã làm gì?" Đối mặt Hứa Lam chất vấn, Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt: "Ta tìm Tô cô nương có một số việc." "Chuyện gì?" "Bí mật." Lâm Giang Niên lắc đầu, cũng không có giảng giải quá nhiều, gặp Hứa Lam cái kia hoài nghi bộ dáng, lúc này đưa tay gõ đầu nàng một chút. "Nghĩ gì thế? Bản thế tử nếu là đối với nàng có ý kiến gì không, cần chạy đến nơi này." Hứa Lam ôm đầu, mờ mịt nháy mắt một cái. "Giống như có đạo lý. Gia hỏa này nếu là thật muốn ngủ nữ nhân kia, trực tiếp để cho vương phủ người cột lên môn chính là. Đích xác không cần thiết phiền toái như vậy." Nghĩ tới đây, lại không tại trên thân Lâm Giang Niên ngửi được cái gì kỳ kỳ quái quái khí tức, Hứa Lam lúc này mới dần dần yên tâm. "Bất quá, hảo mới lạ lại tiếp tục truy vấn, vậy ngươi tìm nàng làm cái gì?" "Bí mật." "Bí mật không thể nói sao?" "Nói còn gọi bí mật. Vậy ngươi vụng trộm nói cho ta biết." "Không được." Lâm Giang Niên lắc đầu, "Đi cần phải trở về." "A, đi trở về?" Hứa Lam không vui, "Ta còn không có chơi chắn đâu. Vậy ngươi tiếp tục lưu tại nơi này a?" Lâm Giang Niên trực tiếp quay người rời đi, Hứa Lam tức giận dậm chân một cái, thở phì phò đuổi theo. Khi mấy người chuẩn bị lúc rời đi, ngoài hành lang truyền đến một chút âm thanh mơ hồ truyền vào mấy trong hai. "Cái này cầu thế tử khinh người quá đáng, ta nhận hắn thật lâu. Tống giác chết là đối với triều đình khiêu khích, cũng là đối với chư vị tại chỗ nhục nhã. Hắn Lâm Giang Niên có giác nhân mạng, thật coi hắn Lâm gia là cái này Lâm Châu hoàng đế miệt vườn." "Lý huynh, ngươi quyết định a?" Các huynh đệ tất cả nghe theo ngươi. Lâm Giang Niên dừng bước lại, ngước mắt nhìn lại, đôi mắt lập lòe dị sắc. Những âm thanh này có chút quen hay. Đón gió huyện, một gian nhã gian bên trong, ngồi mấy vị công tử áo gấm ca, lúc này đám người mặt lộ vẻ giận dữ thân sắc, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào thượng tọa cái vị kia người cầm đầu trên thân. Chính là rất lâu không thấy Lý Càn Lâm. Từ lần trước tại trà lâu bị Lâm Giang Niên đánh cho một trận sau, Lý Càn Lâm ở lại trong nhà dưỡng thương hơn một tháng, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá, trên trán nhưng vẫn là lưu lại một cái sẹo, như thế nào đều không che giấu được, để cho hắn thần sắc lộ ra càng phiền muộn. Bây giờ, hắn liếc nhìn mọi người tại đây, âm thanh trầm thấp: "Tống Giác là hảo huynh đệ của ta, hắn lần này bị Lâm Giang Niên sát hại, ta rất cảm thấy đau lòng." Lý Càn Lâm ngữ khí trầm thấp: "Thù này, ta tự nhiên sẽ báo. Ta đã đem việc này tấu cáo triều đình, trong kinh đã cáo ngự hình dáng, đem việc này bên trên đạt tiên rất. Đến lúc đó triều đình tự sẽ xử lý công bình, cho Tống Giác một cái công đạo." "Triều đình ở đâu ra giao phó?" "Lý huynh ngươi hồ đồ a. Cái kia cầu thế tử nút ở nơi này trong Lâm Giang thành làm mưa làm gió, người của triều đình cũng không làm gì được hắn. Lý huynh ngươi có phải hay không túng a, ngươi có phải hay không lần trước bị cái kia cầu thế tử cho đánh sợ?" Lý Càn Lâm ánh mắt đột nhiên thoáng qua một tia hung ý, nhìn về phía trong góc cái vị kia công tử ca: "Ngươi nói cái gì?" Cái kia công tử ca bị Lý Càn Lâm ánh mắt chằm chằm toàn thân cả kinh, ý thức được lỡ lời, mau ngậm miệng. Lý Càn Lâm ánh mắt hung ác liếc nhìn bốn phía im lặng. "Lần trước xỉ nhục, ta sớm muộn phải cùng hắn tính sổ sách. Bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc." Lý Càn Lâm sâu hít thở một cái khí, nhớ tới lần trước mặt mọi người bị đánh quất đục, trong lòng hắn cực kỳ tức giận. Bất quá, trước mắt hắn còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ tới Tống Giác chết thảm, Lý Càn Lâm tay chân phát lạnh, cái kia cảm xúc phẫn nộ lại giống như một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt tắt máy. Hắn không nghĩ tới, cái này man hoang chi địa cầu thế tử coi là thật, thậm chí ngay cả người của triều đình nói giết liền giết. Quá vô pháp vô thiên. Điều này cũng làm cho trong lòng Lý Càn Lâm kiêng dè không thôi. Để cho hắn lại tiếp tục nhảy nhót một hồi a, rất nhanh liền là tử kỳ của hắn. Lý Càn Lâm lạnh lùng mở miệng. Trong lòng của hắn sớm có kế hoạch. Rất nhanh, chính là cái kia Lâm Giang Niên tử kỳ. Lý Càn Lâm đứng dậy, phất tay áo rời đi. Sau lưng đám công tử ca hai mặt nhìn nhau, mặc dù không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không người còn dám tiếp tục nghĩ nhiều miệng. Lý Càn Lâm đẩy ra nhã gian môn, ra ngoài. Mới vừa đi chưa được hai bước, lại đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía trước một đạo thân ảnh quen thuộc, sắc mặt biến hóa. Thật là đúng dịp a. Cách đó không xa, Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn xem Lý Càn Lâm, khỏe miệng hơi hơi bung lên. "Lý công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì?" Lý Càn Lâm sắc mặt chợt thay đổi. Theo sát lấy từ phía sau những cái kia đi ra ngoài công tử ca, đang nhìn gặp Lâm Giang Niên lúc, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. vừa còn tại mắng lấy cái kia cậu thế tử, một giây sau cậu thế tử liền xuất hiện tại trước mặt. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng hiện lên hàn ý. Lại là các ngươi, xem ra chúng ta thật đúng là rất có duyên. Lâm Giang Nghiên liếc nhìn Lý Cản Lâm sau lưng những công tử các kia, trong đó không thiếu khuôn mặt quen thuộc, lần trước tại trong trà lâu đều gặp. Lâm Giang Nghiên. Lý Cản Lâm sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cố nén trong lòng nộ khí, trên trán ẩn ẩn bị đau. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lâm Giang Nghiên nhưng là ngoạn vị đánh giá Lý Cản Lâm đột nhiên cất bước hướng về hắn đi tới. Một màn này, để cho sau lưng không thiếu công tử ca trong lòng một treo. Hắn lại muốn làm cái gì? Lần trước trà lâu sự tình còn rõ ràng trong mắt. Hắn muốn làm gì? Lý Cản Lâm nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên từng bước tới gần, cái kia trương quen thuộc mà chán ghét, để cho hắn cực kỳ tức giận gương mặt xuất hiện trước mặt. Ngươi hô bản thế tử cái gì? Lâm Giang Nghiên tại trước mặt Lý Cản Lâm dừng lại, khi mắt, ai cho ngươi là gan, hô to bản thế tử tên. Lý Cản Lâm sắc mặt hơi xanh xám, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên. Cái kia giấu ở dưới ống tay áo tay, bóp quyền, run nhẹ nhẹ. Nhưng một giây sau, Lý Cản Lâm trầm giọng, mang theo mấy phần khàn khàn mở miệng, thế tử điện hạ. Lâm Giang Nghiên giống như không có chú ý tới phản ứng của hắn, giống như cười mà không phải cười, vừa rồi bản thế tử nghe ngươi nói, rất nhanh liền là bản thế tử tử kỳ. Bản thế tử cũng muốn biết, tử kỳ là ngày nào? Lâm Giang Nghiên thẳng thừng như vậy chất vấn, càng giống là một loại sâu đậm lục nhã. Trước mặt mọi người, điểm phá, từng bước ép sát. Lý Càn Lâm sắc mặt tái xanh, ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, cắn răng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bản thế tử lúc nào khinh người quá đáng? Lâm Giang Nghiên nhàn nhạt mở miệng. Bản thế tử bây giờ sống sót thật tốt, ngươi lại nói bản thế tử tử kỳ nhanh đến. Ngươi đây chẳng lẽ là đang chủ yếu bản thế tử? Khinh người quá đáng lại đến cùng là ai? Lý Càn Lâm nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, bình tĩnh thần sắc, Lâm Giang Nghiên, ngươi đừng thật sự cho rằng có Lâm Vương che chở ngươi, ngươi liền có thể coi là thật có thể một tay che trời. Nếu không có Lâm Vương, ngươi chính là một cái phế vật từ đầu đến chân. Đối mặt Lý Cản Lâm cái kia tràn ngập âm trầm tức giận ngữ khí, Lâm Giang Nghiên lại không có chút tức giận nào, thậm chí là nhận đồng gật gật đầu. Ngươi nói không sai, bản thế tử đích thật là cái phế vật. Bất quá, thì tính sao? Lâm Giang Nghiên giống như cười mà không phải cười, ngươi cũng không phải đối bản thế tử tên phế vật này tất cung tất kính lấy. Như vậy xem ra, ngươi tựa hồ liền bản thế tử tên phế vật này cũng không sánh nổi. Lâm Giang Nghiên, Lý Cản Lâm giận không thể tha thứ, sĩ khả sát bất khả nhục. Lâm Giang Nghiên làm nhục như vậy hắn làm sao có thể nhẫn? Tức giận, Lâm Giang Nghiên liếc qua Lý Cản Lâm cái kia sắc mặt khó coi, gần xanh bạo tăng bộ dáng, tựa hồ tùy thời muốn bộc phát giống như. Liền cái này điểm tâm lý tố chất, như thế nào? Ngươi nghĩ đối bản thế tử động thủ hay sao? Lâm Giang Nghiên nhìn ra phẫn nộ của hắn, khóe miệng hơi hơi bung lên, nếu không thì, bản thế tử cho ngươi cơ hội này. Bản thế tử hôm nay đi ra ngoài không có mang thị vệ. Ngươi bây giờ cứ việc đối bản thế tử động thủ. Ngươi nếu có thể làm bị thương bản thế tử cũng tuyệt không tìm ngươi muộn thu nợ nần. Như thế nào? Không mang thị vệ, không muộn thu nợ nần. Lý Càn Lâm trong lòng đột nhiên run lên, vô ý thức liếc qua sau lưng Lâm Giang Nghiên, ngoại trừ Hứa Lam, chỉ có một cái thị nữ, thật sự không có mang thị vệ. Vậy hắn? Giờ khắc này, Lý Càn Lâm nhìn chằm chằm trước mắt gần trong gang tấc Lâm Giang Nghiên, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia sát ý dưới mắt, không có thị vệ ở bên người Lâm Giang Nghiên, trong mắt hắn chính là một cái dê lợi làm thịt. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền có thể muốn mệnh của hắn. Lý Càn Lâm thần sắc dần dần dữ tợn, sát khí hiện lên, không muộn thu nợ nần. Nếu thật như thế, hắn hà tất sợ hắn? Một cái bất học vô thuật phế vật thế tử, hắn động động ngón tay liền có thể treo lên đánh hắn. Lâm Giang Nghiên đứng tại chỗ, không nhúc nhích, khóe miệng mang theo một nụ cười, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn hắn. Chỉ có điều, trong lòng Lý Càn Lâm hiện lên sát khí kia, đang nhìn gặp Lâm Giang Nghiên chấn định như thế thần sắc lúc, lại giống như đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt kiên kỵ. Hắn, vì cái gì không có sợ hãi như thế? Vẫn là nói, có âm mưu gì? Phẫn nộ cùng xoắn xuýt cảm xúc xen lẫn vẻ ngờ vực, Lý Càn Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, ánh mắt bên trong sát ý giật giảo. Chỉ có điều, sau khi kinh nghiệm thật lâu dãy rủa cùng do dự, hắn cuối cùng vẫn nhịn được, không có động thủ. Trung quanh yên tĩnh, phế bật. Lâm Giang Nghiên nhìn xem trước mặt Lý Cản Lâm lắc đầu, âm thanh rất nhẹ, lại trịch địa hữu thanh, bốn phía nghe rõ ràng. Lý Cản Lâm thần sắc trong nháy mắt lại độ ánh mắt bốc hỏa, giận không thể tha thứ, ngươi nói cái gì? Bản thế tử đã cho ngươi cơ hội này, ngươi lại thậm chí ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám. Bản thế tử một chút nói bản thế tử dựa vào cha, nhưng ngươi đây lại ngay cả chút dũng khí này cũng không có, cũng nghĩ hại bản thế tử. Lâm Giang Nghiên mang theo mấy phần ánh mắt đáng thương liếc mắt nhìn hắn. Phía trước còn cảm thấy ngươi độc thân chạy tới Lâm Giang Thành, có lẽ sẽ có mấy phần huyết tính, có mấy phần bản sự, hiện tại xem ra, ngươi thật sự không xứng. Lý tới ngươi, thật lãng phí bản thế tử thời gian. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, trong lòng lại đối trước mắt người này không còn nửa phần hứng thú. Quay người, rời đi. Cái này Lý Càn Lâm chính là một tên hèn nhát, kẻ nhu nhược như vậy, không đáng hắn lãng phí thời gian. Lý Càn Lâm trong lồng ngực phảng phất góp nhặt một đoàn lửa giận, cháy hừng hực. Lâm Giang Nghiên nhục nhã một dạng ngữ khí, cùng với cuối cùng cái kia khinh miệt cùng tràn ngập đáng thương thần sắc ánh mắt, giống như từng cây sắc bén chấn, thật sâu đâm đau hắn tâm. Đó là một loại, trước mặt mọi người đem hắn tôn nghiêm dẫm ở dưới lòng bàn chân nhục nhã. Lý Càn Lâm khí huyết dâng lên, trong nháy mắt xông phá lý trí. Hắn hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên bóng lưng. Lâm Giang Nghiên, chịu chết đi. Một tiếng sét một dạng gầm thét truyền đến. Lý Càn Lâm áo bào phía dưới, cái kia nổi lên thật lâu nộ khí, cuối cùng bắn ra. Hắn chợt huy trường, hướng về Lâm Giang Nghiên đầu vỗ tới. Đội vàng không kịp chuẩn bị,
đánh lén. Mọi người ở đây, ai cũng không ngờ tới Lý Càn Lâm lại đột nhiên làm loạn. Cơ hồ trong nháy mắt ngừng thở, không thể tin nhìn xem một màn này. Cẩn thận. Hứa Lam trước tiên phát giác không thích hợp, lúc này kinh hoàng lên tiếng nhắc nhở. Liêu Tố đôi mắt ngưng lại, nhưng một giây sau khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Giang Niên dừng bước lại, tại Lý Càn Lâm xuất trưởng trong nháy mắt, vung đẩy ống tay áo, chụp ra một trường. Cứng đôi cứng. Phanh. Nội lực va chạm, một tiếng vang thật lớn. Một thân ảnh bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất. Bốn phía yên tĩnh im lặng. Mọi người thấy trước mắt một màn này, ánh mắt đờ đẫn. Khi nhìn thấy vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích Lâm Giang Niên lúc, không ít người thần sắc rung động. Lý Càn Lâm bị đánh bay, bị tên phế vật kia Lâm Vương Thế Tử một trường đánh bay. Gặp ủy, vẫn là nằm mơ. Cái kia cầu thế tử không phải bất học vô thuật, tay trói gà không chặt sao? Cái kia, chuyện này là sao nữa? Bốn phía yên tĩnh, rất lâu không có bất kỳ cái gì âm thanh. Lý Càn Lâm trọng nặng té lăn trên đất, ngực đau đớn kịch liệt đánh tới. Sắc mặt hắn tái nhợt, trời đất quay cuồng. Nhưng những này đều không phải là trọng yếu nhất. Lý Càn Lâm kinh ngạc không thể tin thần sắc, hoảng sợ nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Vừa rồi một khắc này, hắn cảm nhận được Lâm Giang Niên một trường kia uy lực. Cái kia phun trào nội lực, không thể so với hắn yếu. Hắn vậy mà lại võ công. Hắn, giấu sâu như thế. Cách đó không xa, Lâm Giang Niên đứng ở tại chỗ. Ánh mắt lạnh nhạt liếc qua Lý Càn Lâm cười nhạo, đánh lén. Ngươi thật là ném các ngươi Lý ra khuôn mặt. Đánh lén đều đánh không lại bản thế tử phế vật, ta nếu là ngươi, dứt khoát tại chỗ tự sát. Lý Càn Lâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Giang Niên, cái kia nhục nhã mà cảm xúc phẫn nộ tại thời khắc này bắn ra tới cực điểm. Khí huyết công tâm. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, lại tại chỗ ngất đi. Lâm Giang Niên quay người, lại nhìn thấy Hứa Lam ánh mắt đờ đẫn, thấy quỷ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cái kia Lý Càn Lâm là cựu phẩm cao thủ, bị gia hỏa này một trường liền đánh bay đi. Hứa Lam không thể tin mở to hai mắt, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Đi thôi. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, lại liếc qua bình tĩnh như trước Liễu Tố, quay người rời đi. Ngươi vì cái gì có thể đánh được Lý Càn Lâm? Trên đường trở về, Hứa Lam gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, giống như là muốn đem hắn xem thấu. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, vì cái gì đánh không lại? Hắn nhưng là cựu phẩm cao thủ. Hứa Lam hai mắt mở thật to, đột nhiên nhớ tới cái gì, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi chẳng lẽ đã cựu phẩm? Có vấn đề sao? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, giọng nói nhẹ nhàng mà đạm nhiên. Đi qua một tháng này chăm học khổ luyện, Lâm Giang Niên đích xác bước vào cựu phẩm chi cảnh, cũng cuối cùng bước vào võ học chân chính đại môn. Cái này cũng là vì cái gì hôm nay hắn dám tìm Lý Càn Lâm phiền phức nguyên nhân. Lý Càn Lâm Lâm Giang Niên hít mắt, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Một tháng này, Lý Càn Lâm tại Lâm Giang Thành nhảy nhót phá lệ vui sướng, mà cùng hắn có liên hệ thế lực sau lưng cũng dần dần bị Lâm Vương phủ khai quật ra. Không sai biệt lắm là thời điểm nên trừng trị hắn. Người đã cửu phẩm. Hứa Lam ánh mắt gặp quỷ giống như, không thể tin. Gia hỏa này đã cửu phẩm. Làm sao có thể? Hắn mới tập võ bao lâu? Mới hơn một tháng a, liền bước vào cửu phẩm. Hắn còn là người sao? Hơn nữa, liền xem như cửu phẩm, cùng Lý Càn Lâm cũng bất quá cùng cảnh, làm sao lại thắng như vậy dứt khoát lưu loát? Sớm nói rồi, bản thế tử thiên phú dị bẩm, chính là hiếm có võ học kỳ tài. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, giống như nhớ tới cái gì, ngoan bị nói, ngươi liền chuẩn bị ngoan ngoãn cho bản thế tử làm nha hoàn a. Hứa Lam khẽ giật mình, ánh mắt lập tức ngốc trệ. Làm nha hoàn? Cái này, xong a. Màn đêm buông xuống, Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố trở lại vương phủ. Đến nơi Hứa Lam, nửa đường giả chết giả điếc chạy về nhà đi. Lâm Giang Niên bước vào cựu phẩm sự tình, cho nàng sự đả kích không nhỏ rung động. Trở lại vương phủ lúc, Lâm Giang Niên nhìn thấy vương phủ ngoại trạm lấy mấy thân ảnh. Chỉ Diên xuất hiện tại cửa ra vào, yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố từ bên ngoài lúc trở về, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Điện hạ, ngươi như thế nào tại cửa ra vào? Lâm Giang Niên nhìn nàng một mắt, đang định đi vào lúc, bên cạnh chuyển đến Chỉ Diên âm thanh. Vương gia, ngày mai trở về. Tấu chương xong, chương 92, Lâm Hằng Trọng chương 92, Lâm Hằng Trọng Lâm Giang Niên chỉ nửa bước mới vừa bước vào vương phủ, lại đột nhiên dừng lại. Lâm Hằng Trọng lấy trở về, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại trong dự liệu. Tính toán thời gian, cũng liền tại mấy ngày nay. Lâm Giang Niên quay đầu, mắt liếc đứng ở cửa Chỉ Diên. Nàng đồng dạng yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Ngày mai. Chỉ Diên đôi mắt không có chút rung động nào. Ân. Đi, biết. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, không nói thêm gì, bước vào trong phủ. Sau lưng, Liêu hơi buông xuống đầu, không nói một lời đi theo sau lưng Lâm Giang Niên, tiến vào vương phủ. Chỉ Diên đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên thân ảnh của hai người, cũng không ngôn ngữ. Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Thanh thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, cúi đầu nói, hôm nay điện hạ cùng Hứa Lam Hứa tiểu thư đi đón gió huyện, đụng phải Lý Càn Lâm một nhóm người trong Lâm Giang Thành, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi Lâm Vương phủ nhãn tuyến. Lâm Giang Niên hôm nay tại đón gió huyện bên trong phát sinh sự tình, tự nhiên cũng không đạt được. Chỉ Diên đôi mắt hơi xảy ra chút biến hóa, lườm nàng một mắt, hơi có chút ngoài ý muốn, điện hạ hắn hôm nay nhẹ nhõm đánh bại Lý Càn Lâm. Lâm Thanh Thanh gật đầu, không tệ, điện hạ bây giờ võ công đã bước vào cửu phẩm, võ học cơ sở vững chắc không kém cái kia Lý Càn Lâm, mặc dù cùng là cửu phẩm, nhưng đối đầu với điện hạ lúc lại không chịu nổi một kích. Điện hạ thiên phú võ học, viễn siêu ra Chỉ Diên tỷ dự liệu của ngươi, xem ra Lâm Thanh Thanh đang muốn nói cái gì, lại nhịn được. Cùng là cửu phẩm, cũng cách biệt. Cái kia Lý Càn Lâm mặc dù đứng hàng cửu phẩm, võ công tại cùng cảnh không tính yếu, nhưng điện hạ những ngày này chăm học khổ luyện, Lâm Thanh Thanh đều nhìn ở trong mắt. Điện hạ võ học cơ sở vững chắc,
một bước một cái góc chân, lại có Huyền Dương tâm pháp bản thân, tăng thêm nàng những ngày qua chỉ điểm, lấy điện hạ võ công, tại cửu phẩm cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ không có đối thủ. Đây cũng là võ học cơ sở vững chắc, cùng với người mang thượng tầng tâm pháp võ học chỗ lợi hại. Cũng là vì cái gì trong giang hồ khó khăn ra cao thủ, tuyệt đại bộ phận thiên tài đều xuất từ danh môn thánh địa nguyên nhân một trong. Chỉ riêng nước mắt, sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh, ánh mắt chậm rãi từ trong phủ chuyển rời đến ngoài cửa bóng đêm, đen như mực. Ta đã biết. Nàng không lạnh không nhạt gật đầu, dừng lại phút chốc, lại nói, bên ngoài thành gửi thư, vương gia ngày mai sẽ đến Lâm Giang thành. Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh lúc này cúi đầu, nô tỳ tại. Ngươi dẫn theo vương phủ quân cận vệ, sáng sớm ngày mai ra khỏi thành, tiếp vương gia hồi phủ. Là. Màn đêm phía dưới vương phủ, tại bình tĩnh mấy ngày sau, hôm nay đột nhiên náo nhiệt lên. Phủ thượng hạ nhân ra ra vào vào, riêng phần mình bận rộn. Vương gia ngày mai sẽ phải trở về. Toàn bộ vương phủ người đều khẩn trương hưng phấn, vương gia lần này rời đi cũng có gần nửa năm. Nửa non năm này thời gian bên trong, vương phủ mặc dù như thường lệ vận chuyển, bình an vô sự, cũng không có đi ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng từ đầu đến cuối, giống như là thiếu khuyết người lãnh đạo. Bây giờ theo vương gia sắp trở về, cũng chấn phấn phủ thượng nhân tâm. Tiểu viện, trong gian phòng, trên bàn đốt một chiếc đồng trâu ngọn đèn, trước bàn tính tọa hai thân ảnh, chính là Lâm Giang Niên cùng Liễu Tố. Tối nay Lâm Giang Niên không có luyện công, hai người hiếm thấy lại độ ngồi ở một cái bàn phía trước. Có thể cùng vương phủ những người khác hưng phấn vui sướng khác biệt, hai người lúc này lại có chút khẩn trương, ngưng trọng. Lâm Hằng Trọng muốn trở về. Liễu Tố lườm Lâm Giang Niên một mắt. Ta biết. Lâm Giang Niên gật gật đầu. Rốt cục vẫn là đến nơi này một ngày. Từ hắn bước vào vương phủ, giả mạo cái này Lâm Vương Thế Tử bắt đầu, đến bây giờ không sai biệt lắm gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, xảy ra quá nhiều chuyện. Lâm Giang Niên chú ý cẩn thận, như Lý Bạc Băng tại trong vương phủ che giấu hai mắt người, dần dần đứng vững cước bộ. Bây giờ toàn bộ vương phủ trên dưới, cơ hồ không có người hoài nghi tới thân phận Lâm Giang Niên. Cho dù là chỉ riêng, tựa hồ cũng đều không có đối với Lâm Giang Niên thân phận sinh nghi. Ngoại trừ Lâm Hằng Trọng, Đại Ninh Vương Triều Lâm Vương Thế Tử cha ruột. Đây là Lâm Giang Niên cần đối mặt cuối cùng một đạo khảm, cũng là quyết định vận mạng hắn một đạo khảm. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Liêu Tố đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, mơ hồ hiện ra mấy phần thần sắc lo âu. Tại trong vương phủ 2 tháng này, Huyền Dương Đồ từ đầu đến cuối tung tích không rõ. Duy nhất biết được nó tồn tại người, chỉ có Lâm Hằng Trọng. Muốn có được Huyền Dương Đồ, Lâm Giang Niên thì không khỏi không đi đối mặt Lâm Hằng Trọng từ trong miệng hắn tìm hiểu rơi xuống. Nhưng Lâm Giang Niên cái này giả mạo Lâm Vương Thế Tử, sẽ bị chọc thủng sao? Hắn tại đối mặt Lâm Vương lúc, sẽ không lộ e sợ sao? Liêu Tố tâm bên trong không chắc. Tuy nói trong khoảng thời gian này, nàng đem cái kia Lâm Vương Thế Tử thói quen tác phong, cơ hồ tất cả chi tiết đều cáo chi Lâm Giang Niên. Nhưng ai cũng không dám cam đoan kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Cái kia Lâm Hằng Trọng dù sao không phải là người bình thường, có thể hay không man thiên quá hải, bây giờ vẫn là bí mật. Nghĩ tới đây, Liêu Tố càng có chút lo nghĩ. Xem như chuẩn bị xong chưa? Lâm Giang Niên gật đầu, lại khẽ thở dài. Có nắm chắc không? Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, lại nhìn xuống hỏi. Không có. Lâm Giang Niên rất thẳng thắn lưu loát lắc đầu. Liêu Tố trầm giọng, chém đinh chặt sắt nói, không có cũng phải có. Ngươi ngày mai khi nhìn thấy Lâm Hằng Trọng nhất thiết phải ghi nhớ ta phía trước đã nói với ngươi những chi tiết kia. Điểm trọng yếu nhất, tuyệt đối không nên rụt rè, cũng tuyệt đối đừng để cho hắn phát giác được cái gì không đúng. Chỉ cần có thể qua hắn cửa này, từ nay về sau ngươi chính là chân chính Lâm Vương Thế Tử. Nhưng nếu như ngươi muốn bị hắn phát hiện manh mối, hoài nghi thân phận, Liêu Tố hít thở sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trên mặt là trước nay chưa có nghiêm túc, ngươi sẽ chết rất thê thảm, thậm chí là sống không bằng chết. Lâm Vương Thế Tử là Lâm Hằng Trọng con trai độc nhất, nếu là hắn biết được Lâm Vương Thế Tử đã chết, mà ngươi là giả mạo lời nói, trên đời này không có người có thể cứu được ngươi. Đến lúc đó, ngươi lại so với chết đều đau đớn. Liêu Tố trầm giọng, gan từng chữ nghiêm túc mà miệng. Nàng không có nói đùa. Đây cũng không phải là tại như trò đùa của trẻ con, càng không phải là tại nhà tròi. Lâm Vương Thế Tử là Lâm Hằng Trọng cùng vị kia đã chết Lâm Vương Phi duy nhất hài tử, cũng là Lâm Vương người thừa kế duy nhất. Vị kia Lâm Vương đối với Lâm Vương Phi tất cả tưởng niệm cùng sủng ái đều quán thâu ở Lâm Vương Thế Tử trên thân. Một khi hắn biết được Lâm Vương Thế Tử bỏ mình chân tướng, Lâm Giang Niên hạ chẳng tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều phải thảm. Lâm Giang Niên nhìn trước mắt thần sắc trước nay chưa từng có giống như ngưng trọng Liêu Tố, chập chân ngọn đèn chậm rãi từ trên mặt nàng sẽ qua, tại yên tĩnh này ban đêm lộ ra càng thanh lãnh, bằng thêm một phần cô lạnh. Nàng đích sắc không có nói đùa, Lâm Giang Niên cũng tự nhiên tin tưởng điểm này. Yên tâm đi. Lâm Giang Niên gật gật đầu, trong lòng ta biết rõ. Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên gương mặt nhìn rất lâu, mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Trầm mặc phút chốc, lại nói, chỉ cần qua Lâm Hằng Trọng cửa này, thứ nay về sau, ngươi chính là chân chính Lâm Vương Thế Tử. Chờ giúp ta cầm tới Huyền Dương Đồ sau, giữa ngươi ta khi trước hết thảy quá khứ đều xóa bỏ. Lâm Giang Niên lại chỉ là cười cười, không nói chuyện. Ngươi cười cái gì? Liêu Tố đôi mắt đẹp ngưng lại. Chẳng qua là cảm thấy có chút ý tứ. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, nhìn nàng một mắt, giọng nhẹ nhàng nói, như thế nào cũng không nghĩ đến, ta thế mà không hiểu thấu trở thành Lâm Vương Thế Tử mà ngươi cũng thế mà không muốn giết ta. Có chút hoảng hốt. Liêu Tố một chút giật mình, lập tức rất nhanh ý thức được cái gì, theo dõi hắn, ngươi vẫn là không tin. Ta tin a. Lâm Giang Niên gật đầu. Liêu Tố theo dõi hắn ánh mắt nhìn một hồi, mặt không chút thay đổi nói, đừng giả bộ, ngươi không tin. Nhận biết giá hỏa này đã lâu như vậy, nàng còn như thế nào không rõ ràng hắn tâm tư. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, giữa ngươi ta quả nhiên vẫn không có bất luận cái gì tín nhiệm. Cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, hai người đích xác coi là tường kính như tân từ lần trước đặt tới giao dịch sau đó, giữa hai người sống chung hòa bình một đoạn thời gian. Mặc dù thường xuyên cùng ở tại chung một mái nhà, lại cơ hồ không can thiệp chuyện của nhau. Thậm chí, Liêu Tố đem nàng sở học quá cổ tâm pháp đều chuyển cho Lâm Giang Nghiên. Dù là truyền thụ chỉ là quá cổ tâm pháp phía trước hai tầng tâm pháp, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nàng đem chính mình áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh nói cho Lâm Giang Nghiên. Giữa hai người bởi vậy có sâu hơn ràng buộc, nhưng xét đến cùng, giữa bọn hắn vẫn như cũ lẫn nhau không tín nhiệm. Đến nỗi nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Người có thể không tin ta. Liêu Tố trầm mặc phía dưới, lại ngẩng đầu nhìn hắn, bất quá, ít nhất dưới mắt phải qua cửa này lại nói. Nếu là Lâm Hằng trọng cửa này đều gây khó dễ, ngươi tin hay không ta, cũng liền đều không trọng yếu. Lâm Giang Nghiên gật đầu thở dài, đúng là như thế. Trước mắt Liêu Tố, hoàn toàn như trước đây khí chất bộ dáng. Bất quá kể từ thân phận nàng lộ ra ánh sáng sau, liền lại không xuyên qua cái kia một thân vạn năm không đổi váy đỏ. Thân là Lâm Vương phủ thị nữ, xuyên cái kia một thân váy đỏ cũng đích xác lộ ra quá mức rêu rao, dễ dàng bại lộ. Dưới mắt trước mặt Liêu Tố một thân nhạt mèo bay ngắn, hoàn toàn không còn phía trước phong hoa tuyệt đại. Nhưng đã như thế, ngược lại thêm vài phần yếu đuối nữ nhân vị. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên nàng, như có điều suy nghĩ, lập tức chậm rãi từ một bên vỏ rượu đổ bát rượu, mùi rượu bốn phía, lườm nàng một mắt, uống chút không. Liêu Tố ánh mắt rơi vào một bên vỏ rượu phía trên, tựa hồ nhớ tới chút gì, trong trẻo lạnh lùng sắc mặt nổi lên một vòng nổi giận. Sự tình lần trước đều do rượu này, không uống. Nàng mặt không biểu tình nghiêng đầu đi, nhưng sau đó lại bốn éo trở về, theo dõi hắn, nên nói ta đã nói cho ngươi xong, kế tiếp liền toàn bộ nhờ chính ngươi. Có thể hay không mạng sống, thì nhìn chính ngươi tạo nghệ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nàng có thể dạy đã toàn bộ cáo chi Lâm Giang Niên, còn lại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hít thở sâu một hơi, Liêu Tố đứng dậy. Ta đi. Lâm Giang Niên hình như có chút ngoài ý muốn, liếc qua ngoài cửa sổ, thời gian còn sớm đâu, đi nhanh như vậy. Mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi. Liêu Tố nhạt nhạt mở miệng, ánh mắt từ trên bàn cái kia tản ra thuần hương liệt tiểu bên trên rời phòng. Lâm Giang Niên bưng lên bát khẽ nhấp một miếng, cảm thụ liệt tiểu nhập thể cái chủng loại kia thiêu đốt cảm giác. Chẳng biết tại sao, kể từ tập võ sau đó, Lâm Giang Niên đặc biệt ưa thích loại cảm giác này, cái kia thiêu đốt nhập thể cực nóng cảm giác, tựa hồ có thể thôi động hắn thân thể khí huyết phun trào, thậm chí tại luyện công lúc đều có nhất định trợ giúp. Khó trách giang hồ người tập võ đều rượu ngon. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trong chén thanh tịnh thấy đáy liệt tiểu, như có điều suy nghĩ. Thẳng đến rất lâu, hắn lúc này mới đứng dậy, đẩy cửa đi ra. Ban đêm vương phủ coi như ưu tĩnh, cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng, phủ thượng hạ nhân đang bận rộn. Mà Lâm Giang Niên vị trí tiểu viện nhưng như cũng ưu tĩnh, cũng không có người tới quấy rầy. Lâm Giang Niên liếc qua bốn phía, sau đó quay người rời đi. Không bao lâu, hắn xuất hiện ở phủ thượng một chỗ đèn sáng hỏa vị trí, viện bên trong có mấy danh phủ thượng thị nữ đang ra vào bận rộn. Trong tiểu viện còn có mấy vị quần áo không chỉnh tề, chỉ mặc lấy thiếp thân quần áo thị nữ đang ôm lấy cái gì đi qua. Khi nhìn thấy viện bên trong xuất hiện một cái nam nhân lúc, vô ý thức muốn lên tiếng kinh hô. Nhưng lại nhìn thấy người đến là Lâm Giang Niên sau đó, ngựa khí lại trong nháy mắt trở nên lắp bắp. Điện hạ, ngài sao lại tới đây? Lâm Giang Niên ánh mắt lơ đãng từ những thị nữ kêu kiều nộn trắng non trắng như tuyết trên thân thể mềm mại đảo qua, sau đó chậm rãi thu hồi, hỏi tới một bên một cái thị nữ, Lá Liêu đâu? Một bên thị nữ cúi đầu, nhỏ giọng nói, Lá Liêu không có, còn chưa có trở lại. Không có trở về. Lâm Giang Niên thần sắc như thường, quả là thế. Gian phòng của nàng ở đâu? Lâm Giang Niên lại hỏi, rất nhanh có thị nữ cho Lâm Giang Niên chỉ vị trí. Lâm Giang Niên theo phương hướng đi tới một căn phòng bên ngoài, đẩy cửa đi vào. Ngoài cửa, trong sân bọn thị nữ mở to con mắt, xì xào bàn tán. Điện hạ sao lại tới đây? Điện hạ vừa rồi đem ta xem hết, điện hạ có phải hay không ngươi thiếu tự luyến? Điện hạ là đến tìm Lá Liêu vừa nhắc tới Lá Liêu, cái kia quần áo xốc xếp thị nữ lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. Cái kia Lá Liêu, các nàng đích xác không sánh được. Cái kia Lá Liêu, quá đẹp. Kể từ nàng nửa năm trước tiến vào vương phủ, liền gây nên phụ thượng không thiếu thị nữ ghen ghét. Bất quá Lá Liêu rất điệu thấp, ngày bình thường gần như không cùng bất luận kẻ nào qua lại, cũng không tham dự bất luận cái gì hạ nhân ở giữa lục đục với nhau. Trước kia cũng có một chút ghen ghét Lá Liêu người nghĩ âm thầm đối phó nàng, chơi ngáng chân, nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng không giải quyết được gì. Những cái kia người ghen tị nàng, phần lớn về sau cũng không có lại để lên chuyện này. Phía trước đại gia vẫn luôn hiếu kỳ, chuyện gì xảy ra? Thẳng đến trước đó không lâu Lá Liêu đột nhiên xuất hiện ở thế tử điện hạ bên cạnh, đại gia mới chợt hiểu ra. Thì ra Lá Liêu đứng sau lưng chính là điện hạ. Chẳng thể trách đâu. Lá Liêu xinh đẹp như vậy, chắc chắn chạy không khỏi điện hạ ma chảo. Ghen ghét khiến các nàng diện mục dữ tợn. Vừa bước vào gian phòng, Lâm Giang Niên liền nghe đến một cỗ quen thuộc hương khí. Cùng Liêu Tố trên người mùi thơm không có sai biệt, quả nhiên là gian phòng của nàng. Lâm Giang Niên ánh mắt liếc nhìn bốn phía, trong gian phòng rất sạch sẽ, cũng không bất cứ gì thường nào. Trưng bày một tấm cũng không dọc giường, trên giường sạch sẽ, đệm chăn sắp xếp gọn gàng. Vị trí gần cửa sổ bày một cái bàn, trưng bày một chút vật dụng, còn có một cái tủ quần áo, trừ cái đó ra, không còn gì khác đồ vật gì. Lâm Giang Niên dò xét bốn phía, trong lòng sáng tỏ. Liêu Tố tất nhiên có thể xuất hiện tại Lâm trong vương phủ, tự nhiên không có khả năng lưu lại bất kỳ cái cán nào manh mối. Lâm Giang Niên không có lãng phí thời gian, hắn tới đây chỉ là vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Nàng phía trước vừa mới nói mệt mỏi, lấy trở về nghỉ ngơi. Kết quả cũng không trong phòng. Đi đâu? Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, trong lòng cũng đã có đáp án. Liêu Tố lẻn vào Lâm Vương phủ mục đích. Quả nhiên không đơn giản. Sáng sớm, ngày mới tảng sáng, Một tia mặt trời mới mọc chậm rãi chiếu xuống Lâm Giang thành bên ngoài, đem trọn tòa thành dần dần chiếu sáng. Ở cách Lâm Giang thành vài dặm bên ngoài trên quan đạo, xuất hiện hai thân ảnh. Hai thất liệt mã chậm rãi hành tẩu tại trên quan đạo, trên lưng ngựa ngồi hai thân ảnh, một trước một sau. Dựa vào sau trên lưng ngựa, là một vị mặc áo xanh, ước chừng 30 tuổi tuổi trẻ nam tử. Cái kia coi như trên mặt anh tuấn hơi có mấy phần tang thương, mày kiếm mắt sáng, lâu lâu cái kia mũi nhọn ánh mắt bên trong tựa hồ có một tí sắc bén phong mang thoáng qua, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Lưng ngựa bên cạnh còn cột một thanh trường kiếm sắc bén, trong không khí có một tí túc sát mùi huyết tinh tràn ngập. Hắn trầm mặc ít nói, tiến tính theo ở phía sau. Ngay tại thanh y nam tử trẻ tuổi trước người, một thất cao lớn vạm vỡ đỏ thấm liệt mã phía trên, ngồi một vị thân mang áo bào cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên quần áo trên người phổ thông mà một mạc, một tấm hơi thành thục khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy mà đạm nhiên. Giống như một vị phổ thông nam tử trung niên giống như, cứ không đáng chú ý hai người một trước một sau cưỡi ngựa chậm rãi đi ở trên quan đạo. Nam tử trung niên ngước mắt, ánh mắt cách đó không xa xuất hiện Lâm Giang thành tượng cái bóng. Cuối cùng trở về a. Âm thanh hơi có chút cảm khái. Sau lưng thanh y nam tử ngước mắt nhìn phía trước một mắt, nguyên bản từ đầu đến cuối cảnh giác thân thể, cuối cùng hơi hơi lỏng lẻo chút. Dọc theo con đường này, ngược lại là khổ cực ngươi. Nam tử trung niên mở miệng. Thanh y nam tử trẻ tuổi lúc này cúi đầu, cung kính nói, đây là. Dọc theo con đường này, bọn hắn từ Hứa Châu trở lại Lâm Châu, vượt ngang mấy cái châu quận, hai người không biết tao ngộ bao nhiêu ám sát cùng ám sát. Dưới gầm trời này, chắc chắn sẽ có một chút không biết lượng sức, lại mưu toan mơ mộng hão huyền, một buổi sáng công thành danh toại sâu kiến. Bất quá, bọn hắn cũng đã chết. Trở về thật tốt cha một chút, dọc theo con đường này người đến cùng là ai phái ra, là ai bán rẻ bản vương tin tức. Nam tử trung niên nheo mắt lại, nhàn nhạt mở miệng. Là. Thanh y nam tử thấp con mắt, cung kính gật đầu. Đi thôi, vào thành. Lâm Hằng trọng khoát qua tay, ngước mắt nhìn về phía trước cách đó không xa Lâm Giang thành, cảm khái nói, non nửa năm không có trở về cũng không biết cái này Lâm Giang thành như thế nào. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng đen, cấp tốc từ trên quan đạo chạy nhanh đến. Hiu. Thanh y nam tử đôi mắt chợt hiện lên một tia sắc ý, trên lưng ngựa trưởng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hiểu số mệnh con người chớ khẩn trương, là người một nhà. Lâm Hằng trọng nhàn nhạt mở miệng. Chính hiểu số mệnh con người ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa, lúc làm nhìn thấy trong tầm mắt mấy đạo thân ảnh quen thuộc, cái này mới đưa trưởng kiếm vào vỏ. Phía trước trong tầm mắt xuất hiện là Lâm Vương phủ quân cận vệ. Một mảnh đen kịt, cấp tốc tới gần. Mấy đạo người khoác khôi giáp bóng đen quân cận vệ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, người cầm đầu quỳ một gối xuống trên mặt đất, thuộc hạ Lâm Thanh Thanh, cung nên vương gia hồi phủ. Lâm Hằng trọng nhàn nhạt gật đầu, đều đứng lên đi. Lâm Thanh Thanh đứng dậy, thần sắc vẫn như cũ cung kính mà kích động. Chỉ riêng đâu? Lâm Hằng trọng quét mắt một mắt đám người. Lâm Thanh Thanh cung kính nói, chỉ riêng tỷ đã ở phủ thượng lặng chờ vương gia, thỉnh vương gia hồi phủ. Lâm Hằng trọng khẽ gật đầu, đi thôi, hồi phủ. Mấy vị quân cận vệ lúc này một lần nữa lên ngựa, vì vương gia mở đường. Dọc theo đường đi, sớm đã có vô số người xin đợi đã lâu. Lâm Vương trở về, không ít người sớm đã biết được tin tức, cho dù trời vừa mới sáng, ngoài cửa thành cũng đã tụ tập không thiếu bách tính. Có tham gia náo nhiệt, lại muốn thấy vương gia phong thái, còn có tính toán thừa cơ kêu oan tố cáo. Đang nhìn gặp Lâm Vương thân ảnh lúc xuất hiện, trong cửa thành bên ngoài bách tính nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Càng có một chút tính toán muốn chen vào đám người, nhưng sau đó liền bị bên ngoài thành quân coi giữ ngăn trở. Tại lính cận vệ mở đường phía dưới, Lâm Hằng trọng một đường thông suốt về tới Lâm Vương phủ. Xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn phía trước quen thuộc vương phủ muôn biển, nhìn xem ngoài cửa quỳ xuống một mảnh phủ thượng thị vệ hạ nhân, Lâm Hằng trọng đôi mắt hơi hơi ý động. Trở về a. Tấu chương xong, chương 93, gia yến cùng ám sát chương 93, gia yến cùng ám sát sáng sớm. Lâm Giang Niên là bị ngoài cửa tiếng đập cửa đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt. Ai vậy? Điện hạ, ngoài cửa truyền tới tiểu trúc yếu đuối âm thanh thận trọng. Vào đi. Lâm Giang Niên ngồi dậy, ngáp một cái. Gian phòng đẩy ra, tiểu trúc cẩn thận từng ly từng tí đi đến, nhìn xem vừa tỉnh lại Lâm Giang Niên, hơi có chút tiểu lo lắng nói, điện hạ, chớ ngủ, vương gia đã trở về phủ. Lâm Vương đã trở về phủ. Nhanh như vậy? Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên trên mặt bối rối lúc này tiêu tan, đã trở về. Ân tiểu trúc đến gần, nhỏ giọng nói, sáng sớm Thanh Thanh tỷ tỷ ra khỏi thành đi đón vương gia, trời vừa mới sáng không bao lâu vương gia liền trở về phủ, bây giờ đang tại tiền thính đâu. Tiểu trúc có chút lo lắng nói, điện hạ ngươi mau dậy à, nên đi gặp vương gia. Vương gia trở về phủ, điện hạ vẫn còn đang ngủ. Vương gia biết sợ rằng sẽ tức giận. Tới. Cái gì tới sẽ tới. Đi. Lâm Giang Niên cũng không có bao nhiêu khẩn trương, gật gật đầu, từ trên giường đứng dậy. Tiểu trúc mau tới phía trước, phục dịch điện hạ thay quần áo rửa mặt, đợi đến mặc chỉnh tề sau đó, đứng tại trước gương nhìn mình trong tiếng. Lâm Giang Niên chăm chú nhìn trong chốc lát, hít thở sâu một hơi. Đi thôi. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, rời khỏi phòng. Trước khi đến tiền sảnh trên đường, tiểu trúc nhỏ giọng cùng Lâm Giang Niên nói về phía trước phát sinh sự tình. Vương gia hồi phủ sau đó, lập tức triệu kiến phủ thượng quản gia, cùng với lưu thủ tại trong Lâm Giang thành vài tên thuộc cấp. Từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ gần nhất Lâm Giang thành cùng trong vương phủ bên ngoài phát sinh sự tình. Lâm Giang Niên yên tĩnh nghe, không bao lâu liền đến tiền tính. Bên ngoài phòng, một bộ bạch y chỉ riêng đứng ở bên ngoài phòng, thẳng thân thể mềm mại, dấu ở bạch y phía dưới nổi bật tư thái, cùng với cái kia từ đầu đến cuối không có chút rung động nào gương mặt, yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên. Điện hạ, vương gia chờ ngươi đã lâu. Bản thế tử biết. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía trước, nên tới, cuối cùng vẫn là muốn tới. Điều chỉnh tình cảm một cái, hắn ung dung cất bước bước vào tiền tính. Tiền tính bên trong, bốn phía u tĩnh, trong không khí tràn ngập một hồi nhàn nhạt đàn hương. Tiền tính bên trong, đang có mấy thân ảnh. Phủ thượng quản gia cung kính đứng ở một bên, đang hướng về phía trước người hồi báo cái gì. Một bên khác dưới mái hiên, đứng một vị người mặc thanh y tuổi trẻ nam tử, mặt không biểu tình, một mặt hung tướng. Khi Lâm Giang Niên bước vào tiền thính lúc, ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, đánh giá hắn. Thẳng đến một lát sau, vừa mới thu tầm mắt lại. Điện hạ, mặt không thay đổi mở miệng. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, nhận ra thân phận của hắn, chính hiểu số mệnh con người. Liêu trong miệng chỗ nhắc qua, Lâm Vương bên người tướng tài đắc lực, võ công cực cao, năng lực làm việc cực mạnh. Lần này Lâm Vương bắc bên trên Hứa Châu, bên cạnh chỉ dẫn theo một mình hắn, đủ để nhìn ra Lâm Hằng trọng tín nhiệm với hắn. Cũng chính bởi vì như thế, cái này Trịnh Hiểu số mệnh con người cùng cái kia Lâm Vương thế tử quan hệ cũng không tốt. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không để ở trong lòng, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước, ngồi ở trên chủ tọa nam tử trung niên trên thân. Một thân áo bào xám, không chút nào thu hút. Một tấm càng là cực kỳ phổ thông mang theo mấy phần tang thương khuôn mặt, phong trần phó phó. Bất quá ngược lại là có thể từ tang thương trên mặt, nhìn ra mấy phần lúc còn trẻ tuổi khí. Càng quan trọng chính là, gương mặt này cùng Lâm Giang Niên giống nhau đến mấy phần. Rất rõ ràng, người này chính là Lâm Vương thế tử cha ruột, hiện nay Đại Ninh Vương Triệu Vương các họ. Lâm Vương, Lâm Hằng Trọng. Chỉ có điều, Lâm Giang Niên sơ qua có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem trước mắt tướng mạo này hơi có vẻ thô cuồng, bình thường không có gì lạ nam tử trung niên, rất khó đem hắn cùng trong tưởng tượng như vậy tay cầm mấy chục vạn đại quân, trong lúc giơ tay nhấc chân diệt Nam Cương số quốc, giết người như ngóe, lại quyền thế ngập trời Lâm Vương liên tưởng cùng một chỗ. Vậy bên ngoài truyền luôn có ba đầu sáu tay Lâm Vương, càng là một vị như thế thông thường trung niên lão đầu. Khi Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, Lâm Hằng Trọng cũng vừa vặn ngẩng đầu, nhìn thấy xuất hiện ở ngoài cửa Lâm Giang Niên. Hai người mắt đối mắt, cuối cùng đụng phải. Một giây sau, Lâm Giang Niên đột nhiên phát giác được một hồi gấp gáp ngạt thở khí tức đột nhiên đánh tới. Toàn thân giống như là nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt kích động, ngực một muộn. Một mắt, một con mắt, liền để Lâm Giang Niên cảm nhận được một cô áp lực kinh khủng. Đối phương cái kia bình tĩnh đôi mắt, nhưng lại thâm thúy mà sâu không thấy đáy. Lâm Giang Niên trong lòng giật mình, phía sau lưng trong nháy mắt phát lạnh. Bất quá cũng may, sớm có chuẩn bị Lâm Giang Niên vẫn như cũ sắc mặt như thường, sau khi một sát na thất thần, cấp tốc phản ứng lại, túi đầu mở miệng, "Cha." Bốn phía yên tĩnh. Cái kia nguyên bản đang tại hồi báo quản gia cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lâm Giang Niên, cơ hồ tất cả ánh mắt rơi vào trên người hắn. Lâm Hằng Trọng yên tĩnh nhìn xem trước mắt Lâm Giang Niên, nhìn từ trên xuống dưới hắn, thẳng đến một lát sau, vừa mới khẽ gật đầu, "Ân." Một tiếng này ân rất ôn hòa, lại như còn có khác tâm tình gì. Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, "Các ngươi đều đi xuống trước đi." Lúc này, Lâm Hằng Trọng lại mở miệng, âm thanh bình tĩnh lại. Dưới mái hiên thanh y nam tử gật gật đầu, lại cuối cùng mắt liếc Lâm Giang Niên, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức thấp con mắt, rời đi tiền tính. "Cái kia, vương gia ta lui xuống trước đi." Quản gia một bên cũng rất thức thời ra khỏi, không có đánh quấy vương gia cùng thế tử điện hạ đoàn tụ. Trong tiền tính, rất nhanh chỉ còn lại Lâm Giang Niên cùng với Lâm Hằng Trọng. "Giang Niên, lại đây ngồi đi." Lại độ truyền đến Lâm Hằng Trọng âm thanh, cực kỳ ôn hòa thậm chí để cho Lâm Giang Niên có chút hoảng hốt. Bất quá, hắn cũng không có rụt rè, khẽ gật đầu sau, đi tới ngồi xuống một bên, ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Hằng Trọng. Lâm Hằng Trọng cũng đúng lúc nhìn xem hắn, cái kia ánh mắt thâm thúy bình tĩnh như trước, nhưng lại tựa hồ mang theo vài phần ánh mắt khác thường. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên ít nhiều có chút không kỳ quái. Như thế nào hình dung đâu? Khó mà hình dung. Trước mắt Lâm Hằng Trọng cho Lâm Giang Niên cảm giác không giống như là cái kia sát phạt quả đoán Lâm Vương, càng giống là một vị từ ái phụ thân. Trước đó, Lâm Giang Niên diễn thử qua vô số lần khả năng, Lâm Hằng Trọng gặp đến hắn lúc sẽ có phản ứng gì? Là nhìn thấu Lâm Giang Niên thân phận sau giận tím mặt, vẫn có hoài nghi chất vấn, hay là không có chút phát hiện nào, nhưng đối với cái này không chịu thua kém nhi tử chửi ầm lên. Theo lý mà nói, lúc này mới thân là Lâm Vương thai có tính khí cùng tính cách, nhưng mà lúc này nhìn xem trước mặt Lâm Hằng Trọng Lâm Giang Niên ít nhiều có chút hoảng hốt, nhưng lập tức trong lòng càng cảnh giác. Có thể tay cầm mấy chục vạn đại quân, có thể ngựa đạp Nam Cương số quốc, lập xuống chiến công hiển hách, bị thiên tử phá lệ phong vương Lâm Hằng Trọng sao lại là ôn hòa hạng người? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Lâm Giang Niên nhưng như cũng không có rụt rè. Đối mặt bên trên Lâm Hằng Trọng ánh mắt, mở miệng, "Cha ngươi dọc theo con đường này trở về, có còn tốt?" Lâm Vương thế tử tại trong Lâm Giang thành luôn luôn làm cản, vô pháp vô thiên. Toàn bộ trong vương phủ, hắn duy nhất sợ hãi người chỉ có Lâm Hằng Trọng. Bởi vậy tại đối mặt Lâm Hằng Trọng lúc, cho dù là Lâm Vương thế tử, cũng vẫn như cũ thật không dám làm cản. "Còn tốt." Lâm Hằng Trọng ánh mắt lạnh nhạt nói, "Có chút con rồi đáng ghét, bất quá đều giải quyết, không có gì đáng ngại." Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, "Con rồi đáng ghét?" Lâm Vương trong miệng con rồi, chỉ sợ sẽ không thật sự con rồi, như vậy dự kiến đến cái gì? Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, ngước mắt lúc đã thấy Lâm Hằng Trọng vẫn như cũng nhìn xem hắn. Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên hiện lên một tia bất an, "Cha, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Đã lâu không gặp, Giang Niên ngươi ngược lại là thay đổi không thiếu." Lâm Hằng Trọng giống như hơi nghi hoặc một chút, mở miệng. Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thần sắc chấn định nói, "Cha cảm thấy ta thay đổi." "Đích thật là thay đổi." Lâm Hằng Trọng điểm gật đầu, nhìn hắn chằm chằm một hồi, ngay tại Lâm Giang Niên khẩn trương vạn phần lúc, Lâm Hằng Trọng lại đột nhiên mở miệng, "Ngươi trở nên già dặn." Lâm Giang Niên trong lòng ngạc nhiên khẽ giật mình. Lập tức, lại nghe được Lâm Hằng Trọng hỏi, "Nghe chỉ riêng nói, ngươi bắt đầu tập võ, còn học không tệ, có chỗ tiểu thành." Lâm Giang Niên sớm đã có lý do thoái thác, khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Không tệ. Cha ngươi không ở mấy tháng này, trong Lâm Giang thành xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng tao ngộ nhiều lần ám sát đằng sau ta chỉ mớn, nếu là có thể tập võ học được một thân bản sự, nếu như có thể tự vệ, cũng không đến nỗi mấy lần kém chút mất mạng đối với tập võ. Lâm Giang Niên sớm chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác, nghĩ phòng thân cũng là đích thật là chân thực nguyên nhân. Bởi vậy, câu trả lời của hắn giọt nước không lọt. "Tốt, tập võ hảo." Nghe Lâm Giang Niên trả lời, Lâm Hằng Trọng con mắt hơi sáng, trên mặt hiện lên một nụ cười, mang theo mấy phần vui mừng thân sắc. "Giang Niên à, ngươi trung quy là trưởng thành. Tập võ hảo, chúng ta Nam Nhi tự nhiên tập võ đỉnh thiên lập địa, đặt chân ở giữa thiên địa. Cha phía trước vẫn muốn đem Huyền Dương tâm pháp truyền cho ngươi, nhờ ngươi tiếp cha vị. Đáng tiếc trước ngươi không có hứng thú." Nói đến đây, Lâm Hằng Trọng khoát khoát tay, "Cha lúc đó cũng không cơ cầu, ngươi khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện, tình có thể hiểu. Quả nhiên, Nam Nhi cần trải qua sự tình sau mới có thể lớn lên." Lâm Hằng Trọng vui mừng nhìn xem trước mặt Lâm Giang Niên, "Bây giờ, ngươi trung quy là trưởng thành, cha rất vui mừng." Lâm Giang Niên trong lòng khẽ vung lòng khẩu khí, đà tạ cha khích lệ. "Bất quá, ngươi điểm thành tựu này còn chưa đủ, không thể kiêu ngạo tự mãn, còn cần chuyên tâm cố gắng." Nhớ lấy không thể bỏ dở nửa chừng, Lâm Hằng Trọng mong lấy Lâm Giang Niên, ánh mắt bên trong hình như có mấy phần yêu chiều, mở miệng, "Ngươi bây giờ là cha con độc nhất, tương lai cha là muốn đem cái này Lâm gia cùng Lâm Châu giao đến trên tay ngươi. Muốn đảm đương nổi nhiệm vụ quan trọng, bây giờ ngươi còn xa xa không đủ." Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra, nói, "Ta sẽ cố gắng." "Vậy là tốt rồi." Lâm Hằng Trọng điểm gật đầu, "Không nên phụ lòng mẹ ngươi mong đợi, mẹ ngươi trên trời có linh thiêng, nếu có thể nhìn thấy ngươi, cũng coi như là nhắm mắt." Lâm Giang Niên nhíu mày, lời này làm sao nghe được là lạ. Bất quá, Lâm Giang Niên vẫn là gật đầu. "Đi, cha vừa trở về, dọc theo con đường này chuyện phiền toái không thiếu, mệt mỏi." Đang cùng Lâm Giang Niên ôn chuyện một phen sau, Lâm Hằng Trọng liền khoát khoát tay, "Ta đi trước nghỉ ngơi một hồi, ngươi đi xuống trước đi." "Là." Lâm Giang Niên gật gật đầu, "Vậy thì không quấy rầy cha." Nói đi, quay người rời đi. Trong tiền đình, Lâm Hằng Trọng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên bóng lưng, cái kia nguyên bản thâm thúy bình tĩnh đôi mắt, mơ hồ có vẻ kích động thần sắc chợt lóe lên. Sau đó, bình tĩnh lại. Tiền đình bên ngoài, khi Lâm Giang Niên đi tới lúc, cả người đều vẫn là hoảng hốt, có chút mờ mịt, cũng có chút mơ bức. Liền kết thúc. Lâm Hằng Trọng vậy mà không có hoài nghi thân phận của hắn, một chút cũng không có. Lâm Giang Niên hoảng hốt lấy, bản năng cảm giác nơi nào giống như nơi nào có chút kỳ quái. Trong đầu hắn diễn thử qua rất nhiều trạng diện, cũng không có xuất hiện qua. Cái này khiến chuẩn bị trọn vẹn Lâm Giang Niên có loại nắm đấm đánh vào trên đông cảm giác bất lực. Lâm Hằng Trọng tại nhìn thấy hắn lúc, tựa hồ căn bản chưa từng hoài nghi thân phận của hắn. Là hắn ngụy trang quá giống sao? Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn mình, như có điều suy nghĩ. Ngược lại cũng không phải không có loại khả năng này, chỉ là Lâm Giang Niên nhíu mày, hồi tưởng lại Lâm Hằng Trọng nhìn hắn ánh mắt, luôn cảm giác có chút quái, nhưng lại không thể nói nơi nào kỳ quái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiền thính bên ngoài, đứng hai thân ảnh, một bộ bạch y chỉ diên, cùng với đứng tại sau lưng chỉ diên một bên, có chút nhỏ khẩn trương còn có hiếu kỳ chớp mắt đánh giá Lâm Giang Niên tiểu trúc. Lâm Giang Niên dừng bước lại, trong lòng hơi động, nhìn về phía chỉ diên, "Cha ta lúc nào trở về?" Chỉ diên nói, "Hôm nay trước kia vương gia trở về. Ngươi có phải hay không theo cha ta nói qua cái gì?" Lâm Giang Niên tiếp tục truy vấn. Chỉ diên do dự một chút, gật đầu. "Nói bản thế tử nói xấu không có." Chỉ diên mặt không biểu tình lắc đầu. "Thật không có." Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng. Chỉ diên ngơ ngác một chút, trên mặt hình như có vẻ nghi hoặc thần sắc, sau đó mới mặt không chút thay đổi nói, "Điện hạ, lời này ý gì?" "Không có gì, tùy tiện hỏi một chút." Lâm Giang Niên nhìn nàng chằm chằm một hồi, có chút nghĩ không thông, quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ diên ở một bên nói, "Điện hạ, vương gia hôm nay hồi phủ, buổi tối muốn thay vương gia bày tiệc mời khách, có một hồi gia hiến, điện hạ không nên quên biết." Lâm Giang Niên khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi. U tĩnh trong gian phòng, một bộ lén lén lút lút thân ảnh lẹn vào trong gian phòng. "Như thế nào?" Người tới âm thanh cấp bách mà mang theo vài phần bất an âm thanh. Lâm Giang Niên ngước mắt, nhìn xuất hiện tại trước mặt Liễu Tố. Bây giờ, nàng vô cùng ngưng trọng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Niên, xác định Lâm Giang Niên bình an vô sự sau, giống như dự kiến đến cái gì, không có bị phát hiện. "Không có." Lâm Giang Niên lắc đầu. "Vậy là tốt rồi." Liễu Tố vuốt bên ngực, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Nỗi lòng lo lắng cũng hơi hơi thả xuống. Nhưng lập tức nàng lại chú ý tới Lâm Giang Niên hơi vẻ ngưng trọng, "Thế nào? Không có phát hiện không phải là chuyện tốt sao? Ngươi đây là phản ứng gì? Có chút kỳ quái." Lâm Giang Niên cau mày nói. "Kỳ quái?" Liễu Tố không giải. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, đem lúc trước gặp Lâm Hằng Trọng lúc phản ứng nói ra, chờ sau khi nói xong, Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, mặc dù hắn nhìn qua tựa hồ không có phát hiện cái gì, nhưng ta luôn cảm giác nơi nào có chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra. Lâm Hằng Trọng phản ứng cùng ngữ khí đều tại Lâm Giang Niên ngoài ý liệu, cái này khiến hắn bản năng cảm thấy một tia quái dị, giống như là gặp phải nguy cơ lúc bản năng phản ứng. Quá đơn giản, cũng quá dễ dàng. Dễ dàng để cho trong lòng Lâm Giang Niên rất không chắc. Liêu Tố cũng dần dần rơi vào trầm mặc, bị Lâm Giang Niên kiểu nói này, giống như đích xác có chút kỳ quái. Cái kia Lâm Vương tuyệt không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, như thế ôn hòa từ ái một màn, khó có thể tưởng tượng. Càng quan trọng chính là, hắn một chút cũng không có phát hiện Lâm Giang Niên giả mạo thân phận. Có khả năng hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Liêu Tố cao mày nói, nếu như Lâm Hằng Trọng thật phát hiện ngươi là giả mạo, làm sao còn sẽ đối với ngươi ôn hòa như thế? Chỉ sợ trước tiên liền sẽ đem ngươi cầm xuống, thẩm vấn tra hỏi. Lâm Giang Niên suy đoán nói, chẳng lẽ hắn trong bóng tối mưu đồ cái gì? Tiếp theo bàn đại cờ. Liêu Tố lại lắc đầu, đường đường Lâm Vương, hà tất cần phải đối với ngươi mưu đồ? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, đây cũng đúng. Cái kia, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là ảo giác của hắn? Suy nghĩ nhiều mà thôi. Đại khái thật là ngươi suy nghĩ nhiều quá, Lâm Hằng Trọng có lẽ căn bản là không có phát giác ngươi là giả mạo. Liêu Tố mở miệng, phân tích nói, hắn có lẽ là thật đem ngươi trở thành Lâm Vương thế tử, cho nên đối với thái độ của ngươi mới như thế an lành từ thiện. Lâm Giang Nghiên nhíu mày, ngược lại cũng không phải không có loại khả năng này, chỉ có điều, hắn liền không có nửa điểm hoài nghi. Đây mới là để cho ta không quá an tâm, đây không phải chuyện tốt sao? Điều này nói rõ ngươi chính là Lâm Vương thế tử đang lúc này, nói được nửa câu Liêu Tố tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Nghiên. Trong óc nàng hiện lên cái nào đó đáng sợ có thể ý niệm. Lâm Giang Nghiên gặp nàng phản ứng, lúc này ý thức được cái gì, ngươi nghĩ ra cái gì? Liêu Tố ánh mắt hơi hơi thay đổi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, giống như là muốn đem trên mặt hắn phản ứng thu sạch vào đáy mắt. Cuối cùng, nàng hít thở sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, có hay không một loại khả năng, ngươi chính là chân chính Lâm Vương thế tử? Lâm Giang Nghiên khẽ giật mình, ý thức được Liêu Tố lời nói bên trong ý tứ. Đây không có khả năng, hắn lúc này vô ý thức phủ nhận. Đêm đó tại trong miếu hoang, Liêu Tố tựa hồ nhớ lại cái gì, tự lẩm bẩm, sau đó hít thở sâu một hơi, có hay không một loại khả năng, đêm đó chết ở trong chùa miếu Lâm Vương thế tử chỉ là một cái thế thân giả mạo, mà ngươi mới thật sự là cậu thế tử? Trong đầu hiện lên ý nghĩ này lúc, Liêu Tố tâm đầu càng bình ngày. Ngay từ đầu nàng đích sắc cũng hoài nghi tới Lâm Giang Nghiên có thể hay không chính là chân chính cậu thế tử, nhưng phía sau dần dần bỏ đi ý nghĩ này, nhưng bây giờ ý thức được hôm nay chuyện nàng không thể không lại lần nữa hoài nghi. Cái này sao có thể? Lâm Giang Nghiên lúc này lắc đầu, ngạc nhiên nói, ta nếu là chân chính Lâm Vương thế tử, chính ta làm sao lại không biết? Ta nếu là cái kia cậu thế tử, có thể giấu giếm được ngươi sao? Liêu Tố nhíu mày, đúng là như thế. Có thể. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên trên dưới dò xét, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cũng không lâu lắm, trong óc nàng lại tựa hồ có linh quang lóe lên, mắt mang kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Nếu như, ngươi mất trí nhớ đâu? Mất trí nhớ? Lâm Giang Niên cũng khẽ giật mình. Không tệ. Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trong đôi mắt dần dần hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc kích động, giống như là đoán được một loại nào đó chân tướng. Nếu như cái kia chết muộn đích thật chỉ là một cái thế thân, mà ngươi mới thật sự là Lâm Vương thế tử. Đến nỗi ngươi mất trí nhớ có phải hay không là đêm đó ngươi bị ám sát lúc, thụ thương hay là sợ hai phía dưới bị kích thích, dẫn đến mất đi trí nhớ. Cho nên, ngươi mới quên đi thân phận của mình. Liêu Tố hô hấp dồn dập, nhìn chòng chọc vào Lâm Giang Niên. Mà Lâm Giang Niên cũng vào lúc này đột nhiên sử sốt, lâm vào thật lâu trầm tư cùng hoài nghi ở trong. Ban đêm, Lâm Vương phủ phi thường náo nhiệt. Lâm Vương trở về, tại trong Lâm Giang thành đưa tới không nhỏ nghị luận, trong Lâm Giang thành quan viên lớn nhỏ, thế ra người nhao nhao tới cửa bái phòng tặng lễ. Bất quá bị Lâm Vương nhất khái cự tuyệt ở ngoài cửa. Ban đêm, Lâm trong Vương phủ bày tiệc mời khách. U tĩnh trong gian phòng, trên bàn bày mấy đạo đồ ăn yến, Lâm Giang Niên cùng Lâm Hằng Trọng rơi tọa. Một hồi thông thường ra yến, Lâm Hằng Trọng giống như hồ kế thừa Lâm Vương phi tiết kiệm quen thuộc, cũng không thích phô trương lãng phí. Bởi vậy trận này ra yến cực kỳ đơn giản, cũng chỉ có Lâm Hằng Trọng cùng Lâm Giang Niên hai người. Bốn phía ngược lại là đứng mấy tên thị nữ nha hoàn. Chỉ Diên, Tiểu Trúc, thậm chí là Liêu Tố đều ở trong đó, ở một bên bưng thức ăn rót rượu. Lâm Giang Niên liếc qua một bên Liêu Tố, hơi có chút kỳ quái. Nàng sao lại tới đây? Liêu Tố cũng âm thầm liếc Lâm Giang Niên một cái, giữ im lặng. Khi ánh mắt rơi vào trên đối diện Lâm Hằng Trọng thân lúc, rất nhanh buông xuống dưới mắt con mắt. Đạm nhiên, bình tĩnh, cho Lâm Giang Niên cùng Lâm Hằng Trọng rót rượu. Trận này ra yến, cũng là bình thường không có gì lạ. Trên bàn cơm, Lâm Hằng Trọng không nói thêm gì, chỉ là hỏi một chút bình thường việc nhỏ, bất quá, khi nhắc lên trước đó không lâu Lâm Giang Niên gặp chuyện sự tình, Lâm Hằng Trọng ngược lại là có phản ứng. A, xem ra là thực sự có người muốn ta Lâm gia tuyệt hậu. Trong nháy mắt đó, nguyên bản từ đầu đến cuối ôn hòa Lâm Hằng Trọng toàn thân đột nhiên hiện lên một cô áp bách khí thế. Một sát na, để cho tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Đám người sau đó, Liêu Tố con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lâm Giang Niên sắc mặt cũng hơi có chút khó coi, hắn cuối cùng cảm nhận được trước mắt vị này Lâm Vương chỗ kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là khí thế, liền đã khủng bố như thế. Đây cũng là nhất phẩm tông sư cảnh cao thủ uy lực. Bất quá, cố khí thế này chỉ một sát na sau liền biến mất, không còn tồn tại. Sau đó, Lâm Hằng Trọng mở miệng. Chỉ Diên, nô tỳ tại. Sau lưng, Chỉ Diên thấp con mắt nhẹ giọng mở miệng. Cha như thế nào? Chỉ Diên do dự một chút, mắt liếc bốn phía, không nói chuyện. Lâm Hằng Trọng thản nhiên nói, cứ nói đừng ngại. Chỉ Diên lúc này mới lên tiếng nói, ám sát điện hạ người, cùng trong kinh tam hoàng tử, cùng với Hứa Vương Thế Tử có chút quan hệ. Lâm Giang Niên hít mắt, Hứa Vương Thế Tử, cùng hắn cùng là khác họ Vương Thế Tử tên kia. A, hảo một cái tam hoàng tử, hảo một cái Hứa Vương Thế Tử. Lâm Hằng Trọng cười lạnh một tiếng, bút chứng này, xem ra ta phải thật tốt tìm bọn hắn tra tính toán. Nói xong, Lâm Hằng Trọng lại lắc đầu, tính toán, đêm nay ăn cơm trước tiên không đàm luận những chuyện này. Hảo. Một trận gia hiến, tại đang lặng yên không tiếng động hạ màn kết thúc. Chờ Lâm Giang Niên sau khi trở lại phòng, nhưng như cũ chân mày níu chặt. Từ hôm nay Lâm Hằng Trọng trở về phủ bắt đầu, vô luận như thế nào đều rất quái dị. Không chỉ là Lâm Hằng Trọng kỳ quái, Liêu Tố cũng rất kỳ quái. Nàng lẻn vào Lâm Vương phủ, ngoại trừ Huyền Dương Nưu Toan bên ngoài, còn có cái gì mục đích? Trừ cái đó ra, nhớ tới Liêu Tố trước đây ngờ tới, Lâm Giang Niên ánh mắt càng ngưng trọng. Hắn lại là chân chính Lâm Vương thế tử sao? Vẫn là coi là thật như Liêu Tố lời nói như vậy, cái kia chết muộn chỉ là một cái thế thân, mà hắn mới thật sự là Lâm Vương thế tử, chỉ có điều mất trí nhớ. Nghĩ mãi mà không rõ, cũng tạm thời không có suy nghĩ. Một đêm này, Lâm Giang Niên không có tâm tình luyện công, tắm rửa thay quần áo sau về đến phòng, Liêu Tố đêm nay không tại, Tiểu Trúc cũng không biết chạy tới đi đâu. Thần kinh căng thẳng một ngày, Lâm Giang Niên trầm tĩnh lại, một hồi bối rối liền xông lên đầu. Chỉ có điều, ngủ đến nửa đêm mơ mơ màng màng lúc, đột nhiên bị bên ngoài một hồi tiếng ồn ào đánh thức. Mở mắt ra, liền nghe được cách đó không xa truyền đến huyên náo tiếng ồn ào kèm theo hỗn loạn tiếng bước chân, cùng với xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy ánh lửa xa xa âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên nhíu mày, đứng dậy, đẩy cửa ra đi tới ngoài cửa, đi đến bên ngoài viện. Rất nhanh, phía trước trong tầm mắt xuất hiện mấy đạo thân ảnh, ánh lửa bắn ra bốn phía. Trong đêm tối, có vô số vương phủ thị vệ từ không trung lướt qua. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên đôi mắt đột nhiên ngưng lại. Lít nha lít nhít, vô số bóng đen. Lâm Vương phủ cao thủ, càng như thế nhiều. Còn có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Lâm Giang Niên nhìn thấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đang thất tha thất thểu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Tiểu Trúc. Lâm Giang Niên nhíu mày, Tiểu Trúc nhìn thấy điện hạ, vội vàng chạy chậm tới. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Giang Niên vội vàng hỏi thăm. Có thích khách. Tiểu Trúc cúi đầu, mặt nhỏ tràn đầy kinh hoàng, run rẩy nói, điện hạ vương, vương gia bị đâm, tấu chương xong, chương 94, thích khách Liễu Tố chương 94, thích khách Liễu Tố gặp chuyện. Lâm Giang Niên ngạc nhiên. Hắn ngước mắt nhìn về phía trước, tối như mực ánh lửa xen lẫn, cùng với trong bóng tối xẹt qua mấy cái bóng đen. Cách đó không xa, trong vương phủ hạ nhân loạn thành một bầy. Đại loạn. Lâm Hằng Trọng gặp đâm. Tin tức này, để cho Lâm Giang Niên bất ngờ. Lâm Hằng Trọng đã là đương thời nhất phẩm tông sư chi cảnh cao thủ, còn có người dám ám sát hắn. Huống chi, vẫn là tại cái này Lâm trong vương phủ. Hoang đường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tình hồn lại Lâm Giang Niên lúc này truy vấn, là ai ám sát, còn có vương gia bây giờ thế nào? Tiểu Trúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bối rối thần sắc, chân tay luống cuống, ta không biết nô tỳ là nghe bọn hắn nói. Phủ thượng hiện tại cũng tại bắt thích khách. Điện hạ ngươi phải cẩn thận nghe được cái này, Lâm Giang Niên liền ý thức ở đầu không đúng. Một cái thích khách dẫn tới vương phủ lớn như vậy dung chuyện, chẳng lẽ nói, Lâm Vương xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây loại khả năng, Lâm Giang Niên cũng không ngồi yên được nữa. Đi xem một chút. Chủ phủ ngoài viện, đã có vô số cao thủ trấn giữ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người khoác đen như mực khôi giáp, toàn thân túc sát chi khí quân cận vệ, đem toàn bộ viện tử bao khỏa kín không kẽ hở. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên trong lòng trầm xuống. Không phải là thật xảy ra chuyện đi. Lâm Vương về nhà ngày đầu tiên buổi tối liền gặp gỡ ám sát. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu là Lâm Hằng Trọng thật ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, không chỉ là cái này Lâm Giang Thành, Lâm Châu, càng thậm chí hơn là cả Đại Ninh Vương triều đều phải biến thiên. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên đè nén nội tâm chấn kinh, bước nhanh về phía trước. Điện hạ. Đứng ngoài cửa mấy tên tướng lĩnh, Lâm Thanh Thanh thân ảnh bỗng nhiên ở trong đó. Tối nay Lâm Thanh Thanh người khoác khôi giáp, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ nồng nặc sát khí, cùng lúc trước chỉ điểm Lâm Giang Niên võ công lúc nàng hoàn toàn khác biệt. Đang nhìn gặp Lâm Giang Niên lúc, nàng liền vội vàng tiến lên, túi đầu mở miệng. "Chà ta đâu?" Vương gia hắn. "Không có gì đáng ngại." Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, "Điện hạ đừng quá gấp gáp." "Không có gì đáng ngại." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên ngược lại là khẽ buông lòng cầu khí, nhưng lập tức lại chú ý tới sắc mặt của nàng, "Cái kia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lâm Thanh Thanh túi đầu nói, "Trước đây không lâu, trong vương phủ có thần bí thích khách ám sát vương gia, bất quá đối phương đã bị vương gia trọng thương bỏ chạy, phủ thượng thị vệ đang tại đuổi bắt thích khách lai lịch thân phận, tạm thời không rõ." Mà vương gia nói đến đây, Lâm Thanh Thanh lại ngừng lại. Lâm Giang Niên nhạy cảm phát giác được trong lời nói của nàng có chuyện, như thế nào? Lâm Thanh Thanh do dự một chút, điện hạ vẫn là mình đi xem một chút đi. Sau lưng quân cận vệ tránh ra một con đường, Lâm Giang Niên bước vào sân. Viện bên trong im lặng, chỉ có mấy đạo thân ảnh. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa đại đường bên ngoài đứng một thân ảnh. Chính là Chỉ Diên. Điện hạ, chà ta đâu? Lâm Giang Niên bước nhanh về phía trước, hỏi, bị thương sao? Nghiêm trọng không? Chỉ Diên buông xuống đôi mắt, khẽ gật đầu một cái, vương gia không có gì đáng ngại nói xong, nàng tránh ra hơn, Lâm Giang Niên đi vào đại đường. U tĩnh trong hành lang. Trong nội đường đứng hai vị tướng lĩnh, đang cúi đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng ở một bên, dưới mái hiên còn có mấy vị thị nữ xin đợi lấy. Ngay tại trong hành lang, Lâm Hằng Trọng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại đang tại vật công. Vừa bước vào bên trong đại đường, Lâm Giang Niên cảm nhận được một cỗ cường thế mà khí tức quen thuộc đập vào mặt. Huyền Dương Tâm Pháp. Lâm Giang Niên tự nhiên không xa lạ gì. Chỉ có điều, trước mắt cái này Huyền Dương Tâm Pháp so với Lâm Giang Niên tu luyện muốn bảng bạc kinh khủng nhiều. Khí thế như hồng, bao phủ toàn bộ đại đường. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên Lâm Hằng Trọng thân đã thấy sắc mặt hắn tái nhợt, khí sắc tựa hồ không tốt lắm. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên chấn động trong lòng. Đây là bị thương. Lâm Hằng Trọng xem như thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay tông sư cao thủ, có thể bị thích khách gây thương tích. Thích khách kia, võ công có bao nhiêu kinh khủng? Đang lúc Lâm Giang Niên suy tư thời điểm, ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức Lâm Hằng Trọng chậm rãi thu công, mở mắt ra. Vương gia ngài tình huống như thế nào? Bên cạnh hai tên tướng lĩnh lúc này tiến lên. Không sao. Lâm Hằng Trọng trong đôi mắt thoáng qua một tia tinh quang, sau đó tiêu thất, lắc đầu, bản vương không có gì đáng ngại. Ngước mắt, nhìn thấy đứng ở cửa Lâm Giang Niên. Cha. Lâm Giang Niên đến gần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là người phương nào ám sát ngươi? Lâm Hằng Trọng khe khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, bản vương cũng không rõ lắm. Nói xong, Lâm Hằng Trọng từ dưới đất đứng lên, vừa đứng dậy, liền phát giác ngực có chút muộn, đột nhiên ho một tiếng. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ mấy người cũng là trong lòng giật mình. Vương gia, đến cùng là người phương nào bị thương ngươi? Một bên vị kia tướng lĩnh thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, vương gia đã là trên đời này ít có tông sư cao thủ, có thể làm bị thương vương gia người trên đời này bản thân liền vượng mao lân giác, huống chi là tại vương phủ bên trong. Thích khách kia không có thể gây tổn thương cho lấy bản vương. Ai ngờ, Lâm Hằng trọng lại khẽ gật đầu một cái, ánh mắt ngưng lại, bản vương là bị người hạ độc. Hạ độc? Nghe nói như thế, tất cả mọi người tại chỗ cũng là sửng sợ. Ai hạ độc? Có người có thể cho vương gia ngài hạ độc? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, ngay cả Lâm Giang Niên cũng là cau mày, nghi hoặc không hiểu. Lâm Hằng trọng ánh mắt hiện lạnh, thản nhiên nói, thích khách kia võ công không sánh được bản vương, đáng tiếc bản vương đang bận công lúc, phát giác được cơ thể xảy ra vấn đề, kém chút chúng chiêu nghĩ đến, là có người sớm cho bản vương hạ độc. Nếu không phải là bị hạ độc, cơ thể xảy ra vấn đề, thích khách kia không đả thương được hắn một chút, thậm chí trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Hạ độc? Sau lưng Lâm Giang Niên, chỉ riêng ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lấy vương gia võ công, đừng nói là người bình thường không thể tới gần, huống chi là cho vương gia hạ độc. Khả năng duy nhất, vậy cũng chỉ có là tiệc tối. Chỉ riêng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt đẹp bắn ra một tia sắc ý, là đêm nay có người ở tiệc tối bên trong đối với vương gia hạ độc. Chỉ riêng mà nói, lập tức gây nên tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Lâm Hằng trọng ánh mắt ngưng lại, hơn phân nửa như thế. Trong vương phủ, xem ra gia nội gian. Vẻ sắc ý từ chỉ riêng đáy mắt thoáng qua, nàng cúi đầu cung kính nói, nô tỳ bây giờ liền đi tra. Chỉ riêng trong lòng vừa sợ vừa giận. Trong vương phủ, lại gia nội gian, lại để cho nội gian lặng yên không một tiếng động tiềm nhập ở đây, thậm chí cho vương gia hạ độc, kém chút có đại sự xảy ra. Đêm nay trận này ra yến, toàn bộ vương phủ đều cực kỳ xem trọng, cũng nghiêm ngặt giữ cửa ải, kết quả ra chuyện như vậy. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nội gian chỉ sợ cũng tại đêm nay tất cả xuất hiện qua người ở trong. Mà khả năng lớn nhất chính là bếp sau. Chỉ riêng trong đôi mắt sát ý giật giảo, lúc này quay người rời đi. May mắn vương gia phúc lớn mạng lớn, bình an vô sự. Một bên tướng lĩnh trầm giọng nói, thích khách kia tất nhiên bị vương gia trọng thương, chạy không được bao xa, thuộc hạ bây giờ liền đi đem chóc nạ hắn trở về. Lâm Hằng trọng khẽ gật đầu, nheo lại trong đôi mắt cũng lóe lên vẻ nghi hoặc thần sắc. Đến cùng là người phương nào muốn ám sát hắn? Từ Hứa Châu đến Lâm Châu cảnh nội, dọc theo đường đi ngược lại là gặp gỡ không thiếu ám sát, bất quá đều không ngoại lệ đều thất bại. Bây giờ về tới Lâm Giang thành, trở lại vương phủ, lại còn có người không biết điều như thế. Quả nhiên là không đem hắn để vào mắt. Lâm Hằng trọng trong đôi mắt nổi lên một vòng lanh ý quay đầu, lại nhìn thấy một bên Lâm Giang Niên thần sắc hình như có chút ngưng trọng. Giang Niên, ngươi thế nào? Lâm Giang Niên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ta đang suy nghĩ thích khách thân phận, hắn dừng lại, lại thử thăm dò, cha, trước ngươi cùng thích khách lúc giao thủ, có biết lai lịch của đối phương? Đối phương che mặt, võ công con đường cũng cực kỳ lạ lẫm, nhìn không ra bộ dáng lai lịch, bất quá Lâm Hằng trọng nheo mắt lại, giống như nghĩ đến cái gì, bất quá, dường như là nữ. Nữ? Lâm Giang Niên trong lòng chấn động mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chính là. Lâm Hằng trọng khẽ gật đầu, lại nhìn hắn một cái, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi a. Đêm nay vương phủ dung chuyện, nhưng ở trong mắt Lâm Hằng trọng cũng bất quá là làm việc nhỏ. Cho dù chúng động, thích khách kia vẫn như cũ không đả thương được hắn, không đủ gây sợ. Bây giờ Lâm Giang Niên đã đoán được khả năng nào đó, hắn cố nén trong lòng chấn kinh, cái kia, ta sẽ không quấy rầy cha nghỉ tạm. Nói đi, Lâm Giang Niên ra khỏi đại đường, rời đi tiểu viện. Đi ra tiểu viện, nhìn phía sau cái kia như cũng bị quân cận vệ phòng giữ xâm nghiêm tiểu viện, lại liếc nhìn trong bóng đêm khi đó thỉnh thoảng lóe lên thị vệ cao thủ thân ảnh. Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, trong đầu nhớ tới khả năng nào đó. Khi Lâm Hằng trọng sách lên hắn bị hạ độc lúc, Lâm Giang Niên liền đã dự cảm đến không đúng. Mà chỉ riêng đột nhiên nói, hạ độc có thể là tại trong dạ tiệc lúc, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Thẳng đến vừa rồi, Lâm Hằng trọng sách cùng thích khách kia hơn phân nửa là nữ. Giờ khắc này, manh mối hội tụ vào một chỗ. Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lập tức, hắn bước nhanh rời đi, cũng không có trở về phòng, mà là đi tới tối hôm qua mới đến qua chỗ kia biệt tử. Vương phủ hạ nhân thị nữ ở tiểu viện, Lâm Giang Niên theo đường quen thuộc tuyến, đi tới quen thuộc cửa gian phòng. Đẩy cửa, căn phòng mở tối bên trong, không có mưa hay. Quả nhiên không tại, quả nhiên là nàng. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên trong đầu nghi hoặc trong nháy mắt giải khai, sáng tỏ thông suốt. Trần tướng, đánh bại. Đêm nay ám sát người Lâm Hằng trọng là Liễu Tố, nhất định là nàng. Tối nay vương phủ nhất định là một đêm không ngủ. Lâm Vương tao ngộ thích khách ám sát, may mắn cũng không lo ngại, bất quá để cho thích khách kia đào thoát. Toàn bộ trong vương phủ thị vệ cao thủ cơ hồ toàn bộ điều động, lùng bắt cái kia thụ thương thích khách tung tích. Lâm Giang Niên trở về tiểu viện trên đường, ngưng thần trầm mặc, suy tư điều gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay ám sát người Lâm Hằng trọng nhất định là Liễu Tố. Đây hết thảy, chỉ sợ cũng là nàng bố trí cục diện. Sớm tại rất lâu phía trước, Lâm Giang Niên liền có dự cảm như thế. Hắn luôn cảm giác Liễu Tố lẻn vào Lâm Vương phủ mục đích cũng không đơn giản, chỉ là vì Huyền Dương Đồ. Tuy nói cái kia Huyền Dương Đồ đích xác đầy đủ để cho người ta điên cuồng, đủ để cho người hao phí giá lớn như vậy đi đến. Nhưng Lâm Giang Niên đập cùng Liễu Tố ở chung lúc, nhưng dù sao cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn vẫn luôn hoài nghi, Liễu Tố ngoại trừ Huyền Dương Lưu Toan, chỉ sợ tại trong vương phủ còn có khác mục đích. Quả nhiên, nàng mục đích thực sự, nguyên lai là ám sát Lâm Vương sao? Lâm Giang Niên hồi tưởng lại phía trước tất cả manh mối, nửa năm trước, Liễu Tố dùng tên giả lá liễu lẻn vào Lâm Vương phủ, trở thành bếp sau một cái thị nữ. Nàng tại trong vương phủ âm thầm thiết lập bán cục, hai tháng trước khống chế Lâm Giang Niên giả mạo Lâm Vương thế tử, từng bước tiếp cận Lâm Vương. Thẳng đến đêm nay, Lâm Vương phủ trên gia hiến, Liễu Tố cũng đích xác thành công tiếp cận Lâm Vương. Mà nàng cũng đích xác thật là cực kỳ có cơ hội cho Lâm Hằng trọng hạ dược người. Lâm Vương thân là tông sư cao thủ, thông thường độc dược đối với hắn cơ hồ vô hiệu. Nhưng Liễu Tố không một dạng. Nàng biết cổ thuật, trên người nàng chỉ sợ có lợi hại hơn độc dược cũng không nhất định. Nàng thật đúng là một điên rồ a. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên khẽ thở dài, nhưng lập tức lại hơi có chút lo lắng. Đêm nay Liễu Tố ám sát Lâm Hằng Trọng rõ ràng là thất bại, Lâm Hằng Trọng bình yên vô sự, mà nàng nghe nói bị trọng thương. Trước mắt ở đâu? Vương phủ tìm tòi lâu như vậy, vẫn như cũ không thể tìm được tung tích của nàng. Như thế nói đến, nàng tại ám sát sau khi thất bại, cũng đã nghĩ biện pháp chạy ra Lâm Vương phủ. Chỉ có điều, cho dù nàng có thể chạy ra Lâm Vương phủ, cũng rất khó chạy ra Lâm Giang Thành. Ngay tại Lâm Vương gặp chuyện sau đó không bao lâu, tin tức cũng đã truyền ra. Lâm Giang Thành thủ thành tướng lĩnh khi nhận được tin tức sau, cấp tốc phong tỏa cửa thành. Nàng thụ lấy thương, lại có thể tại bên trong Lâm Giang Thành này trốn lên bao lâu? Lâm Giang Niên không rõ ràng, bất quá hắn quan tâm hơn chính là, nếu như Liễu Tố bị bắt, sẽ khai ra thân phận của hắn tới sao? Nếu là nàng chết, trong cơ thể của Lâm Giang Niên độc tình sẽ phải chịu ảnh hưởng sao? Mang tâm tình bất an, Lâm Giang Niên trở lại tiểu viện. Bên ngoài sân nhỏ vẫn như cũ trông coi mấy vị thị nữ, đồng thời còn có mấy danh thị vệ. Vương gia gặp chuyện, vương phủ lòng người bàng hoàng, như lâm đại địch. Để phòng thế tử điện hạ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong phủ đã điều mấy tên cao thủ bảo hộ, đem viện tử vây quanh chật như nêm tối. Một vị tướng lĩnh cúi đầu nói, điện hạ nghỉ sớm một chút, chúng ta sẽ toàn lực bảo hộ điện hạ an toàn. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, bước vào trong viện. Viện bên trong lạnh cành, bây giờ đêm đã khuya, Lâm Giang Niên về đến cửa phòng, đẩy cửa, đi vào. Thuận tay nhóm lửa trên bàn ngọn đèn, đèn đuốc chiếu sáng cả gian phòng. Đang lúc Lâm Giang Niên còn không có ngồi vào trước bàn, đột nhiên phảng phất như là ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau tấm bình phong. Theo Lâm Giang Niên huyền dương tâm pháp nội công càng ngày càng thâm hậu, hai mắt của hắn cũng so dị vãng bén nhẹ nhiều. Vừa rồi một khắc này, hắn nghe được một tia âm thanh từ trong phòng sau tấm bình phong truyền đến. Lâm Giang Niên ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ai? Không có trả lời. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm sau tấm bình phong, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì giống như, lúc này cất bước đi đến. Sau tấm bình phong, trên giường trống rỗng lấy. Lâm Giang Niên lập tức quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa xó xỉnh. Một giây sau, trong góc xuất hiện một màn hồng. Một vòng tươi đẹp váy đỏ từ giá sách đằng sau bỏ sót mà ra. Lâm Giang Niên con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Là ngươi? Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Không có trả lời. Cái kia giá sách sau thân ảnh không nhúc đích, tựa hồ không còn âm thanh. Lâm Giang Niên chậm rãi tới gần giá sách, lúc này mới cuối cùng nhìn thấy. Quả nhiên là Liễu Tố. Bây giờ, Liễu Tố một lần nữa đổi lại một bộ váy đỏ, ngồi chồm hổm ở giá sách sau xó xỉnh, một bộ mái tóc lộn xộn xóa, thân thể quận thành một đoàn, không nhúc đích. Hô hấp yếu ớt, tựa hồ đã không còn động tĩnh. Người còn sống sao? Lâm Giang Niên tiếp tục thăm dò, nàng nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đợi đến tiến lên trước, lúc này mới nhìn thấy một tấm tinh xảo lại không có chút huyết sắc nào gương mặt. Trắng dọa người. Trắng bệnh môi đỏ, yếu ớt hô hấp, đóng chặt hai con người, cùng với cái kia đau đớn thần sắc, không lúc đích. Không phải là chết ta. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên lúc này đưa tay tiến đến nàng hơi thở phía dưới, cảm nhận được còn có yếu ớt hô hấp lúc, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa có chết. Bất quá nhìn nàng bộ dạng này, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Ngươi nói ngươi là không phải điên rồi, dám chạy tới ám sát Lâm Vương. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mặt có giúp ở xó xỉnh Liễu Tố, tự lẩm bẩm. Thời khắc này nàng bị trọng thương, thoi thoát, nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu nàng, chỉ sợ thực sẽ ném mạng. Ngươi cũng đừng chết ta. Ít nhất ngươi cũng phải đem trên người ta cổ độc giải rồi lại chết. Lâm Giang Niên nhắc tới, tiến lên thăm dò đụng đụng nàng, vẫn như cũ không có phản ứng. Thế là, hắn cong lưng đưa tay xuyên qua Liễu Tố bên hông cùng đầu gối, đem nàng chặn ngang ôm lấy. Thân thể của nàng rất nhẹ, yếu đuối không xương giống như, hoàn toàn nhìn không ra nhẹ nhàng như vậy trong thân thể, lại có lấy mạnh mẽ như vậy khí thế. Lâm Giang Niên ôm lấy nàng lúc, Liễu Tố vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Giang Niên ôm nàng đi tới một bên giường, đem nàng đặt ngang ở trên giường. Nàng không nhúc nhích, tùy ý muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên thở dài. Phía trước vì đối phó nàng, Lâm Giang Niên suy nghĩ rất nhiều kế hoạch, thậm chí ngay cả hạ dược loại này hạ lưu thủ đoạn đều đã vận dụng. Kết quả vẫn bị thất bại. Mà giờ khắc này, Liễu Tố cứ như vậy không có chút nào phản kháng nằm ở đây, không còn động tĩnh. Bất quá, Lâm Giang Niên bây giờ không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn đại khái đoán được Liễu Tố tại sao lại trốn ở trong phòng hắn. Bên ngoài cao thủ nhiều như mây, nàng bây giờ bản thân bị trọng thương căn bản không có khả năng từ vương phủ chạy đi. Trốn ở địa phương khác lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ, nhưng Lâm Giang Niên gian phòng không giống nhau. Lâm Vương Thế Tử gian phòng không ai dám siêu, cũng không người dám hoài nghi Lâm Vương Thế Tử sẽ nhận biết thích khách. Nhìn chằm chằm nằm thẳng tại trên giường Liễu Tố, cái kia nhấp nhẹ bờ môi không có một tia huyết sắc, hô hấp yếu ớt. Bất quá bên quẹ miệng lại có mấy sợi tơ máu, cùng lúc đó, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, liền trên người nàng cái kia tươi đẹp váy đỏ thượng đô lây dính một chút vết máu. Cùng váy đỏ dung hợp lại cùng nhau, phá lệ tiên diễm. Bất quá dưới mắt, Lâm Giang Niên không lo được thưởng thức những thứ này, hắn phải nghĩ biện pháp cứu nữ nhân này. Không thể để cho nàng chết tại đây. Lý Lao Tiền Bối nói qua, có chút cổ độc là nhật chủ, một khi làm dưỡng cổ người gặp bất trắc, nuôi cổ trùng liền sẽ tàn bạo mất đi khống chế, bị hạ cổ người, chắc chắn sẽ bị bùng nổ cổ trùng xuyên tim mà chết. Mà tinh cổ này, vừa có khả năng chính là như thế. Bởi vậy, Lâm Giang Niên không thể không lo lắng điểm này. Nếu là nàng chết, Lâm Giang Niên làm sao bây giờ? Cho nên, tại cổ độc không có giải khai phía trước, được cứu nàng. Đêm này đương môn cứu sống, uy hiếp nàng cho giải dược. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên nhanh chóng kiểm tra phía dưới Liễu Tố tình huống, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoại thương, chịu là nội thương. Nội thương tình huống tựa hồ còn có chút nghiêm trọng. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Giang Nghiên ngồi ở bên giường, nắm lên tay của nàng nắm chặt, lập tức vận chuyển tâm pháp, chậm rãi bắt đầu hướng về trong cơ thể nàng thâu phát nội lực. Quá độ tâm pháp là trị liệu nội thương một loại biện pháp. Người tập võ bị nội thương sẽ dẫn đến trong thân thể công hỗn loạn, từ đó nội lực mất khống chế, tại thể nội vỡ bờ. Mà lúc này thì cần muốn một tên khác người tập võ đem trong cơ thể mình nội lực giao qua trong cơ thể đối phương, trợ giúp đối phương bình phục mất khống chế nội lực. Một phương diện khác, nội lực cũng có thể trợ giúp đối phương trị liệu thương thế. Theo Lâm Giang Niên liên tục không ngừng đem nội lực trong cơ thể chuyển vào cơ thể của Liễu Tố. Không bao lâu, Liễu Tố cái kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút, mà cái kia cơ hồ đã yếu không thể ngửi nổi hô hấp, cũng tựa hồ nặng chút. Nhưng Lâm Giang Niên sắc mặt nhưng là hơi có chút tái nhợt. Nội lực của hắn cũng không hùng hậu. Vừa bước vào cựu phẩm chi cảnh, Lâm Giang Niên Huyền Dương tâm pháp đến nay còn chưa tu luyện tới nhất trọng. Theo không ngừng hướng về Liễu Tố thể bên trong thâu phát nội lực, hắn rất nhanh liền giả dối nội lực cơ hồ bị ép khô, không thể không dừng lại. Không được, sắp bị ngươi hút khô. Lâm Giang Niên sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân trên dưới hư nhược không được, thiếu khí vô lực. Thật sự một giọt cũng không có. Nội lực trong cơ thể hơn phân nửa bị rút sạch, toàn bộ đều đưa vào trong cơ thể của Liễu Tố. Bất quá nhìn thấy Liễu Tố sắc mặt tựa hồ tốt hơn chút nào, hô hấp cũng thông thả không thiếu, không còn nguy hiểm tính mạng, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta hao hết nội lực cứu được ngươi một mạng. Ngươi cái này nếu không thì lấy thân báo đáp đều nói không qua. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn trên giường Liễu Tố, ngay sau đó đột nhiên một hồi đầu váng mắt hoa xông lên đầu, hắn thân thể lung la lung lay, một đầu vừa ngã vào bên cạnh. Không được, choáng đầu, ta phải nghỉ ngơi một chút. Lâm Giang Niên mơ mơ màng màng lấy, nhắm mắt lại. Trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến trên bàn ngọn đèn đốt hết dập tắt. Trong gian phòng lâm vào hắc ám. Không biết qua bao lâu, trên giường theo Lâm Giang Niên nội lực tràn vào, Liễu Tố nguyên bản trắng non trên mặt nhiều một tia sinh cơ. Sau đó qua rất lâu, Liễu Tố chậm rãi mở mắt. Mở mắt ra một khắc này, hơi có mấy phần hoảng hốt, mờ mịt. Đây là nơi nào? Nàng ở nơi nào? Suy nghĩ ngắn ngủi ngây người, sau đó ký ức liền cấp tốc xông lên đầu. Nàng nghĩ tới đêm nay nàng đi ám sát Lâm Hằng Trọng. Liễu Tố đôi mắt ngưng lại, vì ám sát Lâm Hằng Trọng nàng chuẩn bị hơn nửa năm, thật vất vả có cơ hội tiếp cận hắn, âm thầm cho hắn hạ độc. Ai ngờ vẫn bị thất bại. Liễu Tố đôi mắt ảm đạm, nàng đánh giá thấp Lâm Hằng Trọng thực lực kinh khủng. Dù là đã trúng độc, Lâm Hằng Trọng võ công thực lực giảm lớn, nàng như trước vẫn là không thể giết hắn, mà nàng lại bị Lâm Hằng Trọng trọng sáng tạo, bản thân bị trọng thương. Cái kia, đây là nơi nào? Trong đầu ý niệm vừa hiện lên, Liễu Tố tâm đầu đột nhiên cảnh giác, bên cạnh có người. Một giây sau, Liễu Tố đống nhiên từ trên giường ngồi dậy, thừa ngực đau đớn kịch liệt đánh tới, trên mặt tinh tế tràn đầy đau đớn thần sắc. Bất quá, Liễu Tố lại không lo được nhiều như vậy, che ngực đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Khi nhìn thấy nằm ở nàng người bên cạnh lúc, Liễu Tố nao nao. Dừng, Lâm Giang Niên. Ngay tại bên cạnh của nàng, Lâm Giang Niên lấy một cái tư thế cực kỳ bất nhã ghé vào bên cạnh hắn, ngủ rất say sưa. Lúc nhìn thấy là Lâm Giang Niên, chẳng biết tại sao, Liễu Tố giống như là đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức, lại nghĩ tới cái gì? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chính mình đây là? Liễu Tố thấp con mắt, lúc này mới dần dần nhớ tới phía trước phát sinh sự tình. Nàng ám sát Lâm Vương thất bại, gặp phải trong Vương phủ thị vệ phô thiên cái địa truy sát, nàng bản thân bị trọng thương khó mà thoát thân. Dưới tình thế cấp bách, vô ý thức trốn Lâm Giang Niên tới nơi này. Đây là Lâm Vương thế tử gian phòng, cũng là chỗ an toàn nhất. Chỉ là, nàng không phải trốn ở giá sách đằng sau sao? Tại sao lại xuất hiện trên giường? Lâm Giang Niên lại vì cái gì ngủ ở bên cạnh nàng? Nàng nhìn chằm chằm bên cạnh cái kia ngủ say Lâm Giang Niên, khi nhìn thấy hắn cái kia tái nhợt hư nhược sắc mặt, lúc này mới đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Lúc trước nàng bị Lâm Hằng Trọng cách không một trường vô thành trọng thương, dẫn đến thể nội tâm pháp nội lực hỗn loạn, kém chút phản phệ muốn mệnh của nàng. Nhưng bây giờ, trong cơ thể nàng nội lực chẳng những dần dần nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả nguyên bản nội thương nghiêm trọng tựa hồ cũng khá không thiếu. Cùng lúc đó, còn có mặt khác một cỗ chí dương khí tại trong cơ thể nàng chậm rãi lưu chuyển. Đây là Liêu Tố đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Huyền Dương tâm pháp, là hắn. Hắn hao phí nội lực cứu mình. Liêu Tố ánh mắt ngơ ngẩn, vô cùng ngoài ý muốn. Trong bóng tối, nàng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên gương mặt, nhìn chằm chằm rất lâu, thẳng đến ngực đột nhiên khó chịu, ho khan một tiếng, sắc mặt khẽ thay đổi. Thương thế của nàng vẫn nghiêm trọng như cũ. Liêu Tố không phải không thu liễm tâm thần, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận công điều tức. Chỉ là vừa mới vận công, thể nội cái kia mãnh liệt đau đớn hiện lên. Phốc Liêu Tố sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại lung la lung lay ngã quỵ. Vết máu nhuộm đỏ giường chiếu, cũng rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Mơ mơ màng màng trong lúc ngủ mơ, Lâm Giang Niên đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cảm thấy trên mặt cái kia ấm áp nước động, vô ý thức sờ một cái. Huyết, máu tươi. Giật mình tỉnh lại, Lâm Giang Niên đột nhiên ngồi dậy, lúc này mới ý thức được cái gì, nhìn về phía một bên Liễu Tố, đã thấy sắc mặt nàng trắng bệnh, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Người đã tỉnh. Lâm Giang Niên nhìn thấy dáng dấp của nàng, nhíu mày, thương thế rất nghiêm trọng sao? Thuốc Liễu Tố bổ nhào trên giường, âm thanh hữu khí vô lực, mang theo một tia đau đớn, lông mày xinh đẹp nhíu chặt. Thuốc gì? Ta trong ngực có thuốc. Liễu Tố cắn chặt răng ngà, cái kia trên mặt tái nhợt thậm chí hiện lên một tia mồ hôi, rõ ràng cực kỳ thống khổ. Lâm Giang Niên lúc này mới phản ứng lại, vô ý thức liền muốn sờ soạng, nhưng tay vừa ngả vào một nửa lại ngừng lại, túi đầu nhìn lại, gặp Liễu Tố bên miệng cái kia vết máu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Nhanh lên, âm thanh cực kỳ yếu ớt, làm cho không bên trên một tia khí lực tới. Lâm Giang Niên bây giờ cũng không lo được quá nhiều, lúc này đưa tay đến Liễu Tố trong ngực, lục lọi một hồi, từ cái kia mềm mại ấm áp chỗ sờ đến một bình sứ nhỏ. Cái này, uy, đốt ta. Liễu Tố âm thanh hữu khí vô lực. Lâm Giang Niên từ trong bình sứ đổ ra hai quả dược hoàn, đem nàng đỡ lên. Liễu Tố bây giờ toàn thân đã không còn một tia khí lực, trong thân thể nội thương đau đớn kịch liệt để cho nàng đau đớn khó chịu lúc, thân thể mềm mại nuốt ở Lâm Giang Niên trong ngực, run nhẹ nhẹ. Lâm Giang Niên một cái tay ôm nàng, một cái tay khác đem dược hoàn tiến đến bên mép nàng, gặp Liễu Tố hữu khí vô lực, liền thử đem dược hoàn nhét vào trong miệng nàng. Hoàn thuốc vào miệng, dần dần ở trong miệng tan ra, nuốt. Liễu Tố nhắm mắt lại, cảm thụ cái kia mát mẽ dược hiệu dần dần nhập thể. "Ngươi không có sao chứ?" Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn xem trong ngực Liễu Tố, nàng cái này suy yếu như vậy bộ dáng, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng giống như. "Sẽ không chết thật đi." Liễu Tố không nói chuyện, nàng đã không còn một tia khí lực. Từ từ nhắm hai mắt con mắt, cứ như vậy tựa ở Lâm Giang Niên trong ngực, không lúc đích. Thẳng đến hồi lâu sau, mới rốt cục hơi hơi mở to mắt. Cái kia trắng nếu trên mặt khôi phục chút, nguyên bản đau đớn lông mày cũng chậm rãi giãn. Rất rõ ràng, dược hiệu tạo nên tác dụng. Mà Liễu Tố mới chú ý tới nàng còn bị Lâm Giang Niên ôm vào trong ngực, giống như nhớ tới sự tình vừa rồi, thần sắc có chút mất tự nhiên. "Phóng, thả ta nằm xuống." Âm thanh rất nhẹ, có chút run rẩy. Không biết là đau, vẫn là thẹn thùng. Lâm Giang Niên thấy thế, lại chậm rãi đỡ nàng nằm xuống. Liễu Tố nằm ở trên giường, lại lần nữa nhắm mắt lại. Nàng quá mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn nằm, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một lát. Nhìn xem Liễu Tố nằm xuống, Lâm Giang Niên ngược lại tinh thần. Túi đầu nhìn một chút chính mình, lúc này mới chú ý tới trên thân lây dính không ít vết máu. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Lâm Giang Niên nhíu mày, đứng dậy đi tới một bên, đem trên thân dính máu quần áo cởi, tùy tiện lau một cái, lại từ bên cạnh thay đổi thân sạch sẽ. Sau đó xoay người lại tới cửa, đẩy cửa ra ngoài. Trong gian phòng, nằm ở trên giường Liễu Tố, bên hai đột nhiên nghe được tiếng mở cửa lúc, nàng trong lòng một treo. Hắn đi làm gì? Đã trễ thế như vậy, hắn ra ngoài làm gì? Liễu Tố đột nhiên mở mắt. Nàng đêm nay ám sát Lâm Hằng Trọng đã là Lâm Vương phủ đuổi bắt số một thích khách, mà hắn sẽ bao che chính mình một cái thích khách như vậy, lưu tại nơi này thậm chí có thể sẽ dính líu hắn, mà hắn không phải cũng vẫn nghĩ muốn trừ hết chính mình. Đêm nay không phải liền là một cái cơ hội rất tốt. Nghĩ tới đây, Liễu Tố trong đôi mắt hình như có tâm tình gì thoáng qua. Nàng dưới mắt bản thân bị trọng thương, không có lực phản kháng chút nào, chỉ cần thị vệ của Vương phủ vừa đến, nàng chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Liễu Tố tâm đầu run lên. Đã như vậy, đây cũng là thôi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Liễu Tố ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Lần này ám sát Lâm Vương thất bại, nàng hơn nửa năm này cố gắng phó mặc, không chỉ có như thế, còn lãng phí Thiên Thần giáo số lớn tài nguyên. Có lẽ chỉ có một con đường chết mới có thể tạ tội giải thoát ta. Một lát sau, ngoài cửa lại độ vang lên tiếng đẩy cửa. Nằm ở trên giường Liễu Tố mơ mơ màng màng nghe được âm thanh, trong lòng đã dần dần thản nhiên. Thản nhiên chuẩn bị tiếp nhận hết thảy. Đã đến rồi sao? Chết sao? Có lẽ cũng không đáng sợ. Nàng ở trên đời này vốn cũng không có bất luận cái gì lo lắng, ngoại trừ giống như nghĩ đến cái gì, Liễu Tố khẽ run lên, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại. Bất quá, khi cửa phòng đẩy ra, bên hai cũng chỉ có một cái tiếng bước chân truyền đến. Đóng cửa lại, khóa trái, tiếng bước chân dần dần tới gần. Liễu Tố có chút hồ nghi, vô ý thức mở mắt ra. Trong gian phòng, một lần nữa đốt lên ngọn đèn. Liễu Tố trong tầm mắt xuất hiện Lâm Giang Niên thân ảnh, hắn đang đi đến bên giường, mà trên tay hắn đang bưng một chậu nước nóng. Tơ Liễu ánh mắt hơi có chút ngơ ngác, nhìn một chút Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút trên tay hắn bưng thủy. Có chút không hiểu. Ngươi vừa rồi nôn không thiếu huyết, muốn lau lau sao? Liễu Tố ánh mắt vẫn như cũ ngơ ngẩn, không nói chuyện. Gặp nàng không có phản ứng, Lâm Giang Niên cũng không để ý nhiều như vậy, đem nước nóng để ở một bên. Chờ ngươi mình có thể động thời điểm, lau một chút ta. Lâm Giang Niên mắt liếc trên giường, nhìn xem đã bị vết máu ô nhục ga giường, hơi có chút đau lòng. Đây chính là giường của hắn a. Trên giường này đệm chăn ga giường đều là tơ lụa, dùng tơ bằng bệnh, kim quý vô cùng. Liễu Tố vẫn là không nói chuyện. Cảm nhận được thể nội dược hiệu dần dần có tác dụng, cái kia nguyên bản kịch liệt đau nhức dần dần tiêu tan, cơ thể cũng khôi phục một tia khí lực. Nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu, đích xác nhìn thấy chính mình cả người đầy vết máu. Bất quá, nàng lúc này cũng không có nghĩ rửa mặt, mà là một lần nữa ngồi xếp bằng lên, nhắm mắt lại bắt đầu nếm thử vận công chữa thương. Lâm Giang Niên thấy thế, cũng không có quấy rầy. Trên dưới lườm nàng hai mắt, lúc này mới khẽ gật đầu một cái, "Ta lần này cứu được ngươi một mạng, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cái mạng." Đang vận công chữa thương, Liễu Tố thân thể mềm mại tựa hồ nao nao, tùy theo khôi phục như thường. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chậm rãi chiếu xạ vào trong phòng, Liễu Tố mở mắt, một vòng vẻ kiêng dè thoáng qua. Lâm Hằng Trọng không thẹn là trên đời này đứng đầu tông sư cao thủ. Nếu là đỉnh phong thực lực hắn, chỉ sợ nàng tối hôm qua thậm chí đều đào thoát không ra. Dù vậy, nàng bây giờ nội thương vẫn nghiêm trọng như cũ. Bất quá, cũng may là bảo vệ tính mệnh. Đi qua trong một đêm chữa thương, thương thế của nàng khôi phục một chút. Tông sư sao? Liễu Tố trong đôi mắt thoáng qua một tia kiên kỵ. Nàng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Lâm Hằng Trọng, đánh giá cao chính mình. Chân tập trung ý chí, nhìn bốn phía. Bên ngoài đã hừng đông, trong phòng cũng mất Lâm Giang Niên thân ảnh. Hắn đi cái nào? Liễu Tố thấp con mắt, nhìn thấy trên thân cái kia tràn đầy vết máu lúc, toàn thân cực kỳ không thoải mái. Đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy đặt tại bên giường chậu đồng, bên trong chứa tối hôm qua Lâm Giang Niên bưng nước tới, một bên để khăn mặt. Liễu Tố chậm rãi tiến lên, dùng khăn mặt dính nước, lau sạch lấy trên mặt cùng vết máu trên người. Không bao lâu, thanh thủy bị nhuộm đỏ. Liêu Tố cúi đầu nhìn mình trên người áo đỏ váy dài, khẽ nhíu mày. Trên làn váy lây dính không ít vết máu, toàn thân trên dưới một cỗ mùi huyết tinh. Bất quá lúc này, cũng là không thể chú ý bên trên những thứ này. Trong đầu hồi tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua, nàng còn có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng mở cửa. Liêu Tố ngước mắt, Lâm Giang Nhiên đang đẩy cửa đi tới. "U, tỉnh." Lâm Giang Nhiên đánh giá nàng, cơ thể như thế nào? Liêu Tố trầm mặc phía dưới, lắc đầu, "Không có việc gì." "Tất nhiên không có việc gì vậy là tốt rồi." Lâm Giang Nhiên trở tay đóng cửa lại, đi tới một bên trước bàn ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng. "Đã như vậy, bây giờ cũng có thể nói một chút người tại sao muốn ám sát Lâm Vương à?" Liêu Tố ánh mắt đạm nhiên, trầm mặc phía dưới, khẽ gật đầu một cái. "Lắc đầu là có ý gì?" "Ta không muốn nói." Lâm Giang nghe xong, vui vẻ. "Ngươi đại khái còn không có biết rõ ràng tình huống hiện tại a. Ngươi bây giờ, thế nhưng là rơi vào trên tay của ta." Lâm Giang Nhiên đánh giá trước mặt Liêu Tố, nàng bây giờ bản thân bị trọng thương, lại thân ở Lâm Vương phủ, loạn trong giặc ngoài. Bây giờ quyền chủ động, nhưng toàn bộ rơi vào trên thân Lâm Giang Nhiên. "Nếu là thị vệ phía ngoài biết ngươi trốn ở chỗ này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sao?" Liêu Tố tính tính nhìn xem Lâm Giang Nhiên, "Đã như vậy, ngươi vì cái gì không làm như vậy?" Lâm Giang Nhiên khẽ giật mình, "Cái gì? Ngươi tối hôm qua vì cái gì không đem ta giao ra?" Liêu Tố đi đến Lâm Giang Nhiên trước người, ngồi xuống, bình tĩnh theo dõi hắn. "Nàng đây là một quân phản tướng." Lâm Giang Nhiên meo mắt lại, "Ngươi rất hy vọng ta đem ngươi giao ra, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi." Liêu Tố thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, "Ngươi tối hôm qua nếu là đem ta giao ra, hay là giết ta, ngươi liền có thể thoát ly sự khống chế của ta, cũng lại không có người có thể uy hiếp đến ngươi. Ngươi vì cái gì không làm đâu?" Nàng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên gương mặt, giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Trong đầu tự dưng nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, có chút hoảng hốt. Lâm Giang Niên ngược lại là khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ nói, "Ngươi nói rất có lý, vậy ta bây giờ giết ngươi, còn kịp sao?" Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng. "Ai ngờ," Liêu Tố lại bình tĩnh gật đầu, "tới kịp. Ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn giết ta, dễ như trở bàn tay." Lâm Giang Niên ngơ ngẩn, giống như không ngờ tới phản ứng của nàng, khi mắt, "Ngươi không sợ ta thật giết ngươi?" Liêu Tố nhìn hắn, "Ngươi biết không?" "Sẽ." Lâm Giang Niên dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn chằm chằm nàng, thản nhiên nói, "Từ ta bị ngươi buộc bước vào Lâm Vương phủ ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền suy nghĩ như thế nào diệt trừ ngươi." Liêu Tố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng cũng đã sớm dự liệu được điểm này. "Đã như vậy, dưới mắt có cơ hội, ngươi vì cái gì không động thủ?" "Ta nói là ta thương Hương Tiếc Ngọc, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, cứ thế mà chết đi phải đáng tiếc. Ngươi tin hay không?" Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, "Cho nên, bản thế tử chuẩn bị chờ đem ngươi chơi chán lại giết. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, hẳn là không phản kháng được a." Liêu Tố khẽ giật mình, vốn là trên mặt tái nhợt hiện lên một tia nổi giận. Chẳng qua là khi nhìn thấy Lâm Giang Niên ánh mắt lúc, lại ngơ ngác một chút. Lâm Giang Niên trên mặt không có nửa phần ý cười, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, mà không biểu tình. Giải dược. Trầm mặc rằng co phút chốc, Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mắt Liêu Tố, đột nhiên đưa ra một cái tay, "Độc tình giải dược cho ta." Cùng lúc đó, Lâm trong vương phủ, viện bên trong, quỳ xuống nước cờ đạo thân ảnh. Thuộc hạ đã đem trong vương phủ bên ngoài lục soát mấy lần, vẫn như cũ không thể tìm được thích khách kia dấu vết. Nghĩ đến thích khách đã thoát đi vương phủ, thuộc hạ vô năng, thỉnh vương gia thứ tội. Trình Hiểu số mệnh con người quỳ một gối xuống trên mặt đất, cúi đầu. Trung quanh yên tĩnh im lặng. Một bộ sám trắng trường bào Lâm Hằng trọng lập tại dưới mái hiên, mặt không thay đổi nhìn xem viện bên trong mấy người. Lớn như vậy một cái vương phủ, lại lục soát không ra một cái thích khách. Cái này nếu là chuyến đi, Lâm Vương phủ há không mất hết thể diện? Một cái thích khách nho nhỏ, còn có thể từ các ngươi ngay dưới mắt đào tẩu. Lâm Hằng trọng ánh mắt lạnh lùng, trong vương phủ phòng giữ nghiêm, thích khách kia còn có thể bay đi hay sao? Tại chỗ mấy người sắc mặt trắng bệch không thôi, đại khí không dám thở. Một buổi tối ngay cả một cái thích khách đều bắt không được, vương gia nuôi bọn hắn có ích lợi gì? Lâm Hằng trọng mặt không thay đổi nhìn xem mấy người, toàn bộ vương phủ đều lục soát khắp. "Là." Chính Hiểu số mệnh con người cúi đầu, trầm giọng nói, "Thuộc hạ tối hôm qua đã phái người tìm tới toàn bộ vương phủ, liền phía sau núi cũng toàn bộ lật khắp, cũng không có tìm được thích khách tung tích. Tối hôm qua toàn bộ thị vệ của vương phủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đem toàn bộ vương phủ đều cơ hồ lật khắp, nhưng như cũng không tìm được thích khách bóng dáng. Thích khách kia liền phảng phất giống như là bốc hơi khỏi nhân gian giống như." "Gặp ủy." Trầm ngâm chốc lát, Lâm Hằng trọng mặt không biểu tình mở miệng, "Tiếp tục siêu, điều động toàn thành binh mã đi siêu, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem thích khách kia cầm ra tới." Nói đến đây, Lâm Hằng trọng trong đôi mắt lấp lóe một tia hung quang, bản vương ngược lại nhìn một chút, đến cùng là ai thế lực dám thấm vào bản vương vương phủ tới? Một cái thích khách, trong mắt hắn không đáng nhắc đến, nhưng thích khách này có thể lẻn vào Lâm trong vương phủ, lặng yên không tiếng động cho hắn hạ độc. Điều này nói rõ, cái này nội gian chỉ sợ đã thẩm thấu đến chính mình người ngay giữa. Nếu là tối hôm qua không phải cho hắn hạ dược, mà là cho Lâm Giang Niên. Ý thức được điểm này, Lâm Hằng trọng trong nháy mắt buốc lên một thân mồ hôi lạnh. Ánh mắt lúc này càng hung ác, âm trầm. "Là." Chính Hiểu số mệnh con người cúi đầu cung kính mở miệng, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ. Vương gia Trịnh Hiểu số mệnh con người trầm mặc phía dưới, đột nhiên mở miệng nói, "Thuộc hạ nhớ tới, trong vương phủ còn có một nơi không có điều tra qua nơi nào." Lâm Hằng trọng mặt không biểu tình vấn đạo. Trịnh Hiểu số mệnh con người do dự một chút, trầm giọng nói, "Thế tử điện hạ, tấu chương xong."